Thẩm Hạ Lan có chút ai oán. Diệp Ân Tuấn kéo tay cô ngồi lên đùi mình. Cô sợ đụng lên thân thể anh, vội muốn đứng dậy, lại bị anh ngăn cản. "Không sao, ngồi một lát đi, chân anh không lạnh. Bị người ta nhìn thấy thì không hay." Thẩm Hạ Lan vẫn hơi dãy rủa, nhưng cánh tay anh lại như gọng kìm khiến cô không thể nhúc nhích. "Nhìn thấy thì nhìn thấy chứ, em là vợ anh, người khác có thể nói gì? Ai là vợ anh còn chưa cầu hôn đâu." Thẩm Hạ Lan nhớ tới dù là 8 năm trước hay là bây giờ, anh đều chưa từng cầu hôn cô, nhất thời có chút kiêu ngạo. Diệp Ân Tuấn cười nói, "Cầu thế nào? Như bây giờ." Nói rồi, môi lưỡi anh ma sát của cô, khiến cô run rẩy. "Anh đừng làm loạn." Thẩm Hạ Lan có chút ý loạn tình mê, vội giữ cánh tay anh. Anh cảm thấy cô bây giờ thật sự rất mê người, nhưng bây giờ lại là thời kỳ đặc thù, chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, khiến anh nhịn vô cùng khổ sở. "Bà gì của em mấy ngày đi." Hai tay Diệp Ân Tuấn không thành thực di chuyển trên thân thể cô. Cô đương nhiên hiểu ý của anh, ngại ngùng nói, "7 ngày." "Trời ạ, mới ngày thứ 2 thôi, em muốn nghẹn chết anh sao?" Diệp Ân Tuấn kêu gào khiến cô phì cười. "Anh bất bất đi, 5 năm không thấy anh khai trai, cũng không gấp thành như vậy." "Cái đó không giống." Diệp Ân Tuấn thò đầu vào ngực cô, hít sâu một hơi, dáng vẻ cực kỳ trầm mê, khiến cô lại bắt đầu ngại ngùng. Cô muốn đẩy anh ra, lại không nghĩ tới bụng mình kêu ọ. Hai người đều sững sốt. Sau đó Diệp Ân Tuấn bật cười, mà Thẩm Hạ Lan lại có chút xấu hổ. "Không được cười." "Ha ha ha." Diệp Ân Tuấn thực sự không nhịn được, cho cô tức giận đến trực tiếp vươn tay ra che miệng anh, nũng nịu nói, "Không được cười." "Có gì buồn cười chứ? Em chỉ nói thôi, sao nào?" "Không được sao?" Nhìn dáng vẻ gấp gáp ảo não của cô, Diệp Ân Tuấn đông vươn đầu lươi liếm lòng bàn tay cô. Cô chỉ cảm thấy toàn thân như có dòng điện chạy qua, co rụt một chút, ai a một tiếng rồi vội buông lỏng hai tay, lại không biết nên đặt ở đâu. Thấy dáng vẻ luống cuống của cô, con người anh dịu dàng như nước. Anh cúi đầu, trực tiếp giữ chặt gáy cô, nụ hôn cuồng nhiệt bỗng chốc cập tới. Thẩm Hạ Lan sững sờ, vươn cánh tay ôm chặt cổ anh, thâm tình hôn lại. Bầu không khí xung quanh bỗng thêm hương vị ngọt ngào, mà nhiệt độ lại ngày càng cao, ngày càng cao. Chương 211, anh đụng chạm phải ai rồi? Mặt trời chậm rãi nấp vào sau đám mây như thể ngại ngùng vì cảnh tượng trước mắt, nhưng hai người đang ôm nhau thắm thiết lại chẳng nhận ra, cho đến khi có một giọng nói non nớt vang lên. "Ba ơi, mẹ ơi, hai người đang chơi trò hôn nhau ạ." Nghe Nghe cũng muốn chơi nữa. Không biết Thẩm Nghe Nghe đã về từ khi nào, cô bé đột nhiên lên tiếng khiến cho Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn giật mình. Bây giờ tay của Diệp Ân Tuấn đang đặt trên quần áo của Thẩm Hạ Lan, anh đột ngột rụt tay về sau khi nghe thấy tiếng nói của con gái. Thẩm Hạ Lan nhảy bật xuống khỏi chân của Diệp Ân Tuấn như thể bị điện giật. "Nghe Nghe, sao con lại về thế?" Thẩm Hạ Lan cảm thấy mặt mình nóng như bị lửa đốt, giống như sắp bùng lửa lên luôn vậy. Cũng không biết rốt cuộc con gái đã nhìn thấy nhiều ít, mất mặt quá đi mất. Diệp Ân Tuấn cũng hơi lung túng, bị con gái bắt ngay tại trận, cảm giác này cũng không tốt cho mấy, khiến cho anh sợ đến nỗi muốn trở thành thái giám. Thẩm Nghe Nghe trước mắt, cô bé nói với vẻ vô tội, "Anh Diệp tranh đi vệ sinh rồi, con ra đây tìm ba mẹ chơi mà, chỉ có điều khi này hai người làm gì thế? Chơi hôn hôn sao? Con cũng muốn." Sau khi nói dứt lời, Thẩm Nghe Nghe trèo lên người Diệp Ân Tuấn. Bây giờ Diệp Ân Tuấn lung túng muốn chết. Ngọn lửa bị Thẩm Hạ Lan khơi gợi lên vẫn còn chưa tắt, bây giờ còn bị con gái nhìn thấy, anh biết phải giải thích thế nào đây. "Nghe Nghe, bây giờ bố bận ít việc, cũng phải đi vệ sinh, con kêu mẹ chơi với con một lát nhé được không?" Đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Hoàn Chí, bây giờ lại muốn bỏ chạy khi phải đối mặt với con gái của mình. Vốn dĩ trông có vẻ rất buồn cười, thế nhưng Thẩm Hạ Lan lại cười không nổi, bởi vì sự lúng túng cũng đang quấn lấy cô. Hình như Thẩm Nghe Nghe rất thích Diệp Tân Tuấn, cô bé vội vàng giữ chặt tay của anh rồi nói, "Ba ơi, con muốn đi vệ sinh với ba." "Không được." Diệp Tân Tuấn sợ muốn chết. "Sao lại không được? Ba không thích Nghe Nghe sao?" Thẩm Nghe Nghe trực rơi nước mắt. Diệp Ân Tuấn vội vàng dỗ dành cô bé, "Không phải thế đâu con, Nghe Nghe là con gái không thể đi vệ sinh với con trai được, biết không?" "Thế tại sao mẹ lại có thể đi vệ sinh cùng với ba chứ?" Câu nói của Nghe Nghe khiến cho Thẩm Hạ Lan muốn ngã chối đầu. "Cô đi vệ sinh chung với Diệp Ân Tuấn bao giờ thế?" Gương mặt Diệp Ân Tuấn ngừng đỏ, dù mặt anh có dày đến đâu đi chăng nữa, lúc đối diện với cặp mắt to vô tội của con gái, anh cũng không tài nào giải thích được. "Đó là vì ba với mẹ thì khác." "Tại sao lại khác? Chúng ta không phải là người một nhà sao ạ?" Cô bé Thẩm Nghe Nghe phát huy tinh thần bật hỏi, cô bé định hỏi cho ra lẽ mới thôi. Diệp Ân Tuấn nhìn Thẩm Hạ Lan với ánh mắt cầu cứu, thế nhưng Thẩm Hạ Lan làm như chẳng nhìn thấy gì cả, cô quay đầu bỏ đi. "Đùa gì chứ? Cô biết phải giải thích chuyện này với Nghe Nghe thế nào?" Diệp Ân Tuấn hơi phiền muộn. Có thấy người vợ nào không đáng tin như thế chưa? Nhưng nhìn vẻ mặt của Thẩm Nghe Nghe, Diệp Ân Tuấn thật sự không biết phải làm sao. "Là người nhà, đương nhiên là người nhà thì khác. Đợi đến khi nào Nghe Nghe lớn, tìm được người mà con thích, sau khi trở thành vợ của cậu ta thì Nghe Nghe cũng có thể chơi hôn hôn, đi vệ sinh chung rồi." "Ồ, hóa ra là thế." Thẩm Nghe Nghe gật đầu như hiểu như không. Diệp Ân Tuấn thở phào nhẹ nhõm, anh phát hiện ra mồ hôi đã chảy nhễ nhại khắp đầu mình rồi. Nhưng vào lúc những tưởng nguy cơ đã được hóa giải, đột nhiên Thẩm Nghe Nghe vỗ đầu mình rồi nói, "Con quyết định rồi, sau khi lớn con phải cưới ba." Câu nói này khiến cho Thẩm Hạ Lan muốn sặc. Cô bật kho khụ khụ. Thẩm Nghe Nghe ngoảnh đầu lại, thấy Thẩm Hạ Lan như thế, cô bé lo lắng, "Mẹ ơi, mẹ không chịu ạ." Thẩm Hạ Lan muốn rớt nước mắt. Con gái chạy đến giành người đàn ông của mình, lý lẽ kiểu gì thế này? "Con không thể cưới ba con được." "Tại sao?" "Tại vì ba là bà của con." Thẩm Hạ Lan không biết nên giải thích với con gái thế nào, cô chỉ đành nói như vậy. Thẩm Nghê Nghê bĩu môi, cảm thấy hơi không vui, sao mẹ lại thế? Con cũng muốn chơi hun hun với ba, con cũng muốn ba đi vệ sinh với con. Sao mẹ lại độc chiếm ba thế? Thẩm Hạ Lan muốn rớt nước mắt. Ai đó đến giúp con yêu tinh này đi đi. Đột nhiên Diệp Ân Tuấn muốn phì cười, nhưng anh thấy Thẩm Hạ Lan trừng mắt nhìn mình, Diệp Ân Tuấn vội vàng kho khẽ rồi nói, "Nghê Nghê, ba và con gái không thể hôn nhau được đâu." "Tại sao?" "Tại vì..." Đột nhiên Diệp Ân Tuấn cũng không biết nên nói thế nào với con, bàn luân lý thì chưa chắc con bé đã hiểu, nhưng phải giải thích thế nào đây? Thẩm Nghê Nghê thấy Diệp Ân Tuấn khó xử, cô thở dài rồi nói, "Được rồi, con không cưới ba nữa." "Ngoan quá." Diệp Ân Tuấn lại thở phào thêm lần nữa. Thẩm Nghê Nghê nói tiếp, "Thế thì con cưới anh Diệp Tranh là được rồi. Con đi tìm anh Diệp Tranh chơi hun hun, đi vệ sinh với anh ấy là được rồi." Sau khi nói dứt lời, Thẩm Nghê Nghê thật sự quay lưng bỏ đi. Lần này Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn đều sợ hết hồn. "Nghê Nghê, không được đâu. Cưng ơi, con với Diệp Tranh cũng không được đâu, đó là anh của con mà." Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan vội vàng đuổi theo Thẩm Nghê Nghê, nhưng lại sợ làm Thẩm Nghê Nghê giật mình, chỉ có thể bám theo sau. Thẩm Hạ Lan đá mạnh vào chân Diệp Ân Tuấn một phát. "Đều tại anh hết đó." Diệp Ân Tuấn khóc không ra nước mắt. "Anh thân mật với vợ của mình, đụng chạm đến ai rồi hả? Em nói xem, sao bị để cho con gái cưng của bọn họ nhìn thấy? Bây giờ bọn họ còn chưa thể giải thích nữa chứ." Thẩm Hạ Lan tức tối trừng mắt nhìn Diệp Ân Tuấn, rồi theo Thẩm Nghê Nghê vào trong phòng bệnh. Vào lúc này, Diệp Tranh vừa mới kéo quần lên, đi ra khỏi nhà vệ sinh đã thấy Thẩm Nghê Nghê dẫn ba và mẹ đi vào trong, gương mặt ba và mẹ đều hơi khó coi. "Ba, mẹ, sao thế?" Diệp Tranh vừa mới nói dứt lời, Thẩm Nghê Nghê đã chạy đến ôm lưng quần Diệp Tranh, cô bé nói một cách ngang ngược, "Anh Diệp Tranh, em muốn đi vệ sinh với anh." "Hả?" Lần này Diệp Tranh cảm thấy hơi sợ, nhưng Thẩm Nghê Nghê lại bất chấp tất cả, cô bé kéo Diệp Tranh đi vào nhà vệ sinh. "Cưng ơi, không được đâu." Diệp Ân Tuấn cảm thấy trái tim của mình muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bình thường thấy Thẩm Lạc dịu dịu dàng dàng, nhưng không ngờ bây giờ cô bé lại quả quyết như thế. Nếu như lần này không ngăn cản, sợ rằng cô bé sẽ lột quần Diệp Tranh kéo vào trong nhà vệ sinh. Diệp Tranh khóc không ra nước mắt, cậu bé giữ chặt lưng quần, nhìn Diệp Ân Tuấn với vẻ tủi thân, "Ba, rốt cuộc là sao thế? Em muốn cưới anh, em muốn làm vợ của anh, còn muốn chơi trò hun hun với anh, đi vệ sinh với anh. Ba với mẹ làm như thế đó." Giọng nói trong trẻo của Thẩm Nghê Nghê khiến cho Thẩm Hạ Lan mong có thể tìm được lỗ nào để chui xuống luôn cho rồi. "Có cần phải mất mặt như vậy không? Rốt cuộc có cần phải mất mặt như vậy không?" Diệp Ân Tuấn cũng khóc không ra nước mắt. "Cục cưng ơi, con và Diệp Tranh là anh em, không có cưới nhau được đâu. Mau buông anh con ra." "Không buông." Gần đây Thẩm Nghê Nghê luôn chơi đùa với Diệp Tranh, tất nhiên tình cảm giữa cô bé và Diệp Tranh rất tốt, bây giờ nghe thấy Diệp Ân Tuấn không cho bọn họ đến với nhau, cứ như muốn dứt bọn họ ra khỏi nhau, Thẩm Nghê Nghê lập tức cảm thấy không vui. Đôi mắt to của cô bé trông chớp, nước mắt rưng tròng, cứ như sẽ bật khóc bất cứ lúc nào. Diệp Ân Tuấn lập tức cảm thấy đau lòng. "Cưng ơi, con nghe ba nói nè, anh là anh của con, không thể làm chuyện ấy được đâu, đợi chừng nào con lớn thì con sẽ gặp cậu con trai mà con thích, đến khi ấy, con chỉ thích anh Diệp Tranh mà thôi." Hình như Thẩm Nghê Nghê sẽ giật mất Diệp Tranh vậy, cô bé ôm chặt cánh tay cậu bé, cả người dán sát vào người Diệp Tranh. Diệp Tranh đang thương một tay kéo quần, một tay đỡ Thẩm Nghê Nghê sợ cô bé ngã xuống đất, cậu bé sắp bật khóc đến nơi. "Ba, mẹ, rốt cuộc khi nãy hai người làm gì thế? Sao lại khiến cho Nghê Nghê kích động đến mức này?" Cậu bé vừa nói dứt lời, Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan đều im lặng, gương mặt cả hai đỏ bừng. Cũng không thể nói cho đám trẻ biết khi nãy bọn họ chơi trò người lớn ở trong sân đâu nhỉ. Khụ khụ. "Diệp Tranh, con thả Nghê Nghê xuống trước đã." Diệp Ân Tuấn cảm thấy tư thế này khó coi quá đi mất. "Con không chịu." Thẩm Nghê Nghê ôm ghì Diệp Tranh, cô bé siết chặt đến mức Diệp Tranh khó thở. "Khụ khụ, Nghê Nghê, anh sắp bị em bóp chết ngạt rồi. Buông tay ra nhé, mau buông tay ra." Diệp Tranh bắt đầu cầu xin. Thẩm Nghê Nghê vừa nghe thấy thế, cô bé vội vàng thả lỏng tay ra. "Anh Diệp Tranh, anh không sao chứ?" Diệp Tranh kéo quần cong chân bỏ chạy. Buồn cười, nếu còn ở lại đây nữa, có thể cậu bé sẽ bị Thẩm Nghê Nghê lột trần trụi luôn mất. Thẩm Nghê Nghê thấy Diệp Tranh đột ngột bỏ chạy, cô bé lập tức sững sờ, sau khi sự tỉnh táo lại, cô bé bà già khóc nức nở. "Anh Diệp Tranh không thích con nữa rồi." "Hu hu." Có thể nói là Thẩm Nghê Nghê khóc như quỷ thần kinh động trời đất, khiến cho Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan mất hết hồn vía, đến bà cụ Diệp cũng bước vào vì nghe thấy tiếng khóc của cô bé. "Sao thế? Ai làm công chúa nhà ta buồn vậy?" Bà cụ Diệp nhanh chóng đi đến bên cạnh bọn họ. Thẩm Nghê Nghê vừa nhìn thấy bà cụ bèn xả vào lòng bà, cô bé tủi thân, "Bà ơi, ba với mẹ lén chơi trò hun hun, không chơi với con nói con muốn cưới anh Diệp Tranh mà họ cũng không cho, còn làm anh Diệp Tranh sợ hãi bỏ chạy nữa. Bà nội ơi, ba mẹ ăn hiếp con." Một loạt lời mách của cô bé khiến cho Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan muốn tìm cái lỗ chui xuống luôn cho rồi. Thẩm Nghê Nghê không biết là vì sao, nhưng bà cụ Diệp đâu có ngốc. Bà cụ Diệp trừng mắt nhìn bọn họ rồi nói, "Không biết đường, nghiêm túc một chút nữa, mau cút vào phòng hai con đi." "Mẹ, Nghê Nghê nó." Diệp Ân Tuấn còn muốn nói gì đó, bà cụ Diệp đã lạnh giọng mà nói, "Sao hả? Con dỗ được không? Thế thì con dỗ đi." "Thôi mẹ dỗ đi." Diệp Ân Tuấn kéo Thẩm Hạ Lan rời khỏi phòng Nghê Nghê như chạy trốn, bọn họ chạy xa tít rồi mà vẫn còn nghe tiếng khóc của Nghê Nghê. "Quái thật, sao con bé này giỏi khóc thế?" Diệp Ân Tuấn sợ hãi. Thẩm Hạ Lan lại đạp anh một phát. "Á?" Diệp Ân Tuấn bất ngờ bị đạp một cú, anh lập tức kêu gào. Em làm gì thế?
Tại anh hết.
Anh nói coi sau này em còn mặt mũi đâu mà nhìn người ta nữa hả?
Thẩm Hạ Lan quay lưng bỏ chạy.
Diệp Tân Tuấn phiền muộn không thôi.
Anh đụng chạm đến ai rồi?
Không phải thế, Hạ Lan, em nghe anh nói đã.
Một tiếng ầm vang lên, Thẩm Hạ Lan nhốt Diệp Tân Tuấn bên ngoài, suýt nữa cánh cửa đã đập trúng mũi Diệp Tân Tuấn rồi.
Chương 212, nếu anh không xuống tay được thì để em.
Diệp Tân Tuấn khóc không ra nước mắt.
Vừa mới quay người lại đã nhìn thấy Diệp Tranh khoanh tay nhìn mình chăm chú.
Nhóc con đứng đây làm gì?
Diệp Tân Tuấn cảm thấy sự uy nghiêm của mình trong mấy năm gần đây đã không còn sót lại một chút gì nữa.
Diệp Tranh hừ một tiếng, sau này nếu như ba muốn chơi trò hôn hôn mẹ thì có thể về phòng hay không?
Lẽ nào ba không biết chúng con vẫn còn là trẻ vị thành niên à?
Ba làm hại bọn con như thế thì tốt lắm hay sao?
Nghe Diệp Tranh hỏi như thế, Diệp Tân Tuấn á khẩu.
Nhóc con, muốn ăn đòn à?
Anh thẹn quá thành giận, vội vàng nhấc cánh tay lên nhìn Diệp Tranh chăm chú.
Diệp Tranh sợ đến mức cong chân bỏ chạy, cậu bé vừa chạy vừa nói, ba chỉ biết dùng vũ lực để trấn áp bọn con thôi, nhưng bọn con sẽ không khuất phục đâu.
Sau này nếu như ba mẹ mà còn hơi trò hôn nhau nữa thì con sẽ chụp hình đăng lên mạng,
hừ.
Đến lúc đó xem ai mất mặt hơn ai.
Sau khi nói dứt lời cậu bé cũng không dám nán lại mà bỏ chạy.
Diệp Tân Tuấn cảm thấy cuộc sống của mình tối tăm không còn ánh sáng.
Thằng nhóc này muốn chụp hình anh và Thẩm Hạ Lan chơi trò hôn hôn sao?
Lá gan lớn thật.
Diệp Tân Tuấn lập tức nhớ đến Thẩm Minh Triết.
Thằng nhóc ấy đâu chỉ quay video lại, thậm chí nó còn dám tiểu lên mặt anh nước kia.
Đột nhiên anh nhớ Thẩm Minh Triết tha thiết.
Con trai của cô ấy mà.
Diệp Tân Tuấn lấy điện thoại ra, bấm một dãy số theo hồi ức.
Có một khoảng thời gian số điện thoại này không có ai dùng, bây giờ lại vang lên những tiếng theo quy luật, trái tim của Diệp Tân Tuấn lập tức đập nhanh hơn.
Điện thoại đổ chuông một hồi lâu nhưng chẳng có ai nghe máy.
Tâm trạng Diệp Tân Tuấn dần dần suy sụp.
Có lẽ số điện thoại đã đổi rồi, có lẽ người khác không hề quen biết anh.
Cảm giác mất mát chưa từng có trước đây khiến cho Diệp Tân Tuấn cảm thấy buồn bã.
Anh ngồi trên chiếc ghế dài ở hành lang, trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh Diệp Nam Phương máu thịt bầy nhầy. Cơ thể như thế làm sao còn sống được nữa?
Có lẽ chuyện Diệp Nam Phương còn sống chỉ là lời nói dối do bà cụ Đường đặt lên, một lời nói dối để cho anh và Thẩm Hạ Lan yên tâm thôi.
Diệp Tân Tuấn cười khổ.
Chẳng bao lâu sau, điện thoại của anh đổ chuông.
Lúc nhìn thấy số điện thoại quen thuộc ấy, Diệp Nam Phương mừng rỡ như điên.
Anh không biết mình bấm nút nghe thế nào, chỉ có điều hơi thở rất gấp rút.
Người ở đầu dây bên kia không nói ngay, điện thoại được nối máy nhưng sự im lặng lại lan tràn giữa hai người.
Diệp Tân Tuấn muốn lên tiếng nhưng dường như cổ họng của anh bị thứ gì đó chặn lại, anh mấp máy môi nhưng lại chẳng phát ra được tiếng.
Rốt cuộc tiếng thở dài quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia.
Anh.
Một chữ lâu rồi chưa nghe thấy trong 5 năm nay, vành mắt Diệp Tân Tuấn trợn tức đẫm.
Nam Phương.
Anh, lâu rồi không gặp.
Giọng nói của Diệp Nam Phương vẫn trong trẻo như thế nhưng lại khiến cho mũi Diệp Tân Tuấn xoắn xót.
Nhóc con, em thích chơi trò kích thích như vậy hay sao?
Diệp Tân Tuấn không muốn nổi giận, thế nhưng không ngờ lại chẳng khống chế được mà mắng em.
Anh đừng kích động, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ gặp nhau thôi, mẹ sẽ nói cho anh biết.
Nếu như mẹ không nói cho anh biết, có phải em định cả đời này cũng không nói cho anh hay không?
Diệp Tân Tuấn cảm thấy mình và Diệp Nam Phương làm anh em chỉ uổng phí.
Không ngờ nó lại giấu anh lâu đến như thế.
Diệp Nam Phương ho vài tiếng, không phải thế, em muốn đợi thời cơ chín muồi rồi nói cho anh nghe. Anh nhìn anh đi, lớn già đầu rồi mà nóng tính thế.
Cút.
Bây giờ giọng nói của Diệp Tân Tuấn hơi khàn khàn.
Diệp Nam Phương cười nói, anh gọi điện cho em có phải vì muốn biết Minh Chết sống có tốt hay không à?
Em còn có mặt mũi nói vậy nữa hả?
Lén lén dẫn Minh Chết đi mà cũng không nói cho anh một tiếng, dù là báo tin tôi cũng được, em có biết chị dâu em muốn nổi điên luôn rồi không?
Vừa nghĩ đến bộ dạng đau lòng của Thẩm Hạ Lan trong khoảng thời gian Thẩm Minh Chết mất tích, Diệp Tân Tuấn đã tức muốn điên.
Diệp Nam Phương ngại ngùng nuốt mũi, lúc ấy em cứu Minh Chết đi, tình hình của thằng bé tệ lắm, khắp người đều là vết thương. Mất máu rất nhiều, chìm vào hôn mê.
Em chỉ có thể cứu nó trước còn những chuyện khác ấy à, bởi vì bị theo dõi chặt quá, sợ bức dây động rừng nên em chỉ dám đợi chờ mà thôi.
Bây giờ không phải các anh cũng biết rồi à?
Minh Chết ra sao rồi?
Sau khi nghe thấy con trai mình bị thương đến thế, Diệp Tân Tuấn cảm thấy hơi lo lắng.
Bây giờ khỏe hơn nhiều rồi, thế nhưng thằng bé vẫn đang dưỡng thương, người phụ nữ ấy tàn độc thật, đã gãy hết hai cọng xương của Minh Chết, bây giờ còn chưa xuống giường được nữa, cần phải tĩnh dưỡng. Bởi thế nếu chị dâu muốn gặp Minh Chết thì phải đợi qua một thời gian nữa. Em sợ bây giờ chị mà nhìn thấy Minh Chết thì sẽ khóc mất.
Câu nói này của Diệp Nam Phương là thật.
Xương của Minh Chết bị gãy hai quả à?
Ừm.
Sau khi nói dứt lời, Diệp Nam Phương im lặng.
Dù gì người làm Diệp Minh Chết bị thương là Sở Anh Lạc, mà Sở Anh Lạc và anh từng yêu nhau.
Mặc dù Sở Anh Lạc đã chết, thế nhưng không đồng nghĩa với việc những gì cô ta làm không tồn tại, huống hồ chi đứa trẻ này còn là cháu ruột của anh ta nữa.
Xin lỗi anh.
Giọng nói của Diệp Nam Phương nghẹn ngào hối hận.
Diệp Tân Tuấn biết anh ấy định nói gì, anh chỉ nói khẽ, nói xin lỗi gì với anh kia chứ?
Có phải là do em làm đâu?
Nhưng dù gì cô ta cũng là người phụ nữ của em.
Em chắc không?
Câu nói của Diệp Tân Tuấn khiến cho Diệp Nam Phương im lặng thêm lần nữa.
Mặc dù Sở Anh Lạc đã sinh cho anh ấy một đứa con trai, cũng từng có quan hệ trai gái với anh ấy, thế nhưng Diệp Nam Phương biết người mà Sở Anh Lạc yêu là Diệp Tân Tuấn, nhưng bây giờ vấn đề này lại trở nên hơi lung túng, huống hồ chi Sở Anh Lạc đã chết, có rất nhiều chuyện anh ấy không muốn đả động đến nữa.
Anh có biết chuyện của mẹ không?
Diệp Nam Phương đổi đề tài.
Tâm trạng Diệp Tân Tuấn suy sụp.
Hai anh em lại im lặng. Gần đây Diệp Tân Tuấn mới biết đến chuyện của Thím Trương, điều này khiến cho anh cảm thấy hơi khó xử, vốn dĩ tình cảm anh dành cho Thím Trương rất phức tạp, sau khi biết những chuyện độc ác mà bà ta làm nên anh mới xuống tay trừng trị bà ta, tức là bà ta đúng là mẹ ruột của nạ. Tình huống lúng túng này khiến cho Diệp Tân Tuấn không biết phải xử lý làm sao, bây giờ Diệp Nam Phương hỏi như thế, anh im lặng một lát rồi bảo, em muốn nói gì? Mẹ tự làm tự chịu. Diệp Nam Phương chỉ nói năm chữ này, nhưng lại rất nặng. Không có ai thật sự không quan tâm đến tình thân huyết thống, nhưng có vài lúc, vài chuyện không thể cho qua chỉ vì quan hệ ruột thịt được. Anh, nếu như anh không xuống tay được thì để em. Rốt cuộc Diệp Nam Phương vẫn lên tiếng. Có rất nhiều lúc, Diệp Ân Tuấn cảm thấy Diệp Nam Phương còn giống với một người anh hơn cả mình, mình thường được cậu bảo bọc sau lưng. Anh thấp giọng nói, để anh xử lý, em ra mặt không tiện. Cũng tốt, nếu như anh không làm được thì để em. Ừm, anh muốn biết có phải chú còn ở ám dạ hay không? Nhắc đến chuyện này, Diệp Ân Tuấn lại phiền muộn. Không ngờ anh lại chẳng biết gì về người thân này của mình. Lẽ nào một chuỗi sự việc đều có liên quan với anh cả hay sao? Diệp Nam Vương ho một tiếng rồi nói, xem như là thế, theo tin tức mà em điều tra ra được, Thím Trương là người của chú. Câu nói này khiến cho Diệp Ân Tuấn im lặng một hồi lâu. Không ngờ mẹ ruột của anh lại là người của chú, nhưng lại sinh bọn họ với ba của mình, loạn quá đi mất, nhưng lại đáng mỉa mai vô cùng. Diệp Nam Vương cười giễu cợt, khó lòng tưởng tượng ra nổi đúng không? Em cũng khó mà hiểu được. Chú muốn chiếm cả nhà họ Diệp, chú lấy ám dạng, còn Thím Trương lấy tập đoàn Hoàng Trí. Bà ta hạ độc Diệp Tranh, muốn khống chế anh và em trong thời khắc mấu chốt. May mà chị dâu phát hiện kịp thời, cứu Diệp Tranh. Anh hay em cảm ơn chị dâu nhé. Lúc nghe Diệp Nam Phương nói thế, trong lòng Diệp Ân Tuấn bùng lên ngọn lửa giận. Bà ta điên rồi hả? Diệp Tranh là cháu ruột của bà ta. Bà ta tự cho rằng mình rất am hiểu các loại thuốc, không đến mức khiến cho Diệp Tranh mất mạng, thế nhưng chắc chắn rằng Diệp Tranh rất quan trọng với anh và em. Nhiều năm nay, nhà họ Diệp chúng ta cứ gặp mưa gió mãi. Anh, thực ra ám dạ là của nhà bước đấy, chỉ có điều do nhà họ Diệp chúng ta quản lý mà thôi. Anh là quân nhân, em cũng thế. Con cái nhà họ Diệp chúng ta đều sẽ cống hiến tất cả cho nhà nước. Nếu như chỉ vì lợi ích riêng của nhà họ Diệp, chú với Thím Trương muốn thì cho họ cũng được, nhưng nhà họ Diệp không chỉ đơn giản là nhà họ Diệp. Anh hiểu. Diệp Ân Tuấn từng là quân nhân, còn có gì mà không hiểu đây? Ám dạ là một thanh dao cắm trong giới giang hồ của quốc gia, một thanh dao sắc bén, và còn là mạng lưới tình báo nữa, rất nhiều chuyện bị liên lụy rộng ra thì không thể nào chỉ dùng lợi ích và tình cảm của gia tộc để xử lý. Anh hít sâu một hơi rồi nói, anh biết mình nên làm thế nào, em chăm sóc Minh Chết cho tốt. Lúc cần thiết thì gọi điện cho chị dâu em. Cô ấy nhớ em lắm. Dạ. Diệp Nam Vương cúp máy, thế nhưng Diệp Ân Tuấn vẫn không tài nào bình tĩnh lại nổi. Càng lúc càng có nhiều việc xảy ra, tâm trạng của anh càng lúc càng nặng nề. Việc gấp trước mắt là nhanh chóng trở về Hải Thành, có vài chuyện khó giải quyết được ở nước M. Diệp Ân Tuấn mới cúp máy được một lúc, cửa phòng bệnh đã mở ra. Thẩm Hạ Lan kéo anh vào trong, nhìn quanh quất như một tên ăn trộm, lúc thấy không có ai mới vội vàng đóng cửa lại. Đột nhiên Diệp Ân Tuấn cảm thấy hơi buồn cười. Nhìn bộ dạng của em sao anh cứ cảm thấy chúng ta giống? Câm miệng. Gương mặt Thẩm Hạ Lan đỏ bừng, rõ ràng cô ấy rất yêu kiều quyến rũ. Diệp Ân Tuấn vòng tay ôm quanh eo cô rồi nói, đã là vợ của anh rồi mà em còn ngại gì nữa. Anh buông em ra. Em không còn chút mặt mũi nào trước mặt con nữa, hơn nữa anh coi bây giờ nghe phải làm sao đây. Làm sao cái gì? Diệp Ân Tuấn ngẩn người. Thẩm Hạ Lan đấm anh một cái, nó nói nó muốn cưới Diệp Tranh. Làm sao mà được? Còn đòi hôn Diệp Tranh nữa, thế. Yên tâm đi, nó còn nhỏ mà, mấy năm nữa thì sẽ không kêu gào như thế nữa đâu. Với lại em nghĩ rằng thằng nhóc Diệp Tranh sẽ để cho nó được toại nguyện à? Đừng có lo, mấy ngày nữa nghe sẽ bình thường lại thôi. Diệp Ân Tuấn chẳng hề để ý một chút nào cả. Thẩm Hạ Lan tức giận đến nỗi bĩu môi, em không cần biết, sau này lúc ra ngoài anh không được đụng vào người em nữa, phải làm tấm gương sáng cho con. Anh nhìn coi, thế này còn ra thể thống gì nữa? Thể thống gì hả? Chúng đang nói cho chúng biết đạo lý hẹn ước vội vàng, tình yêu bền vững hơn vàng. Sau khi nói dứt lời, Diệp Ân Tuấn cúi đầu hôn Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan bị bất ngờ, cô ú ớ một hồi lâu. Cuối cùng cũng không ngăn được sự tiến công của Diệp Ân Tuấn mà chìm đắm trong nụ hôn của anh, ánh mắt bắt đầu trở nên mơ màng. Chương 213, anh sẽ cứu ai trước? Diệp Ân Tuấn nhìn Thẩm Hạ Lan mê người như thế, kìm lòng không được càng muốn nhiều hơn, hai người nhanh chóng dính lại với nhau. Không khí trong phòng rồi đột nhiên nóng lên, mang theo một loại hương vị khác. Mắt thấy sắp leo súng cướp cò rồi, Thẩm Hạ Lan đột nhiên đẩy Diệp Ân Tuấn ra, sắc mặt đỏ lên. Diệp Ân Tuấn hơi dại ra, trong lúc nhất thời không biết xảy ra chuyện gì, muốn lần nữa tiến lên, lại bị Thẩm Hạ Lan ngăn lại. Em vẫn chưa xong đâu. Giọng nói của cô rất nhỏ, nhỏ đến mức không nghe được, nhưng mà Diệp Ân Tuấn vẫn phản ứng lại kịp, lập tức có chút ảo não. Còn mấy ngày, anh tự tính đi. Thẩm Hạ Lan đẩy anh ra đi vào phòng vệ sinh, cô đúng thật là thẹn không chịu được. Sao mình thiếu chút nữa đã bị mê hoặc rồi? Diệp Ân Tuấn có chút buồn bực, nhìn phần căng cứng của mình, từ từ thở dài một tiếng, sau đó đứng dậy rót một chén nước đường đỏ cho Thẩm Hạ Lan. Đợi Thẩm Hạ Lan ra khỏi phòng vệ sinh, Diệp Ân Tuấn đưa nước đường đỏ đến, ôn nhu nói, uống chút nước ấm đi, anh vào phòng vệ sinh. Về phần vào phòng vệ sinh làm cái gì? Thẩm Hạ Lan vẫn ít nhiều đoán được. Trước kia cũng trải qua sinh hoạt vợ chồng với Diệp Ân Tuấn, nhưng cũng không đến mức muốn ngừng cũng không ngừng được như bây giờ. Vẫn luôn cảm thấy người theo tuổi lớn dần lên, nhu cầu đối với phương diện đó sẽ giảm xuống, hôm nay xem ra chuyện này không phù hợp với cô và Diệp Ân Tuấn. Thẩm Hạ Lan giống như chạy trốn ra khỏi phòng, lại đụng phải Tống Đình trên hành lang. Xảy ra chuyện gì? vội vội vàng vàng. Thẩm Hạ Lan chỉ là thuận miệng hỏi, Tống Đình hơi dừng lại, nhà họ Đường bắt đầu phản kích. Nhà họ Đường? Sắc mặt Thẩm Hạ Lan có chút khó coi. Nhà họ Đường, đương nhiên là Đường Trình Siêu, anh ta lại muốn làm cái gì? Anh ta làm cái gì? Thẩm Hạ Lan hỏi một câu, Tống Đình nhỏ giọng nói, nhà họ Đường bắt đầu huy động vốn, cũng không biết lấy đầu tư từ đâu ra, gần như là rút hết vốn lưu động lại, về phần mảnh đất kia của chúng ta, bây giờ có chút vô bổ, hôm nay lại biến thành chúng ta bị động rồi. Cái gì? Đối với chuyện mảnh đất kia, Thẩm Hạ Lan ít nhiều cũng có hiểu biết, hôm nay nghe được Tống Đình nói như vậy, vốn tưởng rằng đây là chuyện Diệp Ân Tuấn vô cùng nắm chắc, bây giờ thế mà lại trở thành bị động như thế, xem ra Đường Trình Siêu quả thật có chút bản lãnh. Ân Tuấn đang ở trong phòng, anh đợt lát nữa rồi vào tìm anh ấy. Được. Tống Đình không dám tiếp tục quấy rầy, Thẩm Hạ Lan một mình đi đến vườn hoa. Ánh mặt trời bên ngoài vừa đẹp, nhưng mà trong lòng của cô cũng không phải quá đẹp. Cuối cùng vẫn là đối địch với Đường Trình Siêu sao? Đang nghĩ ngợi, điện thoại của cô đột nhiên có tiếng nhắc nhở có tin nhắn. Thẩm Hạ Lan cũng không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp mở ra lướt qua, lập tức kinh hãi. Trên điện thoại là một tin nhắn hình nội dung bên trong là ba mẹ Thẩm. Bọn họ bị người trói trên ghế, bịt miệng, nhìn dáng vẻ dây rủa vô cùng đau khổ. Tim Thẩm Hạ Lan lập tức dâng lên. Là ai? Là ai bắt cóc bọn họ? Là ai gửi tin nhắn cho cô? Thẩm Hạ Lan vội vàng trả lời gọi lại, nhưng mà đối phương cũng không nhận, không còn cách nào cô cũng chỉ có thể nhắn lại. Anh là ai? Anh làm gì bố mẹ tôi rồi? Tâm Thẩm Hạ Lan cũng hoảng. Đối với ba mẹ nhà họ Thẩm, cô thiếu bọn họ, 5 năm này để bọn họ chịu đựng quá nhiều, mà hôm nay còn phải để bọn họ tiếp tục chịu tội với mình, cảm giác này, phàm là người làm con, đều không dễ chịu. Đối phương lại rất lâu không trả lời, đến lúc Thẩm Hạ Lan không đợi được nữa gọi lại, đối phương đã tắt điện thoại. Thẩm Hạ Lan lòng nóng như lửa đốt, nhưng cũng biết bây giờ gấp không được. Cô nhanh chóng trở về phòng bệnh, nhìn thấy Diệp Ân Tuấn và Tống Đình đang nói gì cô cũng không bước lên làm phiền. Bà cụ Diệp không hiểu vì sao lúc này đi ra ngoài, lúc nhìn thấy Thẩm Hạ Lan thấp giọng hỏi, làm sao vậy? Có chuyện gì không vui sao? Thẩm Hạ Lan nhìn bà cụ Diệp, có chút đau khổ nói, ba mẹ con bị bắt cóc rồi, đối phương gửi tin nhắn đến, mặc dù không nhận điện thoại của con, cũng không có hành động tiếp theo, bây giờ trong lòng con rất sợ, không biết nên làm gì bây giờ. Chuyện này Thẩm Hạ Lan vẫn luôn lo lắng, thậm chí còn để cho Dương Tân tìm người tra tin tức ba mẹ Thẩm một chút, nhưng mà đến nay cũng không có tin tức gì, không ngờ hôm nay lại có người tự mình nhắn tin đến, nhưng vẫn như lọt vào trong sương mù, làm người ta không rõ lắm. Bà cụ Diệp nhìn hình ảnh trên tin nhắc hơi như mày nói, chỗ này thoạt nhìn không giống bên Mỹ này lắm. Con cũng cảm thấy vậy, nhưng mà chỉ dựa vào một bóng lưng như vậy, thật sự nhìn không ra cái gì cả. Con muốn nhờ Ân Tuấn giúp con điều tra chủ số điện thoại này, nhưng mà bây giờ có vẻ anh ấy có chút bận. Thẩm Hạ Lan nhỏ giọng nói, bây giờ Diệp Ân Tuấn cũng có rất nhiều việc rồi, cô ngược lại cũng không muốn Diệp Ân Tuấn giúp nữa, chỉ là kỹ thuật máy tính của Diệp Ân Tuấn không tệ, cô chỉ là muốn biết vị trí chính xác. Bà cụ Diệp vỗ vỗ bờ vai cô nói, không sao, rồi cũng sẽ có manh mối, Ân Tuấn hình như cũng nói xong rồi, con đi tìm nó đi. Nghe bà cụ nói như vậy, lúc này Thẩm Hạ Lan mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy Diệp Ân Tuấn và Tống Đình thật sự nói xong, Tống Đình đang rời đi. Thẩm Hạ Lan gật nhẹ đầu với bà cụ, đi về phía Diệp Ân Tuấn. Làm sao vậy? Nói gì với mẹ vậy? Diệp Ân Tuấn cưng chiều vuốt đầu cô, cảm giác đối với cô càng lúc càng thích không buông tay được, ngay cả tóc cũng bóng loáng mê người như vậy. Thẩm Hạ Lan sao có thể coi nhận được thần sắc nơi đáy mắt của Diệp Ân Tuấn, cô ho khan một tiếng nói, em có chuyện muốn nhờ anh giúp, anh vào phòng đi. Chuyện gì còn cần phải vào phòng nói? Hạ Lan, anh nói cho em biết, anh vừa tắm nước lạnh xong, dù hôm nay thời tiết không lạnh, nhưng cũng không quá ấm, nếu như anh bị cảm. Anh nghĩ gì thế? Khuôn mặt Thẩm Hạ Lan lần nữa đỏ lên. Sao bây giờ trong đầu người đàn ông này đều toàn mấy cái màu sắc này vậy? Diệp Ân Tuấn nhìn thấy khuôn mặt đỏ lên của cô, khóe miệng hơi cong lên. Anh không phải không nhìn thấy ánh mắt của bà cụ Diệp và Tống Đình bên này, nhưng anh không quan tâm, anh bây giờ giống như một thằng nhóc 17-18 tuổi, nhiệt huyết sôi trào, muốn từng giây từng chút áp Thẩm Hạ Lan dưới người. Thẩm Hạ Lan đương nhiên biết Diệp Ân Tuấn nghĩ gì, nhưng vẫn kéo tay anh vào phòng, trước khi Diệp Ân Tuấn kịp nào qua, trực tiếp ngăn anh lại. Em có việc muốn nói với anh. Hôn một cái trước rồi nói sau. Diệp Ân Tuấn được một tấc lại muốn tiến một thước. Thẩm Hạ Lan cắn môi rồi nói, liên quan đến ba mẹ em. Những lời này trực tiếp làm cho Diệp Ân Tuấn ngẩn người. Gần đây phát sinh nhiều chuyện, chồng chất lại một đống, mặc dù cũng cho người đi thăm dò chuyện ba mẹ Thẩm, nhưng đến nay không tìm ra manh mối, bây giờ nghe Thẩm Hạ Lan nói như vậy, Diệp Ân Tuấn hơi sững sờ, lúc này mới thả Thẩm Hạ Lan ra. Em có tin tức? Ừ, vừa có người gửi đến, anh xem anh có thể tra được số điện thoại của đối phương ở đâu không? Thẩm Hạ Lan đưa điện thoại di động cho Diệp Ân Tuấn. Vẻ mặt Diệp Ân Tuấn có chút nghiêm trọng. Anh nhận điện thoại, sau đó nhanh chóng mở máy tính ra, bắt đầu điều tra từ số điện thoại, nhưng sau vài phút, lông mày Diệp Ân Tuấn nhíu lại. Sao vậy? Thẩm Hạ Lan lo lắng. Diệp Ân Tuấn thấp giọng nói, số điện thoại này bị mã hóa rồi, hơn nữa xử lý rất nhiều tầng, tạm thời không nhìn ra được nơi nào, điều tra đến chỗ mấu chốt thì tự động đóng lại. Tình huống này rất ít, đối phương hẳn là một cao thủ. Nghe Diệp Ân Tuấn nói như vậy, Thẩm Hạ Lan lập tức có chút buồn bực. Nếu như ngay cả Diệp Ân Tuấn cũng không cách nào phá giải, như vậy còn có thể có đầu mối gì chứ? Thấy tâm trạng Thẩm Hạ Lan không tốt, Diệp Ân Tuấn đứng lên nói, anh đi xem còn có biện pháp nào khác không, em đừng quá lo lắng. Ừ, Tống Đình tìm anh có chuyện gì? Nếu như anh có việc thì đi làm đi, em ở bên này tự mình mày mò một chút. Thẩm Hạ Lan biết việc của Diệp Ân Tuấn nhiều, đương nhiên không muốn liên lụy anh. Diệp Tân Tuấn đóng máy tính lại nói, không có việc gì, là chuyện nhà họ Đường.
Đường Trinh Siêu.
Ừ, anh đã khai chiến với nhà họ Đường. Lúc nói những lời này Diệp Tân Tuấn nhìn Thẩm Hạ Lan, rõ ràng anh muốn nhìn xem Thẩm Hạ Lan có phản ứng gì. Thẩm Hạ Lan thở dài một hơi nói, khai đi, anh ta có chút quá đáng rồi. Nói xong những lời này, Thẩm Hạ Lan cảm thấy trong lòng rất nặng nề. Có một số người, có một số việc không thể nào kéo về được. Diệp Tân Tuấn nhìn Thẩm Hạ Lan, thấp giọng nói, với người đáng giá, móc tim móc phổi cũng có thể, với người không đáng, không cần phải thương cảm. Con đường nhân sinh rất dài, có rất nhiều người rất nhiều việc không cần phải giữ trong lòng. Nhưng dù sao anh ta cũng đã từng cứu em và bọn nhỏ. Anh ta cũng đã từng làm Nghe Nghe bị thương. Giọng Diệp Tân Tuấn không quá lên xuống, nhưng mà Thẩm Hạ Lan biết do anh vẫn không vui. Trong đề tài Đường Trình Siêu này, Thẩm Hạ Lan và Diệp Tân Tuấn rất khó có cái nhìn chung. Anh ta làm cái gì? Thẩm Hạ Lan không thể không đổi chủ đề, bởi vì cô ngửi thấy mùi thuốc súng trên người Diệp Tân Tuấn. Diệp Tân Tuấn thu ánh mắt lại, thấp giọng nói, cũng không có gì, chỉ là tìm công ty đầu tư huy động vốn mà thôi. Anh có cách hóa giải không? Thẩm Hạ Lan vẫn còn có chút lo lắng cho Diệp Tân Tuấn. Kỳ thật việc làm ăn bọn họ đến mức này, đặc biệt là sản nghiệp gia tộc, trên tài chính sẽ có chút đứt gãy, mặc dù là xuất hiện, cũng sẽ có người đặc biệt đưa vốn vào, không vì cái gì khác, chỉ vì những tập đoàn gia tộc này như rừng xanh, chỉ cần ôm đuổi, lợi ích sau đó đều là khách quan. Nhưng đồng thời cũng phải gánh chịu mạo hiểm tương ứng. Mặc dù Thẩm Hạ Lan không biết công ty đầu tư cho nhà họ Đường là ai, nhưng rất có thể sẽ cản trở hành động của Diệp Tân Tuấn, hoặc là Đường Trình Siêu sẽ trực tiếp động thủ với Diệp Tân Tuấn. Đây là thứ Thẩm Hạ Lan không muốn nhìn thấy nhất. Diệp Tân Tuấn nhìn ánh mắt Thẩm Hạ Lan lo lắng cho mình, đột nhiên cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn nhiều. Lo lắng cho anh à? Anh đây không phải nói nhảm sao? Anh là chồng em mà. Thẩm Hạ Lan trừng mắt anh một cái, lập tức bị Diệp Tân Tuấn kéo vào trong ngực, rồi giam lại. Nếu có một ngày anh và Đường Trình Siêu cùng gặp nguy hiểm, em sẽ cứu ai trước? Vấn đề này có chút ngây thơ, người bình thường cũng không hỏi ra, huống gì là người đàn ông như Diệp Tân Tuấn, nhưng mà anh vẫn hỏi. Đứng trước tình yêu, kỳ thầy mỗi người đều rất bất an, đặc biệt là sau khi tình địch xuất hiện, mà người tình địch này còn từng có ân với người phụ nữ của mình. Thẩm Hạ Lan nhìn dáng vẻ vờ chấn định của Diệp Tân Tuấn lúc này, đột nhiên có chút đau lòng. Người đàn ông này, 5 năm trước cô đã giao trái tim cho anh, nhưng cho đến bây giờ, anh vẫn bất an như vậy, vẫn không có cảm giác an toàn như vậy. Đây đến cùng là bởi vì yêu không sâu, hay là bởi vì yêu quá sâu đây? Thẩm Hạ Lan không biết, lại cười nói, anh đoán xem. Chương 214, mấy ngày nay tôi cần nghỉ ngơi. Vẻ mặt Diệp Tân Tuấn ít nhiều có chút thay đổi, nhưng mà cuối cùng cũng không nói gì, mà là mang theo trừng phạt cắn một cái lên môi đỏ của Thẩm Hạ Lan. I-a-a-a-a. Diệp Tân Tuấn, anh là cún sao? Anh là sói. Diệp Tân Tuấn có chút buồn bực thả cô ra, nhưng sau đó xoay người rời đi, nhìn giống như là một con chó sói tức giận. Thẩm Hạ Lan đột nhiên cười cười. Đúng là ác. Môi cũng cắn nát. Thẩm Hạ Lan liếm liếm vết máu trên môi, từ phía sau ôm lấy Diệp Tân Tuấn, thấp giọng nói, lòng em chỉ để ý đến anh. Những lời này không hiểu sao lại làm tâm trạng Diệp Tân Tuấn lập tức trở nên tốt đẹp. Lặp lại lần nữa, giọng nói của anh mang theo chút kiêu ngạo và sung sướng. Thẩm Hạ Lan đột nhiên cảm thấy anh cực kỳ giống một đứa bé, trực tiếp thả anh ra, không nói. Cô xoay người rời đi, lại bị Diệp Tân Tuấn một phát bắt được cánh tay, xoay một cái trực tiếp tấn cô vào vách tường. Hơi thở của anh đập vào mặt, mang theo một loại hơi thở không thể nào ngăn được, cùng với ánh mắt thâm thúy làm người ta trầm luân, nhất thời làm Thẩm Hạ Lan có chút si mê. Anh muốn làm gì? Em. Diệp Tân Tuấn cúi đầu xuống, cũng không nhịn được khát vọng trong lòng mình, dịu dàng triền miên, thiếu chút nữa làm Thẩm Hạ Lan hóa thành một vũng nước. Cô không biết mình bị ôm đến trên giường thế nào, cũng không biết Diệp Tân Tuấn khi nào đắp chăn lên cho cô, chỉ biết lúc mình thở hồng hộc mới có thể có được không khí, nghe thấy Diệp Tân Tuấn lẩm bẩm bên tai. Ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi, mọi chuyện giao cho anh. Ngoan. Những lời này như một sợi lông lướt qua ngực, làm Thẩm Hạ Lan không ngừng run rẩy. Lúc cô ý thức lại được, Diệp Tân Tuấn đã không còn trong phòng rồi, nhưng mà không khí vẫn còn lượn lờ hơi thở thuộc về anh. Thẩm Hạ Lan cười một tiếng, cảm giác mình càng lớn càng trẻ lại. Loại cảm giác tim đập thình thịch càng ngày càng mãnh liệt, giống như 5 năm xa cách này căn bản không tồn tại, cảm giác như keo sơn, hận không thể mỗi ngày dính cùng một chỗ càng mãnh liệt đến mức cô cảm thấy mình có thể bị bệnh rồi. Cô vội vàng ôm kín mặt mình, mới phát hiện khuôn mặt nóng như hỏa thiêu, ngượng ngùng muốn chết. Thẩm Hạ Lan không biết Diệp Tân Tuấn đi đâu, lúc cô định đứng dậy, điện thoại lại lần nữa vang lên. Cô nhanh chóng nhìn qua. Dãy số quen mắt làm tim Thẩm Hạ Lan suýt chút nữa ngừng đập. Cô mở điện thoại ra, mở vào tin nhắn, hình ảnh lúc này vẫn là ba mẹ Thẩm, mắt của bọn họ hơi rưng rưng, giống như đã bị người đánh. Con ngươi Thẩm Hạ Lan nháy mắt ướt. Ba, mẹ. Thẩm Hạ Lan vội vàng gọi lại, thế như vẫn là trạng thái tắt máy. Rốt cuộc anh là anh. Anh muốn làm cái gì? Thẩm Hạ Lan có chút sụp đổ ném điện thoại lên giường. Cô không sợ đối phương ra điều kiện với mình, chỉ cần ra điều kiện, cô sẽ có biện pháp cứu ba mẹ ra, nhưng rõ ràng bây giờ đối phương chỉ chơi trò mèo vờn chuột, có lẽ cô càng căng thẳng, càng bất an, đối phương càng vui vẻ sao? Thẩm Hạ Lan đột nhiên ý thức được gì đó. Cô đột nhiên ngẩng đầu, nhìn bốn phía, cảm giác giác kể bên mình có thể có một cặp mắt giấu ở đâu đó, đang quan sát mình, nói cách khác vì sao đối phương không nói gì đã tắt điện thoại chứ? Càng nghĩ như vậy, Thẩm Hạ Lan càng thấy được có khả năng này. Cô vội vã mở cửa phòng chạy ra ngoài, giống như người điên tìm kiếm khắp nơi, thậm chí tìm mọi ngóc ngách của trại An Dương, nhưng vẫn không phát hiện có nhân viên khả nghi. Chẳng lẽ là cô đã đoán sai? Hay là quá nhạy cảm? Thẩm Hạ Lan có chút thất hồn lạc phách về tới phòng bệnh, lúc này mới phát hiện điện thoại trên giường không mang theo. Lúc cô cầm lên thì phát hiện màn hình sáng lên một cái, cô nhanh chóng mở trên, tin nhắn bên trên viết, làm sao vậy? Không chịu nổi rồi sao? Tìm được tôi không? Thẩm Hạ Lan đột nhiên cảm thấy sau lưng mình gió lạnh tuôn rào rào. Người này thật sự ở trong trại an dưỡng. Nói cách khác, vì sao hành động của cô lại bị người biết rõ ràng một chút? Cô đột nhiên quay đầu lại, dựa vào trực giác nhìn ra bên ngoài một cái, nhưng bên ngoài không có gì cả. Gió vẫn bình thản, cây vẫn cao ngất, hoa cỏ cũng nở rất tròn đầy, nhưng tâm Thẩm Hạ Lan lại không bình tĩnh nổi. Nếu như người này thật sự ở trong trại an dưỡng, như vậy Thẩm Nghê Nghê, Diệp Tranh, bà cụ Diệp, thậm chí là an toàn của cô đều bị ảnh hưởng. Đối phương có thể lặng yên không tiếng động mang ba mẹ cô đi, có thể lại lặng yên không tiếng động mang con cô đi không? Mà mục đích của đối phương rốt cuộc là cái gì? Đến cùng cô phải làm cái gì đây? Thẩm Hạ Lan đoán không ra, lại càng bất an. Cô vội vàng cầm điện thoại lên gọi điện thoại cho Diệp Tân Tuấn, tin nhắn của đối phương đã đến. Sao thế? Muốn gọi điện thoại cho Diệp Tân Tuấn sao? Cô có thể thử xem, nếu cô gọi cú điện thoại này, tôi sẽ gửi một đầu ngón tay của ba mẹ cô gửi cho cô làm quà. Vẻ mặt Thẩm Hạ Lan lập tức trắng bệch như tờ giấy. Cô giống như cứng ngắc đứng lại tại chỗ, hô hấp cũng có chút hỗn loạn. Anh là ai? Rốt cuộc anh là ai? Anh đang ở đâu? Thẩm Hạ Lan xoay người hò hét khắp nơi, nhưng mà đáp lại cô cũng chỉ có tiếng gió. Cô bắt buộc mình phải ổn định lại, không thể bối rối, không thể sốt ruột, không thể trúng bẫy của đối phương, như mà đối thủ như vậy thật sự rất đáng sợ. Thậm chí cô ngay cả đối phương là ai, là nam hay nữ, ở chỗ nào, mục đích là gì cũng không biết. Loại cảm giác này giống như là bị người nhìn thẳng vào gáy, nói không chừng lúc nào đó cũng sẽ bị người chọc một đao từ phía sau. Loại nguy hiểm và bất an này làm cho cô có chút nóng nảy, rồi lại không thể làm gì. Nếu như người này là nhắm vào cô, như vậy là không phải có thể để Diệp Tân Tuấn lúc này rời khỏi đây sao? Chỉ cần Diệp Tân Tuấn không sao, cô đã an lòng. Nghĩ tới đây, Thẩm Hạ Lan ra cửa tìm Tống Đình, nhỏ giọng nói với anh ta, nói cho Diệp Tân Tuấn, hai ngày này đừng quay về, chuyên tâm đối phó Đường Chính Siêu, thuận tiện điều tra Minh Chết một chút. Bên này tôi phải nghỉ ngơi mấy ngày, anh ấy hiểu được. Thẩm Hạ Lan nói những lời này rất chậm, thậm chí lúc nói còn nhìn bốn phía, xem có nhân viên nào khả nghi không, nhưng cuối cùng cô vẫn thất vọng rồi. Tống Đình không hiểu ý Thẩm Hạ Lan, nhưng cũng không hỏi nhiều cái gì, gật gật đầu rồi rời đi. Sau khi xử lý xong chuyện này, Thẩm Hạ Lan mới thở dài một hơi. Đối phương muốn dối phó Diệp Tân Tuấn, có thể có chút khó. Hơn nữa Diệp Tân Tuấn ở bên ngoài có Michael hỗ trợ, cũng không có vấn đề gì. Hiện tại chủ yếu nhất là tìm người bên trong trại an dưỡng đó. Chỉ cần tìm được người này, ba mẹ của cô cũng tìm được, con và mẹ chồng của cô cũng có thể bảo đảm. Thẩm Hạ Lan nhìn xung quanh, đi vào nhà vệ sinh công cộng bên cạnh. Cô cũng không tin có người ở trong nhà vệ sinh công cộng giám thị mình. Sau khi đi vào, Thẩm Hạ Lan nhanh chóng vào một phòng đơn, sau đó khóa trái cửa, lúc này mới lấy điện thoại di động ra, muốn gửi tin nhắn cho Dương Tân, nhưng mà vừa đánh được một chữ lại nghĩ đến một vấn đề. Đối phương có thể lặng yên không tiếng động biết rõ số di động của cô, thậm chí có thể che lại bất kỳ tín hiệu nào của cô, như vậy, chiếc điện thoại này đã không an toàn rồi. Nếu như muốn thông qua cái điện thoại này truyền ra ngoài, rất có thể sẽ lộ ra thân phận gia chủ ám dạ của mình, cũng lộ thân phận của Dương Tân, cũng sẽ làm tập đoàn ám dạ nhiều năm của nhà họ Diệp bị người ta dính đến. Nghĩ tới đây, Thẩm Hạ Lan thu điện thoại lại, giả vờ như đi vệ sinh, rội nước, sau đó mới ra khỏi phòng vệ sinh. Trong hành lang vẫn là tới lui lui mấy người y tá như vậy, lúc nhìn thấy Thẩm Hạ Lan cũng lễ phép gật đầu mỉm cười. Thẩm Hạ Lan cảm thấy mỗi người đều có hiểm nghi, nhưng mà mỗi người đều lại không có hiểm nghi. Cô cảm thấy mình quả thực sắp điên rồi, cảm giác này làm cho cô đêm không thể say giấc. Sau khi trở lại phòng bệnh, Thẩm Hạ Lan lại lấy bút ra vẽ tranh. Cô đã lâu không vẽ tranh rồi, bởi vì Thẩm Minh Chết mất tích, cô rất không có tâm trạng, nhưng mà bây giờ cô không thể không cầm bút vẽ, bởi vì không vẽ tranh, cô không tĩnh tâm được, không biết mình nên duy trì tài năng nào làm cho mình không hoảng loạn, không yên. Bút vẽ trong tay cô quơ quơ, từ từ, Thẩm Hạ Lan tiến vào trạng thái, đầu bắt vẽ lên bản vẽ. Cô vẫn nhớ rõ bản thiết kế xe hơi của mình, mặc dù được hội đồng quản trị nhà họ Đường thông qua, nhưng mà bây giờ nhà họ Đường và nhà họ Diệp loạn thành như vậy khả năng dự án hợp tác này không thành. Mà bản thảo của Thẩm Hạ Lan hoàn toàn lưu lại ở chỗ hội đồng quản trị. Với lần hợp tác này, nhà họ Diệp cũng bở rổ ra rất nhiều nhân vật lực tham dự, hôm nay đột nhiên ngưng hẳn hợp tác, cô cảm giác mình rất có trách nhiệm. Không nói Diệp Tân Tuấn sẽ tổn thất bao nhiêu tiền, chỉ là mấy nhà thiết kế và nhân viên làm việc, vất vả trong thời gian này đều xem như là uổng phí. Nghĩ đến đây, cô tính toán lại thiết kế thêm một cái xe hơi, so với cái ban đầu gửi cho nhà họ Đường hình thức tinh xảo hơn, còn phải thực dụng một chút, có thể mang lại cho nhà họ Diệp một lợi nhuận nào đó không chừng. Thẩm Hạ Lan tĩnh tâm lại, trong đầu đột nhiên nổi lên hình ảnh Hoắc Chấn Phong. Kỳ thật phong cách của cô không giống với Hoắc Chấn Phong, nhưng mà tranh của anh ta luôn cho cô một cảm giác thân thiết. Nhớ đến Hoắc Chấn Phong, Thẩm Hạ Lan lại nhớ đến tấm hình mà nhà họ Hoắc mang ra ngoài kia. Tấm hình kia bị Đường Trình Siêu cầm đi, nhưng mà Thẩm Hạ Lan vẫn nhớ đến khuôn mặt của người phụ nữ trong đó, thậm chí mỗi cái nhăn mày, một nụ cười cũng vẫn ở trong trí óc. Sao có thể giống như vậy chứ? Cô thể chính mình chưa từng gặp người phụ nữ, mà rõ ràng bọn họ cũng không phải là người cùng lứa, nhưng mà sao lại giống như vậy? Trên thế giới này thật sự có người giống như vậy thật sao? Người phụ nữ kia là ai? Cùng với Thẩm Hạ Lan cô đây có quan hệ gì? Bất chi bất giác, bức tranh dưới ngòi bút Thẩm Hạ Lan xuất hiện một bức họa nhân vật, rõ ràng chính là bức họa của người phụ nữ kia, cực kỳ giống như là cô trước đây. Thẩm Hạ Lan nhìn bức chân dung này có chút mặt người. Cô có nên gọi điện hỏi Hoắc Chấn Đỉnh, rốt cuộc người phụ nữ này có thân phận gì không? Thẩm Hạ Lan do dự, cuối cùng vẫn không gọi cú điện thoại, bởi vì mình một mình mang thứ gì đấy trong phòng vẽ của Hoắc Chấn Phong đi rất không lễ phép. Cô đè lại sự tò mò của mình, cất giấu bức vẽ chân dung này, sau đó ép mình tĩnh tâm lại tưởng tượng dáng vẻ mô hình xe mới, làm thế nào cũng không nghĩ ra được, ngược lại lại nhớ đến khuôn mặt hiền lành của bà Thẩm. Ba ba. Lòng Thẩm Hạ Lan lòng nóng như lửa đốt, lại không làm được gì, thậm chí không biết bây giờ ba mẹ mình phải chịu cực hình thế nào, một loại cảm giác bất lực làm cô cảm thấy rất không an lòng. Mà cặp mắt trong bóng tối kia như hình với bóng, làm cho Thẩm Hạ Lan đứng ngồi không yên. Cô đứng dậy mở cửa, ngoài cửa không có ai, nhưng mà cô cảm giác bên ngoài có người đang giám thị mình. Loại cảm giác này làm cho Thẩm Hạ Lan không bình tĩnh, cô không thể không mang bản vẽ đi ra ngoài, nhưng đúng lúc này, một bóng người đi về phía cô. Chương 215, rốt cuộc là ai có mưu đồ làm loạn với ai? Người này vẫn luôn cúi đầu, đội mũ lưỡi trai, nhìn sáng vẻ vô cùng khả nghi. Tâm Thẩm Hạ Lan tâm đột nhiên treo lên, càng đến gần càng căng thẳng, ngay lúc người kia lướt qua cô, Thẩm Hạ Lan đột nhiên một phát bắt được cánh tay của anh ta. Rốt cuộc anh là ai? Sức của cô rất lớn, thậm chí ngay cả bản vẽ thích nhất rơi xuống đất cũng không quan tâm đến, thậm chí sợ người trước mắt chạy thoát, lập tức giãy tay bắt lấy cánh tay của người đó. Cô có bệnh à? Người kia đột nhiên ngẩng đầu, làm Thẩm Hạ Lan lại càng hoảng sợ, theo bản năng buông lòng ra. Đập vào mắt là một người phụ nữ có làn da bị bỏng, lúc này bị Thẩm Hạ Lan vô duyên vô cớ ngăn lại, sắc mặt lại càng khó coi. Tôi quen biết cô sao? Cô ngăn tôi lại làm gì? Đối phương hùng hổ, như một người đàn bà đánh đá, sợ tới mức Thẩm Hạ Lan theo bản năng lui về sau hai bước, nhưng mà lại nhíu mày nói, có phải bắt cóc ba mẹ tôi không? Bệnh tâm thần. Đối phương nghe Thẩm Hạ Lan vừa nói như vậy, tức giận mắng một tiếng xoay người rời đi. Thẩm Hạ Lan muốn ngăn người phụ nữ này lại không động thủ, mà vẫn luôn đi theo sau lưng cô ta. Người phụ nữ có chút bực bội rồi, sắc mặt thật không tốt, thậm chí giọng nói cũng có sự tàn nhẫn. Rốt cuộc cô muốn làm gì? Ba mẹ tôi đang ở đâu? Cô muốn làm gì? Cô có mục đích gì thì cứ nhằm vào tôi, cô thả ba mẹ tôi ra. Thẩm Hạ Lan có chút nóng nảy. Người phụ nữ ngây ra một lúc, giận dữ đẩy Thẩm Hạ Lan một cái. Cô mẹ nó có bệnh tâm thần sao? Tôi còn không quen biết cô, quan tâm gì đến ba mẹ cô? Cô là kẻ điên từ đâu đến? Trại an dưỡng xuất hiện người như vậy từ lúc nào? Cô đừng chạy. Cô thả ba mẹ tôi ra. Thẩm Hạ Lan nhận định người này chính là người bắt cóc ba mẹ cô, thậm chí âm thầm giám thị cô không quan tâm nào tới, hung hăng ôm lấy người phụ nữ kia. Người phụ nữ kia vội vàng không kịp chuẩn bị bị Thẩm Hạ Lan bổ nhào tới ngã xuống đất, đau đến mức nghe răng trợn mắt. Cô cút ngay cho tôi. Tôi cho cô biết, nếu như cô còn không đứng dậy, đừng trách tôi không khách khí với cô. Người phụ nữ lớn tiếng hô, nhưng lại không động thủ với Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan bây giờ hoàn toàn không thèm để gì ý cả, hận không thể ôm chặt người trước mặt, cùng tìm đến ba mẹ mình. Người phụ nữ bị cô ghìm đến đau nhức, không thể không háng giọng kêu lên. Người đâu? Có ai không? Kéo cái người điên này ra cho tôi. Nghe thấy giọng của người phụ nữ, vệ sĩ và bảo vệ của trại an dưỡng nhanh chóng chạy sang bên này. Thẩm Hạ Lan vẫn không buông tay, lạnh lùng nói, hôm nay cô đừng hòng trốn, tôi cho cô biết, không nói cho tôi biết ba mẹ tôi ở đâu, tôi và cô không yên. Người phụ nữ chút khóc không ra nước mắt. Chị hai, quý bà, tôi không quan tâm cô có bệnh tâm thần không, tôi thật sự không biết ba mẹ cô bây giờ thả tôi ra được không? Bây giờ hình ảnh cô nhào trên người tôi thật sự không đẹp mắt, người khác sẽ nghĩ lung tung. Thẩm Hạ Lan lại nghe không hiểu cô ta đang nói cái gì, bây giờ đã không còn lý trí và tâm lực quan tâm lời người phụ nữ kia có ý gì nữa rồi. Vệ sĩ và bảo vệ gần như đồng thời đến, nhưng lúc bọn họ nhìn hai người phụ nữ trên mặt đất, thái độ cũng không giống nhau. Thả bà chủ nhà chúng tôi ra. Đây là giọng của vệ sĩ Diệp Ân Tuấn phát ra. Thả cô chủ nhà chúng tôi ta. Đây là giọng bảo vệ trại an dưỡng. Hai giọng nói cùng vang lên, lại cùng rơi xuống, nhưng mà Thẩm Hạ Lan và người phụ nữ kia cũng rất rõ đối phương nói gì. Bà chủ nhà mấy người? Cô ta không phải bệnh tâm thần sao? Người phụ nữ vẻ mặt kinh ngạc hỏi lại. Thẩm Hạ Lan cũng ngây ra một lúc. Cô chủ nhà các người? Cô chủ cái gì? Sắc mặt người phụ nữ có chút đen lại. Cô mới là cô chủ, cả nhà cô mới là cô chủ. Người phụ nữ tức muốn chết, dãy rủa muốn thoát ra, nhưng mà Thẩm Hạ Lan không buông tay, ép cô muốn mở miệng. Người phụ nữ không dám động. Cô ta phát hiện Thẩm Hạ Lan là nghiêm túc, nếu như cô ta thật sự cưỡng chế ra khỏi người mình, sợ là sẽ chồng chất vết thương. Người phụ trước mắt này mặc dù nhìn nhu nhược, nhưng mà thật sự làm người ta có chút sợ hãi. Này, tôi nói với cô đấy, tôi là thiên kim của viện trưởng trại an dưỡng này, cô thể thả tôi ra trước không? Có cái gì chúng ta từ từ nói được không? Thái độ người phụ nữ thử hòa hoãn. Thẩm Hạ Lan lại không buông tay. Làm sao tôi biết cô nói là sự thật? Bọn họ có thể chứng minh cho tôi. Người phụ khóc không ra nước mắt, trực tiếp chỉ mấy người bảo vệ kia. Bảo vệ trại an dưỡng lập tức vội vàng gật đầu. Bà Diệp, đây đúng là cô chủ nhà chúng tôi tên là Dư Khinh Hồng, thật sự là người của trại an dưỡng chúng tôi. Thì thế nào? Cô ta dình chúng tôi. Lời nói của Thẩm Hạ Lan trực tiếp làm cho Dư Khinh Hồng thiếu chút nữa thổ huyết. Chị hai, tôi thừa nhận cô đẹp hơn tôi, nhưng mà cô cũng không phải là trai đẹp, tính hướng của tôi cũng rất bình thường, tôi dình trộm cô làm gì? Tôi đây đang đi, cô đột nhiên nhào lên vừa ôm vừa kéo tôi, đến cùng là ai có mưu đồ làm loạn với ai? Sắc mặt Thẩm Hạ Lan có chút khó coi, cũng có chút không quá tự nhiên. Cô cũng là lần đầu tiên ôm một người đồng giới trước nhiều người như vậy, nhưng mà cô vẫn không buông tay. Đừng cho là tôi không biết cô, trại an dưỡng này trừ cô ra, những người khác tôi đều gặp rồi. Mà sau khi ba mẹ tôi mất tích, cô luôn gửi tin nhắn cho tôi, vô cùng quen thuộc với nhất cử nhất động của tôi, bây giờ lại lén lén lút lút xuất hiện, không phải cô thì là ai? Này này nãy, cái gì gọi là tôi lén lén lút lút? Tôi lén lén lút lút thì liên quan gì đến cô? Cả cái trại an dưỡng này là của nhà chúng tôi muốn đi thế nào thì liên quan gì đến cô? Dư Khinh Hồng có chút không thích nghe. Bây giờ vệ sĩ nhà họ Diệp cũng nghe ra được ý gì rồi, có chút xin lỗi tiến lên. Bà chủ, cô Dư này vẫn luôn ở trong trại an dưỡng, bởi vì một trận lửa lớn làm khuôn mặt bị thương, cho nên rất ít khi ra ngoài. Tôi không tin. Thẩm Hạ Lan cảm thấy trực giác của mình không sai. Người giám thị cô này, thậm chí gửi tin nhắn cho cô, bắt cóc ba mẹ cô rất có thể có quan hệ với người phụ nữ trước mắt này. Dư Khinh Hồng thấy cô cố chấp như vậy, có chút buồn bực nói, cô nói tôi bắt cóc ba mẹ của cô, tôi quen biết cô sao? Tôi và cô không oán không thủ, tôi bắt cóc ba mẹ cô làm gì? Thẩm Hạ Lan hơi sững sờ, cảm thấy cô ta nói cũng có chút đạo lý, nhưng vẫn không đúng ta. Có thể cô làm thuê cho người khác. Buồn cười, tôi đường đường là thiên kim nhà họ Dư, tôi làm thuê cho người khác, đầu óc tôi có bệnh sao? Lời nói của Dư Khinh Hồng làm cho Thẩm Hạ Lan nhiều ít có chút dao động. Chẳng lẽ thật không phải cô ta? Mình thật sự bắt nhầm người. Cô đưa điện thoại cho tôi mới biết cô có phải nói dối không? Bà Diệp, cô hơi quá đáng rồi. Bảo vệ trại an dưỡng nhìn thấy cô chủ nhà mình bị khó như vậy, không mở miệng không được. Dư Khinh Hồng lại khoát tay nào nói, không sao, tôi đưa đi động cho cô có thể buông tôi ra sao? Tôi phải chứng thực suy đoán của mình. Thẩm Hạ Lan vô cùng cố chấp. Đúng lúc này, một giọng nói mềm mại vang lên. Mẹ, mẹ đang làm gì đó? Lại chơi hôn hôn với người khác sao? Con cũng muốn. Là Thẩm Nên Nghê. Tâm Thẩm Hạ Lan tâm lập tức nhảy lên. Không được qua đây. Cô vội vàng hét lên một tiếng, nhưng mà đã quá muộn, bước chân Thẩm Nên Nghê đã chạy đến, nhìn thấy khuôn mặt Dư Khinh Hồng sợ hãi hét lên một tiếng. A. Cô bé lập tức chui vào trong ngực Thẩm Hạ Lan. Bởi vì muốn ôm con gái mình, Thẩm Hạ Lan không thể không thả Dư Khinh Hồng ra, nhưng lại rất cẩn thận nhìn cô ra, vừa an ủi con gái nói, "Nghê Nghê không sợ, mẹ ở đây." Thẩm Nên Nghê khả năng cảm giác mình vừa rồi có hơi không quá lễ phép, cô bé từ cánh tay Thẩm Hạ Lan nhìn qua Dư Khinh Hồng. Đúng lúc đối mặt với Dư Khinh Hồng, sợ đến mức cơ thể cô bé run run lên. Dư Khinh Hồng cười lạnh nói, bị giật mình sao? Bị giật mình cũng đừng chạy loạn khắp nơi. Nói xong cô ta muốn đi lên rời đi. Đứng lại. Thẩm Hạ Lan trực tiếp gọi cô ta lại, hơn nữa cô chấp đưa tay về phía cô ta. Điện thoại. Cô không thể thả bất kỳ nhân vật khả nghi nào rời đi. Dư Khinh Hồng cảm thấy Thẩm Hạ Lan quả thực quá cố chấp. Cô ta rất ít khi bị người dây dưa như vậy, nhưng cố tình người dây dưa cô ta lại còn là một phụ nữ, hơn nữa nhìn có vẻ là một mẹ bỉm sữa. Dư Khinh Hồng có chút tức giận. Này, cô tốt nhất cũng có chừng mực đi, tôi không muốn cô mất mặt trước mặt con gái cô đâu. Con người Dư Khinh Hồng có chút lạnh dần. Thẩm Nghê Nghê thấy Dư Khinh Hồng bắt nạt mẹ mình, có chút sợ hãi nhô đầu ra, giọng nói không lớn, lại hùng hồn đầy lý lẽ. Nếu cô dám bắt nạt mẹ con, ba của con sẽ không tha cho cô. U, chuyển chỗ dựa đến đây. Tôi sợ quá. Dư Khinh Hồng làm ra vẻ sợ hãi, cùng với khuôn mặt bị thương hiện tại của cô ta, thật sự rất thê thảm. Thẩm Nghê Nghê lại rụt chụt vào trong ngực Thẩm Hạ Lan. Xì. Dư Khinh Hồng thấy mình dọa một đứa bé sợ đến như vậy, trong lòng không khỏi không vui. Nhớ ngày đó cô ta cũng là người đẹp nghiêng nước nghiêng thành, bây giờ thì tốt rồi, ngay cả trẻ con cũng sợ cô ta, cảm giác này thật sự quá đáng ghét. Tâm trạng của cô ta lập tức không tốt. Đừng làm phiền tôi, chuyện hôm nay tôi có thể xem như chưa từng xảy ra, nhưng nếu cô cứ còn tiếp tục dây dưa với tôi thật sự sẽ không khách khí đâu. Dư Khinh Hồng nói xong xoay người rời đi. Thẩm Hạ Lan ôm Thẩm Nên Nghê, ngay lúc Dư Khinh Hồng xoay người đó giật lất điện thoại trong tay cô ta. Này, lần này Dư Khinh Hồng thật sự nổi giận. Thẩm Hạ Lan không quan tâm, trực tiếp mở điện thoại của Dư Khinh Hồng, cũng may điện thoại của cô ta không có khóa bảo mật gì. Cô nhanh chóng xoay người, sau đó bấm số điện thoại của mình gọi đến. Âm thanh quen thuộc truyền đến, mà số điện thoại của cô ta rõ ràng không phải cùng một số với số ban đầu kia. Không phải cô? Sao có thể? Thẩm Hạ Lan trực tiếp lên người. Dư Khinh Hồng thật sự tức giận. Cô ta tiến lên một bước giành lấy điện thoại di động của mình, hung dữ nắm chặt cổ áo Thẩm Hạ Lan nói, có phải cô thật sự cho rằng tôi không dám đánh cô? Cô thả mẹ con ra. Cô thả mẹ ra. Thẩm Nghê Nghê lúc này ôm lấy cánh tay Dư Khinh Hồng, quên cả sợ hãi. Cô cái người xấu này, cô thả mẹ con ra. Dư Khinh Hồng căn bản không nhìn Thẩm Nghê Nghê vào trong mắt, bây giờ cả gương mặt cô ta đều tức giận, thật sự nhịn không được muốn đánh cho Thẩm Hạ Lan một trận. Thẩm Hạ Lan còn đang trong trạng thái khiếp sợ, cảm thấy không thể nào sai được, nhưng sao lại không phải chữ? Hai dãy số rất khác nhau, hơn nữa đúng là không phải cùng một số, chẳng lẽ cô thật sự sai rồi sao? Đúng lúc này, Thẩm Nghê Nghê thấy Dư Khinh Hồng không chịu thả Thẩm Hạ Lan, sốt ruột trực tiếp túi lầu xuống, mở miệng nhỏ trực tiếp cắn xuống. Chương 216, có thể lại xem điện thoại cô một chút không? Ao. Dư Khinh Hồng vội vàng không kịp chuẩn bị Thẩm Nghê Nghê cắn một cái theo bản năng đưa tay muốn đánh. Nghê Nghê. Thẩm Hạ Lan hơi tỉnh lại, trực tiếp ôm lấy Thẩm Nghê Nghê, mà bàn tay Dư Khinh Hồng cũng hạ xuống. Bốp một tiếng, bàn tay Dư Khinh Hồng trực tiếp đánh lên Thẩm Hạ Lan, một tiếng kêu thanh thúy vang hội. Hai người đồng thời ngây người. Dư Khinh Hồng không ngờ mình sẽ động thủ, còn trùng hợp đánh vào trên mặt người ta như vậy, mà Thẩm Hạ Lan thì lại trực tiếp bị đánh đến choáng váng rồi. Vệ sĩ nhà họ Diệp và bảo vệ trại an dưỡng thấy vậy, song song khẩn trương muốn giằng co với nhau. Tôi không phải cố ý. Bàn tay Dư Khinh Hồng có chút run lên, rõ ràng cắt tát vừa rồi cũng không nhẹ. Thẩm Hạ Lan lại nhìn cô, thấp giọng nói, tôi có thể lại xem điện thoại di động của cô một chút không? Những lời này trực tiếp làm Dư Khinh Hồng buồn bực, cơ tức lập tức biến thành bất đắc dĩ. Không phải, chị hai à, rốt cuộc chị nhìn từ đâu thấy tôi giống tội phạm bắt cóc? Cô cũng không thể vì khuôn mặt bị hủy này cậu tôi mà suy đoán tôi như vậy chứ. Tôi chỉ là muốn xem điện thoại của cô một chút. Thẩm Hạ Lan rất là cố chấp. Hiện tại Thẩm Nghê Nghê cũng đã nhìn ra, là mẹ cô bé cứ dây dưa với người ta. Cô bé nhẹ nhàng mà kéo ống tay áo Thẩm Hạ Lan nhỏ giọng hỏi, mẹ, sao mẹ lại phải xem điện thoại của người ta vậy? Vấn đề này Thẩm Hạ Lan không có cách nào trả lời Thẩm Nghê Nghê, mà Dư Khinh Hồng rõ ràng càng muốn biết hơn, nhưng mà vì vừa rồi chính mình động thủ, cô ta lại có chút buồn bực mà đưa điện thoại qua. Ha, nói hay lắm, thứ bên trong đó cô đều có thể xem, nhưng mà cô không thể lọc vào. Nói xong cô ta như nâng niu đưa điện thoại cho Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan nhận lấy điện thoại, nhanh chóng bắt đầu xem, đặc biệt là kho ảnh, cô rất muốn tìm ra được dấu vết gì đó từ chiếc điện thoại này, thậm chí hy vọng tìm được ít ảnh chụp của ba mẹ mình. Đáng tiếc, không có gì cả. Thẩm Hạ Lan đảo đảo, đột nhiên thấy được một tấm hình. Trên tấm ảnh đó có một người phụ nữ, ngồi dưới ánh mặt trời, mang một vẻ u buồn, làm người ta cảm thấy thương tiếc, nhưng mà đây vẫn không phải chỗ khiến Thẩm Hạ Lan kinh ngạc, cái cô kinh ngạc là, người phụ này thế mà giống như người phụ nữ trên bức ảnh cô mang ra khỏi phòng tranh của Hoắc Chấn Phong. Người phụ nữ này là ai? Thẩm Hạ Lan theo bản năng hỏi một câu. Dư Khinh Hồng nhìn qua nói, mẹ của tôi. Mẹ cô. Đúng vậy. Dư Khinh Hồng gật đầu, vô cùng tự hào nói, mẹ của tôi xinh đẹp không? Tôi cho cô biết mẹ của tôi lúc trẻ cũng là đại mỹ nhân, chỉ là bây giờ hơi già rồi thôi. À, cô quen mẹ tôi sao? Câu hỏi này làm Thẩm Hạ Lan có chút không biết trả lời như thế nào. Quen biết sao? Kỳ thật cô không biết gì về người phụ nữ này cả. Nhưng mà muốn nói không quen, người phụ nữ này so với mình trước đây tưởng tượng, cô cảm thấy giữa hai người hẳn là có gì đó. Nhưng mà cô bây giờ lại không tìm thấy điểm giống nhau giữa hai người ở đâu. Thẩm Hạ Lan lắc đầu, trả điện thoại di động lại cho Dư Khinh Hồng. Dù là đối phương che giấu quá tốt hay quả thực là mình hiểu lầm Dư Khinh Hồng, dù sao điện thoại của Dư Khinh Hồng cũng vô cùng sạch sẽ không có gì khả nghi. Thực xin lỗi, vừa rồi là tôi lỗ mãng. Thẩm Hạ Lan vội vàng xin lỗi. Dư Khinh Hồng ngược lại có chút ngượng ngùng. Vừa rồi thái độ của tôi cũng không tốt, nhưng mà rốt cuộc cô xảy ra chuyện gì, mẹ cô ở đây bị bắt cóc sao? Tôi có thể cho người của tôi giúp cô điều tra xem. Lời nói Dư Khinh Hồng làm cho Thẩm Hạ Lan muốn cự tuyệt theo bản năng, nhưng mà lại nghĩ đến tính chân thật của vấn đề. Nếu như nói bây giờ cô bị người khác giám thị, điện thoại bị giam lỏng, như vậy cô muốn làm gì cũng không được, mà Dư Khinh Hồng trước mặt này có thể thử một chút. Cô đây là muốn đi đâu? Thẩm Hạ Lan theo bản năng hỏi một miệng. Dư Khinh Hồng nhún vai nói, bây giờ bộ dáng của tôi như quỷ thế này, tôi có thể đi đâu được, nhưng mà tôi nghe nói nước Mỹ có một bác sĩ chỉnh hình nổi tiếng, có thể trị bỏng, tôi muốn đi thử xem. Nhưng mà ba tôi chết sống cũng không đồng ý, tôi mới trộm đi ra ngoài. Ai ngờ lại bị cô xem như kẻ bắt cóc mà túm lại. Nói đến đây, Dư Khinh Hồng rất là bực bực. Thẩm Hạ Lan nhớ tới việc của mình. 5 năm trước thương tổn của cô còn nghiêm trọng hơn so với Dư Khinh Hồng. Mặc dù khuôn mặt Dư Khinh Hồng nhìn rất khủng bố, nhưng nhìn kỹ lại vẫn có thể trị được. Mặt của cô sao lại bị hủy? Bởi vì biết rõ sự đau khổ khi bị lửa lớn tổn thương, Thẩm Hạ Lan nhiều hơn một chút đồng tình và cảm giác không nói được với cô ta. Dư Khinh Hồng thở dài một tiếng nói, làm thí nghiệm, không làm tốt, trực tiếp liên lụy đến mình. Cô đang làm gì? Tôi có thể làm gì chứ? Ba tôi là viện trưởng trại an dưỡng, mẹ tôi là bác sĩ, tôi còn có thể làm gì chứ, học y chứ gì. Nhưng mà tôi rất thích làm thí nghiệm, không ngờ lại làm mình thảm thế này. Nói tới đây, Dư Khinh Hồng càng thở dài một hơi. Thẩm Hạ Lan vươn tay, lấy giấy bút ra, viết cho Dư Khinh Hồng một địa chỉ và số điện thoại, nhỏ giọng nói, đây là địa chỉ và số điện thoại của bác sĩ chỉnh hình, cô nói với bà ấy là Lì Xạ giới thiệu cô qua, bà ấy sẽ giúp cô. Và cô thế mà quen biết với bác sĩ chỉnh hình. Dư Khinh Hồng có vẻ vô cùng hưng phấn, vô cùng quý trọng thu lại tờ giấy này vào. Cảm ơn chị gái xinh đẹp. Dư Khinh Hồng rõ ràng vui vẻ lên, thậm chí còn vuốt vuốt đầu Nghê Nghê, cười nói, còn con nữa, cảm ơn con, công chúa nhỏ, có chuyện cô gọi điện cho tôi đi, cô yên tâm, chuyện của cô tôi sẽ giúp cô nghe ngóng. Dư Khinh Hồng để lại số điện thoại của mình cho Thẩm Hạ Lan, sau đó vui vẻ rời đi. Thẩm Hạ Lan thật ra có chút mất mát nhưng mà cô cũng không thể hiện ra ngoài. Vệ sĩ nhà họ Diệp và bảo vệ trại an dưỡng thấy hai người không có vấn đề gì nữa thì cũng lui ra ngoài. Thẩm Nghê Nghê có chút tò mò nhìn về phía Dư Khinh Hồng rời đi, thấp giọng hỏi, mẹ, khuôn mặt gì kia làm sao vậy? Dì ấy sẽ lành lại sao? Sẽ, bác sĩ chỉnh hình rất lợi hại. Thẩm Hạ Lan xoa đầu Thẩm Nghê Nghê, tạm thời bỏ những nghi kỵ kia xuống. Cô ôm Thẩm Nghê Nghê trở về, vừa đi vừa nói, sao con lại chạy đến đây? Bà nội đâu? Anh trai đâu? Sao chỉ có một mình con đến đây? Thẩm Nghê Nghê bĩu môi nói, anh trai trốn tránh con, mẹ nội nói muốn ngủ một lúc, con một mình nhàm chán chạy ra đây. Thẩm Hạ Lan nhìn trên mặt Thẩm Nghê Nghê có chút đỏ ửng, đương nhiên biết nhất định Diệp Tranh bị Thẩm Nghê Nghê yêu cầu hôn dọa sợ, cho nên mới trốn tránh cô bé. Về phần bà cụ Diệp, thể lực không nhiều, thân thể lại như vậy, đương nhiên sẽ lực bất tòng tâm. Mà bây giờ Thẩm Nghê Nghê rõ ràng tốt hơn so với lúc vừa vào, nhưng mà cô vẫn không khỏi lo lắng. Nếu như mục tiêu tiếp theo của người âm thầm kia là Thẩm Nghê Nghê thì làm sao bây giờ? Nghê Nghê, đêm hôm nay ngủ với mẹ được không? Được ạ. Thẩm Nghê Nghê vô cùng cao hứng. cô bé ôm chặt cổ Thẩm Hạ Lan cùng Thẩm Hạ Lan về phòng. Vừa về tới phòng, Thẩm Hạ Lan đã cảm thấy không thoải mái, giống như vô số ánh mắt từ bốn phương tám hướng nhìn vào, không ngừng giám sát nhất cử nhất động của cô. Thẩm Nghê Nghê mẫn cảm phát hiện cảm xúc của Thẩm Hạ Lan không tốt lắm, nhẹ nhàng mà kéo ống tay áo Thẩm Hạ Lan hỏi, "Mẹ, làm sao vậy? Có phải mẹ không muốn ngủ cùng với Nghê Nghê không?"
"Sao có thể?
Mẹ chỉ là đột nhiên không thích căn phòng này, nếu không chúng ta đổi một căn phòng khác được rồi, đến phòng của con."
"Được."
Thẩm Nghê Nghê đương nhiên không có ý kiến gì, chỉ cần có thể ở với Thẩm Hạ Lan, ở đâu cô bé cũng thích. Thẩm Hạ Lan mang theo ít đồ trong phòng, sau đó ôm Thẩm Nghê Nghê rồi đi. Điện thoại lần nữa vang lên, là ở trong phòng Thẩm Nghê Nghê. Thẩm Hạ Lan vừa thả Thẩm Nghê Nghê xuống, muốn dẫn Thẩm Nghê Nghê đi tắm, điện thoại lại có tin nhắn đến. "Cô cho rằng đổi một phòng khác thì tôi không nhìn thấy cô được sao?" Thẩm Hạ Lan càng thêm bất an, nhưng cô bất động thanh sắc, ném di động lên giường, suy nghĩ một lúc lại cảm thấy không ổn, trực tiếp tắt điện thoại, thậm chí tháo cả pin ra, sau đó cho vệ sĩ cầm về lại phòng mình, lúc này mới thở ra một hơi. Thẩm Nghê Nghê có chút tò mò nhìn Thẩm Hạ Lan làm những động tác này, hỏi: "Mẹ, mẹ đang chơi gì vậy?"
"Không có gì, ghét điện thoại quá ổn, sợ ầm ĩ đến Nghê Nghê nghỉ ngơi, khuya hôm nay mẹ muốn chỉ ở bên cạnh Nghê Nghê."
"Được ạ." Thẩm Nghê Nghê vô cùng vui vẻ. Hai mẹ con vào phòng vệ sinh, hầu hạ Thẩm Nghê Nghê tắm rửa, nhìn tất cả lỗ kim lớn nhỏ trên người Thẩm Nghê Nghê, trong lòng Thẩm Hạ Lan rất không có tư vị. Vốn con bé không phải chịu đựng những thứ này, là vì cô, cũng là vì câu Nghê Nghê mới bị Đường Chỉnh Siêu đối xử như vậy. Cô phải nói những chuyện này với Nghê Nghê thế nào đây? Tâm trạng Thẩm Hạ Lan có chút thấp.
"Mẹ, mẹ đây là đang nhớ ba à?
Ba đi đâu vậy?
Khuya hôm nay không về sao?"
Thẩm Nghê Nghê liên tiếp hỏi mấy vấn đề làm Thẩm Hạ Lan nhanh chóng hồi hồn.
"Ba còn gần đây có chút việc bận, cho nên mấy ngày nay chỉ có hai mẹ con chúng ta, sao thế?
Con không vui?"
"Vui vẻ, nhưng mà con cũng có chút nhớ ba."
Lời nói Thẩm Nghê Nghê làm cho Thẩm Hạ Lan có chút ghen tị.
"Đồ không lương tâm, mẹ thương con 5 năm, con mới biết ba mấy ngày chứ. Nhanh như vậy đã có mới nối cũ không thích mẹ rồi."
Thẩm Nghê Nghê vội vàng ôm cờ ổ tờ hở ở Mờ Hạ Lan, giống như làm nũng nói, "Thích mẹ, Nghê Nghê thích mẹ, cũng thích ba, nhưng mà bây giờ Nghê Nghê đúng là rất nhớ ba."
Lời nói này lại không chút vấn đề.
Thẩm Hạ Lan cảm thấy Thẩm Nghê Nghê bây giờ càng lúc càng biết ăn nói, cái miệng nhỏ này đúng là như lau mật.
"Còn đó, lát nữa chúng ta gọi video cho ba được không?
Nếu như ba không bận."
Thẩm Hạ Lan nuốt mũi nhỏ của con gái mình một cái, có chút cưng chiều hỏi.
"Được."
Thẩm Nghê Nghê đương nhiên vô cùng thích. Hai người nghịch nước một lúc, Thẩm Hạ Lan lúc này mới dùng khăn tắm ôm Thẩm Nghê Nghê lại, xách cô bé ra khỏi phòng tắm, lúc đi ra phát hiện Diệp Tranh lén lút đi vào.
"Diệp Tranh."
Thẩm Hạ Lan kêu Diệp Tranh một tiếng, khiến cho Diệp Tranh vô cùng khó xử.
"Mẹ,
anh Diệp Tranh."
"Cầu ôm ôm."
Thẩm Nghê Nghê vươn cánh tay về phía Diệp Tranh, Diệp Tranh sợ đến mức vội vàng lùi về sau.
"Em, mặc quần áo vào trước đi."
"Không còn cách nào, bây giờ Diệp Tranh đã có ám ảnh tâm lý nghiêm trọng rồi."
Thẩm Nghê Nghê từ sau khi nhìn thấy Diệp Tân Tuấn và Thẩm Hạ Lan chơi hôn nhẹ, cứ động một cái lại muốn hôn Diệp Tranh, sợ đến mức trái tim Diệp Tranh đập loạn. Hôm nay nhìn thấy Thẩm Nghê Nghê cơ thể trần truồng nhào vào phía mình, cậu sợ đến mức thiếu chút nữa chạy trối chết.
Chương 217, em sắp làm anh nghẹt thở rồi.
"Mẹ ơi,
mẹ ơi."
Nếu không phải Diệp Tranh sợ tổn thương đến lòng tự trọng của Thẩm Nghê Nghê thì đã sớm chạy trối chết, bây giờ chỉ có thể chớp mắt cầu cứu nhìn về phía Thẩm Hạ Lan.
Thẩm Hạ Lan có chút buồn bực, trực tiếp ôm Thẩm Nghê Nghê.
"Nghê Nghê, không thể."
"Vì sao?"
Thẩm Nghê Nghê bĩu môi, rõ ràng là đang tỏ vẻ không vui.
"Buổi tối con còn phải trông coi giấc ngủ của anh Diệp Tranh, không được sao?"
"Không được."
Thẩm Hạ Lan trực tiếp từ chối.
"Nghê Nghê, anh trai là anh trai, con không thể ngủ chung với anh trai.
Hơn nữa anh trai cũng không thể chơi trò hôn hôn với con, cho dù ở bất cứ lúc nào con cũng không thể tùy tiện chơi trò hôn với bạn nam, biết chưa?"
Thẩm Hạ Lan không thể không nhân cơ hội này để truyền dạy suy nghĩ nam nữ khác biệt cho con gái mình.
Đôi mắt Thẩm Nghê Nghê có chút nghi ngờ.
"Nhưng tại sao mẹ và ba thì có thể được?"
"Vì mẹ và ba con là lưỡng tình tương duyệt, hơn nữa cũng đã đến tuổi trưởng thành nên mới có thể. Sau này nếu Nghê Nghê gặp được chàng trai mình thích, hai người cũng thương yêu nhau thì tất nhiên là có thể, nhưng trước đó, Nghê Nghê phải đem những thứ tốt đẹp nhất để lại cho người tốt nhất, đúng không?"
Thẩm Hạ Lan không biết Thẩm Nghê Nghê nghe có hiểu hay không, nhưng cô nhất định phải nói như vậy.
Thẩm Nghê Nghê có chút không cam lòng nói, "Nhưng con cũng rất thích anh Diệp Tranh, tương lai con cũng có thể gả cho anh Diệp Tranh."
"Điều này không thể.
Diệp Tranh là anh trai, chỉ cần là anh trai thì không thể làm chú rể của con, biết không?
Anh ấy chỉ có thể là anh trai.
Vậy thì con không thể ôm hôn anh ấy có đúng không?"
Thẩm Nghê Nghê sa sút, giống như đã mất đi thứ đồ gì đó đặc biệt quý giá.
Thẩm Hạ Lan có chút không đành lòng, nhưng vẫn thấp giọng nói, "Nghê Nghê, anh trai mãi mãi là anh trai của con, các con là người thân cũng có thể hôn con, nhưng vị trí là ở trên chắn này, biết không?
Con cũng có thể hôn lên má của Diệp Tranh, đây là nụ hôn giữa những người thân với nhau."
"Thật sao?"
Đôi mắt Thẩm Nghê Nghê lần nữa phóng ra hào quang, chiếu sáng rạng rỡ, giống như cả căn phòng vì nụ cười và đôi mắt của cô vẽ mà phát sáng lên.
Thẩm Hạ Lan cười nói, "Đương nhiên có thể, bây giờ con thay xong quần áo thì có thể hôn anh Diệp Tranh một cái."
"Được."
Thẩm Nghê Nghê hết sức phối hợp.
Diệp Tranh nhăn mũi một cái, cuối cùng không nói gì.
So với việc Thẩm Nghê Nghê không giờ phút nào không nhớ miệng và muốn kéo quần áo của cậu bé thì cách giải quyết này của Thẩm Hạ Lan cậu bé vẫn có thể tiếp nhận.
Thẩm Nghê Nghê vội vàng chạy đi thay quần áo. Diệp Tranh cười hướng Thẩm Hạ Lan nói, "Cảm ơn mẹ." "Mẹ cũng không làm gì nha." Thẩm Hạ Lan sờ lên đầu cậu bé, lần nữa nhớ đến Thẩm Minh Chiết. Không biết lúc nào mới có thể nhìn thấy Thẩm Minh Chiết đây. Thẩm Nghê Nghê nhanh chóng thay quần áo xong chạy ra, giống như cô công chúa nhỏ nhào vào trong ngực Diệp Tranh, đâm đến mức khiến Diệp Tranh suýt chút nữa không thể đứng vững. Ngay sau đó chụt một tiếng, đôi môi mềm mại của Thẩm Nghê Nghê đã trực tiếp dán lên trên má Diệp Tranh. Mềm mềm, thơm thơm, còn mang theo chút đàn hồi. Diệp Tranh ngây ngẩn cả người. Đây là lần đầu tiên cậu bé bị một bé gái hôn. Mặc dù cô bé này là em gái của mình, nhưng loại cảm giác này có vẻ như thật sự không tệ. Diệp Tranh ngây ngẩn cả người. Sau khi Thẩm Nghê Nghê hôn xong Diệp Tranh thì có chút nghi hoặc nhìn Thẩm Hạ Lan hỏi, "Mẹ, anh trai sao vậy? Có phải không thích con hôn anh không? Hay là con hôn anh ấy chưa đủ mạnh?" Thẩm Hạ Lan có chút muốn cười. Cô biết Diệp Tranh là đang bị ngẩn người, cô đi về phía trước, xoa đầu Diệp Tranh, hôn lên trán Diệp Tranh một cái và nói, "Sao vậy?" Diệp Tranh lần nữa ngây ra một lúc. Nụ hôn của mẹ và Thẩm Nghê Nghê có vẻ như không giống. Mang theo một chịu rằng và ân cần khiến cậu bé lập tức cảm thấy rất cảm động. "Cảm ơn mẹ." Diệp Tranh rưng rưng nước mắt, cậu bé nhớ tới Sở Anh Lạc, khi còn nhỏ Sở Anh Lạc cũng từng làm như vậy với cậu bé, đáng tiếc là sau này không còn làm như vậy nữa. Bây giờ được Thẩm Hạ Lan hôn như vậy, cậu bé lập tức cảm thấy có chút chua xót. Biết rất rõ ràng không thể nhớ tới Sở Anh Lạc, là Sở Anh Lạc đã khiến cậu bé mất đi lão đại, khiến mẹ mất đi con trai, em gái mất đi anh trai, nhưng giờ phút này cái mũi lại không nghe theo sai khiến. Thẩm Nghê Nghê thấy Diệp Tranh cảm ơn Thẩm Hạ Lan, lại thờ ơ với nụ hôn của mình thì cô bé bắt đầu cảm thấy không hài lòng. "Con mặc kệ, anh trai không thích con hôn, con càng muốn hôn." Nói xong cô bé lấy hai tay ôm mặt Diệp Tranh, bẹp bẹp hôn đến mấy lần. Diệp Tranh trực tiếp bị hơi thở của Thẩm Nghê Nghê bao phủ cả người. Cậu bé bất đắc dĩ nói, "Nghê Nghê, em sắp làm anh nghẹt thở rồi." Nụ hôn của Nghê Nghê là tốt nhất. "Thật sao?" Thấy Diệp Tranh khen mình, lúc này Thẩm Nghê Nghê mới buông lòng Diệp Tranh ra, vẻ mặt thỏa mãn, sau đó phồng má của mình lên, rồi ngón tay chỉ vào gương mặt mình. Diệp Tranh có chút ngượng ngùng. Thẩm Hạ Lan cảm thấy bây giờ tình cảm của hai đứa này thật sự tốt. "Không sao, Diệp Tranh, hôn em gái một cái, mẹ đi làm đồ ăn ngon cho các con." Cô đột nhiên có suy nghĩ muốn nấu cơm. Diệp Tranh do dự một chút, nhưng vẫn đặt một nụ hôn lên gương mặt của Thẩm Nghê Nghê sau đó nhanh chóng lui ra, khuôn mặt đỏ bừng lên, lộ vẻ xấu hổ. "Cảm ơn anh trai." Thẩm Nghê Nghê vui vẻ nhảy dựng lên. "Mẹ, lúc nào chúng ta mới có thể gặp anh trai? Con cũng muốn cho anh trai một cái hôn." Câu nói này khiến Thẩm Hạ Lan có chút khổ sở, bất quá lại cười nói, "Sẽ gặp mặt mà." Diệp Tranh cảm thấy có chút khó chịu, nhưng cô bé lại kéo tay Thẩm Nghê Nghê nói, "Nghê Nghê, chúng ta chơi cờ tướng đi. Em muốn vẽ tranh." Câu nói này của Thẩm Nghê Nghê khiến Diệp Tranh dừng một chút, nhưng vẫn nhự gật đầu nói, "Được, chúng ta vẽ tranh." Hai đứa bé hăng hái cầm bảng vẽ chạy đến trên bàn và bắt đầu vẽ. Thẩm Hạ Lan thấy bọn chúng như vậy, đều ở trong tầm mắt của mình thì cũng cảm thấy yên tâm phần nào, nhưng cũng không dám lơ là bất cẩn. Cô nhanh chóng làm xong một chút đồ ăn, để vệ sĩ đưa cho bà cụ Diệp một chút, còn mình ở cùng bọn nhỏ. Thẩm Hạ Lan phát hiện Thẩm Nghê Nghê rất có thiên phú vẽ tranh, mà Diệp Tranh vẽ chỉ có thể nói nhìn được. Diệp Tranh có chút ngượng ngùng nói, "Vẽ tranh không phải điểm mạnh của con." "Vậy thế mạnh của anh trai là gì?" Thẩm Nghê Nghê lanh mồm lanh miệng trực tiếp ra. Diệp Tranh gãi sau gáy của mình, trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời. "Đúng nha, thế mạnh của cậu bé là gì? Có vẻ như không có điểm gì đặc biệt." Diệp Tranh lập tức có chút buồn bực. Anh thấy mình thật sự không có điểm gì nổi bật. Diệp Tranh cười cười xấu hổ. Thẩm Hạ Lan lại xoa đầu của cậu bé nói, "Thật ra Diệp Tranh có điểm mạnh." "Là cái gì?" Chính bản thân Diệp Tranh cũng không rõ, vội vàng ngẩng đầu lên. Thẩm Hạ Lan cười nói, "Diệp Tranh tính nhẩm rất tuyệt." "Cái gì là tính nhẩm?" Thẩm Nghê Nghê có chút ngây thơ hỏi. Thẩm Hạ Lan cười nói, "Tính nhẩm chính là tính cộng trừ ở trong đầu, hơn nữa lại rất nhanh." Nói xong, Thẩm Hạ Lan trực tiếp ra đề cho Diệp Tranh. Diệp Tranh không cần suy nghĩ đã đưa ra câu trả lời, hơn nữa đáp án lại vô cùng chính xác. Thẩm Nghê Nghê lập tức mở to hai mắt, vẻ mặt sùng bái nhìn Diệp Tranh nói, "Wow, anh Diệp Tranh, anh thật giỏi nha." Được Thẩm Nghê Nghê khích lệ khiến cậu bé có chút ngượng ngùng. Diệp Tranh sờ lên sau gáy của mình, không biết nên làm sao bây giờ, chỉ có thể nhìn về phía Thẩm Hạ Lan cầu xin sự giúp đỡ. Thẩm Hạ Lan cười nói, "Điều này không có gì phải ngượng ngùng, trình độ tính nhẩm của Diệp Tranh rất cao, hơn nữa đã bắt đầu làm phép nhân chia, thật sự là một thiên tài nhỏ nha." Cô nhéo nhéo cái mũi của Diệp Tranh, Diệp Tranh lại không thèm để ý. Đây là lần đầu tiên cậu bé được người khác ca ngợi là thiên tài. Trước kia Sở Anh Lạc đều mắng cậu bé sao lại ngu ngốc như vậy chứ. Lâu dần, Diệp Tranh liền mất hết sự tự tin, luôn cảm thấy có lẽ mình thật sự là rất ngu ngốc, nếu không tại sao mẹ lại nói mình như vậy. Bây giờ nghe thấy Thẩm Hạ Lan khích lệ, Diệp Tranh có chút kích động. Thẩm Nghê Nghê vui vẻ sùng bái nói, "Anh Diệp Tranh, anh có thể dạy em không?" "Được, ngày mai anh sẽ dạy cho em." Diệp Tranh cười nói với Thẩm Nghê Nghê. Thẩm Nghê Nghê đương nhiên là vô cùng vui vẻ. Ba người ăn cơm tối, sau đó náo loạn thêm một hồi, Diệp Tranh muốn trở về nghỉ ngơi, lại bị Thẩm Hạ Lan giữ lại. "Ở đây có hai chiếc giường, con và em gái mỗi người một giường, tối nay ngủ ở đây đi." Thẩm Hạ Lan khiến Diệp Tranh có chút do dự. "Nhưng..." "Không nhưng nhị gì hết, mẹ còn ở đây, con sợ cái gì?" Thẩm Hạ Lan cho rằng Diệp Tranh vẫn còn bóng ma với Thẩm Nghê Nghê vậy nên vội vàng làm rõ với cậu bé. Diệp Tranh lắc đầu nói, "Không phải, ở đây chỉ có hai chiếc giường, con và em gái mỗi người một chiếc, vậy mẹ ngủ ở đâu?" Thẩm Hạ Lan nghe thấy Diệp Tranh đang suy nghĩ cho mình, lập tức có chút cảm động. Mẹ ngủ một tối trên ghế xạ lòn là được. Như vậy sao được chứ? Mẹ vẫn là bệnh nhân đấy, nếu không mẹ ngủ ở trên giường, con ngủ trên ghế xạ lòn, dáng người con nhỏ sẽ không thấy khó khăn khi ngủ trên ghế xạ lòn. Diệp Tranh nói như tiểu đại nhân lại càng khiến Thẩm Hạ Lan cảm thấy ấm áp. Đứa bé ngốc, bây giờ con còn nhỏ sao có thể ngủ ở ghế xạ lòn chứ? Nghe lời, nhanh lên giường ngủ đi. Diệp Tranh hoàn toàn không đồng ý. Thẩm Nghê Nghê ôm chăn mền ngồi ở trên giường nhìn bọn họ nhường lên nhường xuống, không thể không nói, mẹ và con ngủ một cái giường không phải được sao? Hai người rốt cuộc đang tranh giành cái gì? Ghế xạ lòn cũng không dễ ngủ như vậy. Câu nói này trực tiếp khiến Thẩm Hạ Lan và Diệp Tranh ngây ngẩn cả người. Bọn họ cùng nhau nhìn về phía Thẩm Nghê Nghê, cả hai lộ ra nụ cười. Thẩm Hạ Lan để bọn chúng nằm xuống giường, lúc này bắt đầu kể một câu chuyện trước khi đi ngủ. Hai đứa bé có lẽ chơi mệt rồi nên rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Thẩm Hạ Lan gấp sách lại, đứng dậy duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó cũng cảm thấy mà có chút buồn ngủ, nhưng không dám chủ quan sát căn phòng trong ngoài cẩn thận, lúc này mới lên giường của Thẩm Nghê Nghê, ôm Thẩm Nghê Nghê ngủ thiếp đi. Ngủ đến nửa đêm, Thẩm Hạ Lan luôn cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm về phía mình. Cặp mắt kia đặc biệt âm tàn, thậm chí mang theo một vòng sát khí. Cô bỗng nhiên mở mắt ra, trông thấy một bóng đen nhanh chóng lộn ra ngoài cửa sổ. Ai? Trái tim Thẩm Hạ Lan bị dọa chết khiếp, giọng nói cho chút lớn, vì vậy cũng kinh động đến vệ sĩ ở bên ngoài. Bà chủ, sao vậy? Vệ sĩ không dám xông vào, ở bên ngoài lo lắng hỏi. Thẩm Hạ Lan nhanh chóng nói ra mọi chuyện, vệ sĩ nhanh chóng chạy đi tuần tra, mà lúc này Thẩm Hạ Lan đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Bây giờ vệ sĩ đều đuổi theo người áo đen, vậy ai sẽ đến để bảo vệ sự an toàn cho cô và bọn nhỏ đây? Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên có âm thanh vang lên khiến trái tim Thẩm Hạ Lan lập tức siết chặt. Chương 218, người phụ nữ của mình không thương thì thương ai? Thẩm Hạ Lan mau chóng đi đến trước mặt Diệp Tranh và Thẩm Nghê Nghê. Thẩm Nghê Nghê ngủ rất say, không có cảm giác gì quá lớn, nhưng Diệp Tranh lại dễ tỉnh hơn. Khi Thẩm Hạ Lan đến đây, cậu bé trực tiếp mở mắt ra. Mẹ, sao vậy? Xuyệt. Thẩm Hạ Lan ngăn cản Diệp Tranh nói chuyện nhiều, bảo cậu bé mau chóng mặc quần áo, còn mang cả Thẩm Nghê Nghê đi vào trong phòng. Diệp Tranh cảm nhận được sự căng thẳng của Thẩm Hạ Lan, mà lúc này bên ngoài tiếng cười khúc khích cũng khiến Diệp Tranh trở nên căng thẳng. Là người xấu sao? Có khả năng. Thẩm Hạ Lan thấp giọng nói, nhanh chóng ôm cả chăn lẫn Thẩm Nghê Nghê lên, sau đó ôm vào trong phòng. Mắt của Diệp Tranh xoay chuyển, sau đó đột nhiên chạy đến nhà vệ sinh dùng chậu rửa mặt xả một chậu nước lạnh bê ra. Con đang làm gì? Thẩm Hạ Lan vừa đi ra thì nhìn thấy Diệp Tranh gắng sức bê chậu nước đi ra thì vội vàng bước tới đỡ. Diệp Tranh chỉ vào chậu nước, lại chỉ vào vị trí trên cánh cửa, Thẩm Hạ Lan bỗng hiểu rồi. Con muốn để chậu nước này lên bên cánh cửa sao? Diệp Tranh vội vàng gật đầu. Thời tiết buổi tối tương đối lạnh. Câu nói này khiến Thẩm Hạ Lan hiểu ra, Diệp Tranh thì ra cũng là cậu bé khôn lanh nghịch ngợm. Cô nhẹ tay nhẹ chân đi tới, trực tiếp giẫm lên chiếc ghế để chậu nước lên cánh cửa phòng, sau đó lẳng lặng lùi vào trong phòng với Diệp Tranh. Diệp Tranh nhỏ giọng hỏi, "Mẹ, nếu như người đó sau khi bước vào chúng ta phải làm sao?" Có thể quét được ai thì đều quét hết, chỉ cần anh ta dám bước vào, chúng ta cứ đánh anh ta. Đánh đến khi anh ta chạy thì thôi. Trừ cách ngốc nghếch này ra, Thẩm Hạ Lan không biết phải làm thế nào mới được. Cô bây giờ thật sự hy vọng có thể gọi điện thoại cho Diệp Ân Tuấn hoặc Tống Đình, đáng tiếc điện thoại bị cô vứt trong phòng của mình rồi. Hiện nay thấy nguy hiểm đến gần, cô lại không có năng lực bảo vệ các con, khoảnh khắc này Thẩm Hạ Lan thật sự cảm thấy mình rất vô dụng. Lát nữa các con ở bên trong đường ra ngoài, đã biết chưa? Thẩm Hạ Lan quyết định mình đợi ở bên ngoài, thế nào cũng không thể để tụi nhỏ xảy ra chuyện. Diệp Tranh tự nhiên không đồng ý, Thẩm Hạ Lan thấp giọng nói, con phải suy nghĩ, sức khỏe của Nghê Nghê không quá tốt, không thể xảy ra bất cứ chuyện gì được. Diệp Tranh, đây là một nhiệm vụ rất khó, con nhất định phải bảo vệ tốt Nghê Nghê. Con không phải đồng ý với Minh Chiết, phải chăm sóc tốt cho Nghê Nghê hay sao? Nhưng con cũng đã đồng ý với anh cả phải hiếu thuận với mẹ. Diệp Tranh có hơi băn khoăn. Thẩm Hạ Lan xoa đầu của cậu bé cười nói, không sai, mẹ là người lớn, chắc chắn không sợ. Con chỉ cần bảo vệ tốt em gái là được rồi, mẹ sẽ không có chuyện gì đâu. Nhưng, được rồi, người bên ngoài sắp xông vào rồi. Đừng nói chuyện. Hai của Thẩm Hạ Lan có hơi mất cảm. Cô mua chóng nhét Diệp Tranh vào trong phòng, bản thân lại cầm một cái gạt tàn trong tay, để sau lưng để phòng nguy hiểm. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, thậm chí khóa phòng cũng có hơi động đậy. Trái tim của Thẩm Hạ Lan trực tiếp vọt lên cổ họng, cô siết chặt cái gạt tàn, nín thở, trán đã toát mồ hôi lạnh. Cửa phòng dưới sự cố gắng của người ngoài cửa, từ từ bung ra. Đột nhiên cửa phòng bị người ta mở ra từ bên ngoài. Ao một tiếng, một chậu nước lạnh trực tiếp đổ lên người của người đó. Thẩm Hạ Lan cũng không nhìn rõ người đó là ai. Khi nhìn thấy chậu nước đổ thẳng lên người của người đó, vội vàng cầm chiếc gạt tàn trong tay đập vào đầu của đối phương. Đánh chết đồ khốn nhà anh. Cô ra tay nhanh ngắt chuẩn. Đối phương rên một tiếng, khi định tránh ra, chân của Thẩm Hạ Lan trượt một cái, thấy sắp ngã ra, đối phương vội vàng đỡ lấy. Lúc này, chiếc gạt tàn của Thẩm Hạ Lan đã chào hỏi thân thương vào đầu của đối phương. Á! Đối phương đau đớn rên lên một tiếng, máu tươi ấm nóng đông chảy ra. Thẩm Hạ Lan không dám dừng lại, sau đó trực tiếp nâng gối, đá vào thân dưới của đối phương, tư thế đó hận không thể trực tiếp phế đối phương. Vào lúc này, đối phương đông ra tay nắm chặt chân của cô, thấp giọng quát một tiếng. Hạ Lan, là anh. Giọng nói quen thuộc khiến Thẩm Hạ Lan hơi ngây ra. Đối phương vội vàng mở đèn lên. Thẩm Hạ Lan nhìn Diệp Ân Tuấn rất nhếch nhác ở trước mắt, nhất thời sốc. Sao lại là anh? chỉ thấy toàn thân Diệp Ân Tuấn giống như rơi vào nồi canh gà, từ đầu đến chân đều ướt nhẹp, thật sự nhếch nhác không chịu được, nổi bật nhất là vết thương ở trán, máu tươi rỉ ra, nhìn mà có hơi choáng. Sao lại là anh? Không phải nói với anh là đừng có về đây rồi sao? Thẩm Hạ Lan sau khi nhìn rõ là Diệp Ân Tuấn, cô vô cùng khẩn trương, vội vàng ném chiếc gạt tàn trong tay đi, xoay người đi tìm hộp y tế cho Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn thật sự khóc không ra nước mắt. Anh thế nào cũng không ngờ, bản thân nửa đêm trở về, vậy mà sẽ chịu sự đối đãi tàn nhẫn như này. Anh nói mấy mẹ con đây là làm cái gì? Vệ sĩ ở cửa đâu? Diệp Ân Tuấn thấy Thẩm Hạ Lan ném chiếc gạt tàn đi, bên trên còn dính máu của mình, bỗng chốc cảm thấy rất chói mắt, càng cảm thấy đau thịt. Người phụ nữ này ra tay thật sự ác, suýt nữa khiến anh vỡ đầu rồi. Thẩm Hạ Lan bây giờ đâu còn thời gian đi giải thích chuyện gì cho Diệp Ân Tuấn, cô vội vàng cầm hộp thuốc y tá, căng thẳng nói, anh mau vào đây, bên ngoài lạnh, thay quần áo đi, em xử vết thương cho anh thì sẽ tốt hơn, đừng để bị cảm. Diệp Ân Tuấn thấy cô căng thẳng như thế, cũng không truy hỏi, huống chi nước lạnh dội lên người thật sự rất lạnh, anh không khỏi dùng mình một cái. Ai nghĩ ra cái chủ ý tồi tệ này? Diệp Ân Tuấn vuốt mũi, giọng nói u ám hỏi, dọa Diệp Tranh ở bên trong vội im bặt. Hừm, cậu bé nếu như biết là Diệp Ân Tuấn trở về, cho cậu bé 10 lá gan cậu bé cũng không dám tính kế Diệp Ân Tuấn như vậy. Thẩm Hạ Lan cũng không dám lên tiếng. Cho này còn là cô đồng ý để Diệp Tranh làm như thế, sớm biết là Diệp Ân Tuấn, cô sao có thể đồng ý chứ? Thấy bộ dạng Thẩm Hạ Lan ngậm miệng không nói, Diệp Ân Tuấn cũng không hỏi. Thở dài một tiếng, trực tiếp đi vào trong nhà vệ sinh tắm nước nóng. Thẩm Hạ Lan nhanh chóng chạy về phòng lấy quần áo của Diệp Ân Tuấn đến, sau đó thấy vết thương trên trán của Diệp Ân Tuấn ít nhiều có hơi đau lòng và áy náy. Đau sao? Đau. Diệp Ân Tuấn vốn dĩ muốn nói không đau, nhưng nhìn thấy ánh mắt đau lòng áy náy đó của Thẩm Hạ Lan, ma xui quỷ khiến thế nào lại làm nũng. Đều tại anh, trở về cũng không biết nói với em một tiếng, em còn tưởng là người xấu, nếu không em sao có thể động thủ với anh được chứ? Thẩm Hạ Lan buồn bực nói, sau đó kéo Diệp Ân Tuấn ngồi trên giường, nhẹ nhàng thổi thổi vết thương ở trán của anh. Diệp Ân Tuấn cảm thấy trái tim của mình cũng mềm nhũn. Hơi thở của cô ấm áp, giống như lông ngông lướt qua trán, lại tựa như xuyên qua da thịt đi vào đáy lòng, ngứa ngứa, khiến anh nghĩ ngợi càng nhiều. Diệp Ân Tuấn vô thức nắm chặt tay của Thẩm Hạ Lan. "Đừng động đậy." Thẩm Hạ Lan bây giờ đã hoàn toàn nghiêm túc, sau khi nhắc khẽ anh một tiếng, mau chóng tìm hộp thuốc y tế, lấy ra bông băng, bắt đầu bôi thuốc cho Diệp Ân Tuấn. "Nhìn một chút, sẽ có hơi đau." Giọng nói của Thẩm Hạ Lan nhẹ nhàng, động tác dịu dàng, đối đãi với Diệp Ân Tuấn giống như đối đãi với một đứa trẻ. Thấy bộ dạng khẩn trương đau lòng này của cô, mắt của Diệp Ân Tuấn cảm thấy có hơi ấm áp. Không sao, anh không đau nữa rồi. Sao có thể không đau chứ? Vết thương lớn như vậy. Đều tại em ra tay quá ác. Thẩm Hạ Lan càng nhìn càng cảm thấy tội của mình không thể cứu vãn. Sao lại ra tay nặng như vậy chứ? May mà Diệp Ân Tuấn túm chân của cô, nếu không cô cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa. Không sao, đối với người xấu thì phải nhanh ác chuẩn, em làm rất tốt. Diệp Ân Tuấn bắt đầu khen ngợi Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan có hơi ngại nói, em thật sự không biết là anh, lúc đó nghe thấy bên tiếng cười khúc khích bên ngoài, còn tưởng là người xấu, cho nên được rồi, anh cũng không trách em. Thẩm Hạ Lan dịu dàng nói. Thẩm Hạ Lan bây giờ cũng không biết nói gì, vội xử lý vết thương cho Diệp Ân Tuấn. Diệp Tranh thỏ cái đầu nhỏ ra, thấy Diệp Ân Tuấn thấp giọng hỏi, ba, con là vì bảo vệ mẹ và em gái nên mới làm như thế, ba đừng trách con, có được không? Con đã làm cái gì rồi? Diệp Ân Tuấn cười nhạt hỏi han. Diệp Tranh nhìn thấy trên mặt Diệp Ân Tuấn mang theo nụ cười, lúc này mới thở phào, sau đó chạy ra rất đắc ý nói, chậu nước trên cửa đó là con để. Con nghĩ thời tiết buổi tối lạnh như vậy, nếu như người xấu đến, trước tiên cho nếm thử cảm giác lạnh thấu xương. Như thế nào? Ba, con thông minh chứ? Cậu bé nói xong còn đặc biệt nhảy đến trước mặt của Diệp Ân Tuấn, hy vọng nhận được sự khen ngợi của Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn véo lỗ tai của cậu bé nói, được lắm nhóc con, thì ra là chủ ý của con. Con có biết chậu nước lạnh đó suýt nữa đông cứng ba hay không hả? A-i-a, ba, tha mạng. Con đâu có biết là ba. Vậy cũng không được. Bản lĩnh thật sự thì không học, cứ học theo mấy thứ tà môn ngoại đạo này, con nói xem con. Miệng Diệp Ân Tuấn xả ra một tràng. Diệp Tranh buồn bực. Mẹ, cứu mạng. Diệp Tranh bắt đầu quay sang cầu xin Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan mới xoay người thu dọn hộp thuốc y tế, hai vị đại gia này đã gây nhau rồi, thật sự khiến cô có hơi thở dài bất lực ngồi xem. Diệp Ân Tuấn, anh làm gì thế? Diệp Tranh còn là một đứa trẻ, anh sao có thể bạo lực như thế? Thẩm Hạ Lan mau chóng giải cứu Diệp Tranh khỏi tay của Diệp Ân Tuấn. Diệp Tranh xoa xoa thai của mình, rất không cam lòng nói, bà thật thiên vị. Vừa rồi mẹ nói mẹ không phải cố ý, ba cũng không có nói gì, còn nói mẹ làm như thế rất tốt, nhưng tại sao đến lượt con, ba lại đối đãi khác biệt như thế? Con rốt cuộc có phải là con trai ruột của bà không hả? Diệp Ân Tuấn liếc nhìn cậu bé, lạnh lùng nói, con có thể so sánh với mẹ của con sao? Tại sao không thể? Diệp Tranh rất không phục mà cất lực tranh luận. Diệp Ân Tuấn nhìn cậu bé nói, con là phụ nữ. Không phải. Con là vợ của ba. Cũng không phải. Vậy con dựa vào đâu mà bảo bà phải nhường con? Câu nói này của Diệp Ân Tuấn trực tiếp đánh thẳng vào tim. Gương mặt nhỏ của Diệp Tranh nhăn nhó, rất ủy khuất nói, nhưng con là con trai của ba. Con trai tương lai lớn lên đều là của người khác, chỉ có vợ của mình không thương thì thương ai. Một thằng đàn ông như con, cố gắng học tốt bản lĩnh mới là việc nên làm, mấy thứ để con gái chơi, sau này đừng dính vào. Diệp Ân Tuấn nói xong cũng mặc kệ trong lòng Diệp Tranh nghĩ thế nào, trực tiếp nói với Thẩm Hạ Lan, em bỏ nó xuống, anh đâu có đánh nó. Với cả, nhóc con phải ngã phải đánh vài lần lớn lên mới có thể trở thành đàn ông chân chính. Diệp Tranh cuối cùng cũng không nhịn được nữa, hoa một tiếng bật khóc. Như này lại khiến Thẩm Hạ Lan đau lòng không thôi. Cô sau khi lườm Diệp Tân Tuấn thì nói, tối nay anh ngủ một mình đi. Nói xong, cô bế Diệp Tranh đi vào trong phòng, Diệp Tân Tuấn người ngậm lung lay trước gió rồi. Cái quỷ như thế. Anh chịu thiệt hại lớn như thế, vậy mà cho ngủ một mình. Chương 219, dù thế nào em cũng phải an ủi anh. Không phải, Hạ Lan, muộn như thế này anh mới trở về, em bảo anh dội nước lạnh cũng thôi đi, bây giờ em để anh một mình ở trong căn phòng trống không này làm gì. Diệp Tân Tuấn vô cùng ủy khuất. Thẩm Hạ Lan đột nhiên dừng bước, Diệp Tranh vội vàng ôm lấy cánh tay Thẩm Hạ Lan, đáng thương nói, mẹ, con rất lạnh. Nghe nghe ở trong phòng chắc chắn cũng rất lạnh. Cũng đúng. Thẩm Hạ Lan nghĩ đến Thẩm Nghe Nghe, quay người lại nói với Diệp Tân Tuấn, anh về phòng ngủ đi, em muốn ôm Nghe Nghe ra, trong phòng quá lạnh. Không phải. Diệp Tân Tuấn buồn bực kêu lên một tiếng. Diệp Tranh núp trong cánh tay của Thẩm Hạ Lan, trộm làm mặt quỷ và lẻ lưỡi với Diệp Tân Tuấn. Đáng đời. Ai bảo lúc nãy ba hung dữ với cậu bé như vậy? Diệp Tân Tuấn nhìn dáng vẻ đắc ý của Diệp Tranh, hận không thể lôi thằng nhóc này ra đánh cho một trận. Sau khi Thẩm Hạ Lan bế Diệp Tranh vào phòng, Diệp Tranh lập tức đi xuống. Mẹ, hôm nay em gái đi ra ngoài không biết có bị lạnh hay không, tối nay chúng ta phải chăm sóc em ấy thật tốt. Câu nói này khiến trái tim vừa mới Thẩm Hạ Lan lại dao động một lần nữa. Đúng vậy. Chuyện của Dư Khinh Hồng cô vẫn chưa làm rõ, mà Thẩm Nghê Nghê chạy qua bên đó lâu như vậy, cũng không biết có bị lạnh không. Vốn dĩ định sau khi dỗ dành đứa nhỏ xong, sẽ quay về với Diệp Tân Tuấn, nhưng bây giờ nghe thấy Diệp Tranh nói như vậy, Thẩm Hạ Lan thật sự có chút rối rắm. Diệp Tranh nhìn thấy dáng vẻ rối rắm của cô, cười trộm. Ai bảo ba nói cậu bé? Hừ, tối nay sẽ không cho mẹ trở về. Diệp Tranh đã tính toán kỹ càng, đương nhiên Thẩm Hạ Lan sẽ không biết. Cô ôm Thẩm Nghê Nghê ra, Diệp Tân Tuấn vẫn còn ở đó, dáng vẻ nhìn Thẩm Hạ Lan mang theo một chút ủy khuất. Thẩm Hạ Lan vội vàng quay đầu đi, không dám nhìn, đặc biệt là vết thương trên trán của Diệp Tân Tuấn, càng khiến Thẩm Hạ Lan này nay không thôi. Nhưng nghĩ đến con gái, cô vẫn cắn răng nói, anh mau đi về nghỉ ngơi đi, tối nay em ở cùng với Nghê Nghê và Diệp Tranh, anh đừng để bị cảm đó. Nói xong, cô vội vàng đặt Nghê Nghê lên giường, lại có chút bận rộn, không dám quay đầu nhìn Diệp Tân Tuấn. Lúc này Diệp Tranh thấy dáng vẻ vừa ủy khuất vừa ấm ức của Diệp Tân Tuấn, trộm cười, sau đó nói với Thẩm Hạ Lan, mẹ, đột nhiên con cảm thấy bụng của mình rất khó chịu, không biết có phải tối nay ăn quá nhiều không? Vậy sao? Bụng khó chịu. Mau để mẹ xem. Thẩm Hạ Lan vội vàng ôm cậu bé ngồi lên ghế, nhẹ nhàng xoa bụng Diệp Tranh, dịu dàng hỏi, đau như thế nào? Có cần phải đi tìm bác sĩ không? Diệp Tân Tuấn có chút lo lắng, nhưng đột nhiên bắt gặp ánh mắt cười trộm của Diệp Tranh, anh lập tức hiểu ra. Diệp Tranh, con dám. A-i-i-a-i-i-a. Bụng đau chết mất. Diệp Tranh vội vàng ôm lấy bụng, gần như ngã vào trong lòng của Thẩm Hạ Lan, bàn tay nhỏ bé ôm chặt lấy cánh tay của Thẩm Hạ Lan, đáng thương kêu lên. Điều này khiến Thẩm Hạ Lan rất sợ hãi. Mẹ đưa con đi tìm bác sĩ. Không cần đâu, mẹ ôm con một lúc là được rồi. Diệp Tranh vội vàng lao vào vòng tay của Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan nhìn dáng vẻ đáng thương của Diệp Tranh lúc này, cứ nghĩ là cậu bé đang nhớ đến mẹ ruột của mình, hơn nữa lúc nãy Diệp Tân Tuấn còn mắng cậu bé, vốn dĩ Diệp Tranh có ý tốt, nhưng không những không nhận được sự động viên của Diệp Tân Tuấn, còn bị anh phê bình, đương nhiên trong lòng có sự chênh lệch. Nghĩ đến đây, Thẩm Hạ Lan có chút tức giận, trừng mắt với Diệp Tân Tuấn, sau đó ôm Diệp Tranh vào lòng, giọng nói dịu dàng, ngoan, không đau, mẹ xoa cho con. Mẹ, chỗ này đau. Diệp Tranh cầm tay của Thẩm Hạ Lan đặt lên bụng mình. Tay của mẹ thật mềm a. Nhìn dáng vẻ xấu xa của Diệp Tranh, Diệp Tân Tuấn gần như tức giận đến mức muốn bùng nổ. Hạ Lan, tên tiểu tử này đang giả vờ đó, thằng bé. Anh mau đi về nghỉ ngơi đi. Tranh Tranh cũng mệt rồi, muốn ngủ rồi. Giọng nói của Thẩm Hạ Lan có chút u ám, khiến Diệp Tân Tuấn có chút buồn bực. Từ lúc nào anh lại rơi vào hoàn cảnh cùng con trai tranh giành vợ thế này? Diệp Tân Tuấn tức giận trừng mắt với Diệp Tranh, Diệp Tranh lại hét lên. Mẹ, bà thật hung dữ. Mẹ mau kêu ba đi đi, con sợ. Bụng càng đau. Diệp Tranh. Diệp Tân Tuấn. Thẩm Hạ Lan đột nhiên cao giọng, rõ ràng thực sự đang tức giận. Thấy Thẩm Hạ Lan bảo vệ Diệp Tranh như vậy, Diệp Tân Tuấn biết hôm nay mình đã hết hy vọng. Thằng nhóc này. Diệp Tân Tuấn tức giận đến mức chân răng ngứa ngáy, nhưng vẫn thở dài nói, được, anh đi, em cũng đừng để mình quá mệt mỏi, cơ thể của em vẫn chưa hồi phục. Nghỉ ngơi sớm một chút, đừng để cái thằng nhóc này lăn qua lăn lại, có chuyện gì thì gọi anh. Được. Thẩm Hạ Lan gật đầu, trong lòng vẫn có chút áy náy. Cô vẫn không dám nhìn Diệp Tân Tuấn, vội vàng túi đầu chăm sóc Diệp Tranh. Diệp Tân Tuấn thấy dáng vẻ của cô như vậy, đương nhiên không thể làm khó cô nữa. Khẽ thở dài một tiếng, có chút oán trách nhìn Diệp Tranh, thấy tên tiểu tử thối kia đang lẻ lưỡi với anh. Được. Thằng nhóc này ngày càng không coi anh ra gì. Nhưng ở trước mặt Thẩm Hạ Lan, anh vẫn vô cùng ủy khuất, ở mức rời đi. Lúc đó trong lòng Thẩm Hạ Lan có chút không nỡ, muốn giữ Diệp Tân Tuấn lại, nhưng lại sợ anh và Diệp Tranh sẽ xảy ra xung đột, chỉ có thể nhìn Diệp Tân Tuấn tạm thời rời đi. Diệp Tranh thấy Diệp Tân Tuấn đã rời đi, lúc này mới nhảy khỏi vòng tay của Thẩm Hạ Lan, ngại ngùng nói, mẹ, con khỏi rồi, bụng cũng không đau nữa. Không đau nữa. Sao Thẩm Hạ Lan không biết cái tâm tư nhỏ này của Diệp Tranh chứ? Cô có chút cưng chiều lại ôm Diệp Tranh vào lòng, thấp giọng nói, tối nay mẹ ôm con ngủ có được không? Thật sao? Diệp Tranh có chút bất ngờ, càng vui vẻ. Sức khỏe của Thẩm Nghê Nghê không tốt, Thẩm Hạ Lan chăm sóc Thẩm Nghê Nghê đã rất vất vả, vì vậy Diệp Tranh luôn rất hiểu chuyện nói với mình, nếu mẹ chăm sóc thêm cậu bé sẽ càng vất vả. Nhưng điều này không có nghĩa là Diệp Tranh không muốn vòng tay và sự ấm áp của Thẩm Hạ Lan, bây giờ nghe thấy Thẩm Hạ Lan nói như vậy, lập tức vui vẻ lao vào vòng tay của Thẩm Hạ Lan. "Mẹ, mẹ thật tốt. Tiểu tử thối, đi thôi. Mẹ đưa con đi ngủ." Thẩm Hạ Lan ôm cậu bé lên giường. Diệp Tranh lại không buồn ngủ. "Mẹ, mẹ có thể kể chuyện cho con không? Con muốn nghe kể chuyện."
"Vâng."
"Muốn nghe chuyện gì?" Thẩm Hạ Lan vô cùng cưng chiều Diệp Tranh. "Chỉ cần là mẹ kể, chuyện gì cũng hay." Cái miệng này của Diệp Tranh rất ngọt, quả thật khiến người khác vô cùng vui vẻ.
"Được, mẹ kể chuyện cho con."
Thẩm Hạ Lan khẽ cười, vừa vô về Diệp Tranh, vừa kể chuyện cho cậu bé. Lúc đầu Diệp Tranh còn cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, muốn ở cùng Thẩm Hạ Lan lâu một chút, nhưng nghe mẹ kể chuyện, cuối cùng cũng không ngăn được cơn buồn ngủ, mí mắt dần dần trở nên nặng trĩu, không lâu sau vang lên tiếng hít thở đều đều. Thẩm Hạ Lan thấy dáng vẻ lúc ngủ của cậu bé vô cùng đáng yêu, có chút nhớ đến Thẩm Minh Chiết, nhưng lại không có cách nào nhìn thấy con. Cô đắp chăn cho Diệp Tranh, đặt lên giường của Thẩm Nghê Nghê. Con gái từ đầu đến cuối vẫn chưa tỉnh lại, không biết gì về những chuyện này. Thẩm Hạ Lan khẽ thở dài, đột nhiên cảm thấy trong căn phòng hình như có thêm một chút hơi người. Cô lập tức quay đầu lại, bị đôi tay cường tráng ôm lấy vòng eo thon thả, vừa kéo vừa ôm, trực tiếp kéo cô vào lòng.
"A."
Thẩm Hạ Lan khẽ kêu lên một tiếng, sau đó lại bị người kia che miệng lại.
"Xuyệt, là anh."
Giọng nói của Diệp Tân Tuấn vang lên, lúc này Thẩm Hạ Lan mới yên tâm.
"Sao anh lại vào đây? Không phải anh đi về nghỉ ngơi rồi sao?"
"Em còn dám nói? Vì thằng nhóc tối kia, em lại để một người thân mang trọng thương như anh ở trong phòng một mình, em có thể nhẫn tâm như vậy sao?"
Diệp Tân Tuấn ủy khuất nói.
Thẩm Hạ Lan phì cười. "Không phải chỉ là chán bị thương thôi sao? Cả người đều bị trọng thương. Anh xem mình là diễn viên điện ảnh sao? Anh không quan tâm, em phải bồi thường cho anh."
Diệp Ân Tuấn giống như một đứa trẻ cọ cọ vào người Thẩm Hạ Lan, hai bàn tay kia cũng bắt đầu không thành thực.
Thẩm Hạ Lan có chút xấu hổ, thấp giọng nói, "Bọn trẻ vẫn còn ở đây.
Vậy chúng ta về phòng."
Diệp Ân Tuấn bây giờ rất muốn có không gian riêng tư với Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan lại có chút do dự nói, "Hôm nay Nghê Nghê ra ngoài, chạy nhảy đến mức cả người toàn là mồ hôi, em sợ nửa đêm con bé bị lạnh mà phát sốt, không yên tâm rời khỏi đây." Nghe thấy Thẩm Hạ Lan nói như vậy, Diệp Ân Tuấn có chút buồn bực.
"Vậy dù thế nào em cũng phải an ủi anh. Anh cũng không còn là trẻ con nữa."
Thẩm Hạ Lan cảm thấy Diệp Ân Tuấn ngày càng giống một đứa trẻ. Diệp Ân Tuấn không quan tâm câu nghĩ như thế nào, thấp giọng nói, "Mặc dù anh không còn là trẻ con nữa, nhưng anh là người đàn ông của em. Nửa đêm anh vội vàng trở về, em đối xử với anh như vậy sao?"
"Hả?"
Nói xong, anh đột nhiên túi lầu xuống, khẽ cắn lên đôi môi anh đảo của Thẩm Hạ Lan, giống như chuồn chuồn đắp nước, nhưng lại khiến hai má của Thẩm Hạ Lan đỏ bừng. Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô, Diệp Ân Tuấn không kiềm chế được, túi đầu xuống hôn Thẩm Hạ Lan. Hai người ôm hôn nhau, bầu không khí xung quanh đột nhiên được nâng cao. Nụ hôn kết thúc, cả hai người đều thở hổn hển. Thẩm Hạ Lan khuôn mặt đỏ ửng, tràn đầy tình cảm, Diệp Ân Tuấn nhu tình, triền miên khắc thường. Nếu như không phải băn khoăn đang ở trong phòng của bọn trẻ, nếu như không phải thân thể của Thẩm Hạ Lan không thuận tiện, rất có khả năng sẽ xảy ra một cảnh tượng say sưa, nhễ ngại. Diệp Ân Tuấn ôm cô đặt lên chiếc giường bên cạnh, anh cũng cởi giày nằm lên giường, ôm Thẩm Hạ Lan vào lòng. Thẩm Hạ Lan ít nhiều cũng có chút dãy rủa. "Chiếc giường này nhỏ, anh ngủ ở đây sẽ không thoải mái."
"Không sao, chật một chút sẽ ấm hơn."
Diệp Ân Tuấn không hề để ý, hơn nữa còn ôm chặt lấy Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan có thể cảm nhận được sự căng cứng và khó chịu của anh, bản thân lại không thể giải quyết giúp anh, thấp giọng nói, "Hay là anh tự mình đi giải quyết một chút đi."
"Ngủ."
Diệp Ân Tuấn giọng nói khàn khàn trả lời, rõ ràng muốn trốn tránh vấn đề này. Thẩm Hạ Lan khẽ cười, không nói gì nữa, dựa vào lồng ngực anh, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh, đột nhiên cảm thấy vô cùng yên tâm. "Lúc anh vừa trở về, vệ sĩ ở bên ngoài đều không thấy, em và Diệp Tranh làm như vậy, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"
Diệp Ân Tuấn vốn dĩ không muốn hỏi, nhưng vệ sĩ ở bên ngoài vẫn chưa quay lại, khiến anh có chút không yên tâm.
Thẩm Hạ Lan cũng không giấu anh, nói cho Diệp Ân Tuấn biết chuyện tin nhắn điện thoại, hơn nữa cũng nói cho anh biết chuyện buổi chiều mình nhận nhầm Dư Khinh Hồng và người giám sát.
Diệp Ân Tuấn nghe đến đây, lông mày nhíu chặt lại.
"Em cũng quá lớn mật rồi, sao không nói với anh chứ?
Nộ nhớ em và bọn nhỏ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao?
Cái này không phải là do em sợ tin nhắn trên điện thoại bị giám sát sao?
Cũng không biết phải thông báo với anh như thế nào, đột nhiên phát hiện có người khả nghi, tự nhiên muốn điều tra một chút, ai biết được là một chuyện hồ đồ chứ.
Nhưng trước kia anh quay lại, ở cửa phòng quả thật có bóng người lướt qua, vệ sĩ cũng vì vậy nên mới đuổi theo."
Thẩm Hạ Lan nói đến đây, biểu cảm của Diệp Ân Tuấn đột nhiên trở nên nghiêm trọng.
"Ai?" Chương 220, em có anh yêu thương.
"Không biết, không nhìn rõ, một người lướt qua, sau đó anh xuất hiện."
Thẩm Hạ Lan khẽ thở dài.
Nếu như không có chuyện này, cô có đến mức xem Diệp Ân Tuấn là tên trộm mà đánh không?
Diệp Ân Tuấn không nói gì, thấp giọng nói, "Mau đi ngủ đi, có anh ở đây, sẽ không có chuyện gì đâu."
"Ừ."
Hôm nay Thẩm Hạ Lan hoạt động khá nhiều, đặc biệt lúc đuổi theo Dư Khinh Hồng, càng khiến cô có chút mệt mỏi, bây giờ nằm xuống, ngửi hơi thở của Diệp Ân Tuấn, lắng nghe nhịp tim của anh, Thẩm Hạ Lan từ từ nhắm mắt lại. Tiếng hít thở đều truyền đến, Thẩm Hạ Lan đã ngủ, nhưng Diệp Ân Tuấn lại không hề buồn ngủ. Chuyện như này đã xảy ra nhiều lần, rốt cuộc là ai đang giở trò ma quỷ? Mà đối phương viếng thăm Thẩm Hạ Lan như thế này rốt cuộc là có ý gì?
Suy nghĩ của Diệp Ân Tuấn cũng giống với Thẩm Hạ Lan, người này chắc chắn vẫn còn ở trong viện điều dưỡng, nhưng có thể không một tiếng động ẩn nó ở trong, hơn nữa còn theo dõi Thẩm Hạ Lan, người này chắc chắn không đơn giản. Là ai? Diệp Ân Tuấn không thể nghĩ ra được. Anh ngẩng đầu nhìn trần nhà, bởi vì đã tắt đèn, nên ánh sáng lập lòe lúc sáng lúc tối đã thu hút sự chú ý của Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn nhẹ nhàng di chuyển Thẩm Hạ Lan ra khỏi lòng mình, sau đó đắp chăn lên người cô, sau đó trực tiếp đứng dậy, chụp lấy thư ánh sáng lập lòe lúc sáng lúc tối kia. Có thể vì động tác của anh quá nhanh, tia chớp lập tức bị anh bắt được. Lúc Diệp Ân Tuấn nhìn thấy đây là một chiếc camera, lập tức hiểu ra điều gì đó. Có lẽ không phải là người nào đó đang theo dõi ở trong bóng tối mà là dùng camera để giám sát Thẩm Hạ Lan, cố ý khiến Thẩm Hạ Lan hoảng sợ. Diệp Ân Tuấn vội vàng kết nối camera với máy tính, nhưng tiếc là đối phương vô cùng cảnh giác, đã ngắt nguồn điện, Diệp Ân Tuấn chỉ có thể thở dài. Rốt cuộc là ai? Anh nhìn chiếc camera, suy nghĩ. Thực ra anh không phải là anh không có đối tượng ngu ngờ, chỉ là cảm thấy không có khả năng. Là Đường Trình Siêu sao? Nhưng tại sao anh ta lại bắt cóc ba mẹ Thẩm? Diệp Ân Tuấn nghĩ mãi cũng không ra, lẽ nào là muốn Thẩm Hạ Lan quay lại bên cạnh anh ta? Hay là có mục đích khác? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, vệ sĩ ở bên ngoài cũng đã trở về. Diệp Ân Tuấn đi ra hỏi thăm tình hình, quả nhiên không có thu hoạch gì. Người này đã có thể âm thầm, lặng lẽ lẻn vào viện điều dưỡng, nhất định rất quen thuộc với địa hình ở chỗ này, có lẽ nói ẩn nó ở trong viện điều dưỡng này, mà Dư Khinh Hồng đã thu hút sự chú ý của anh. Có lẽ nên bắt đầu từ người phụ nữ này. Điều tra cho tôi về người tên Dư Khinh Hồng. Lời nói của Diệp Ân Tuấn khiến vệ sĩ khẽ gật đầu, sau đó thấp giọng nói, Diệp Tổng, khuôn mặt của Dư Khinh Hồng bị thương, nói là bị thương lúc làm thực nghiệm, trước mắt đang ở viện điều dưỡng để dưỡng thương, nhưng không biết khuôn mặt có khác biệt so với ban đầu không. Trùng hợp như vậy. Lông mày của Diệp Ân Tuấn lại nhíu chặt. Lúc này, là khoảng thời gian mẫn cảm, Dư Khinh Hồng lại bị hủy dung. Diệp Ân Tuấn vẫy tay, kêu vệ sĩ đi ra ngoài, còn mình bật máy tính lên bắt đầu điều tra tình hình cụ thể của Dư Khinh Hồng. Dư Khinh Hồng là con gái của viện trưởng, mẹ là một họa sĩ nổi tiếng, bối cảnh gia đình vô cùng đơn giản, hơn nữa Dư Khinh Hồng có quan hệ khá tốt với Michael. Nhìn thấy điều này, Diệp Ân Tuấn lập tức gọi điện thoại cho Michael. Lúc Michael nhận được điện thoại của Diệp Ân Tuấn, có chút bực bội. Tôi nói này Diệp tử, anh có thể tìm tôi vào ban ngày được không? Buổi tối tôi muốn ngủ có được không? Anh nghĩ là ai cũng như anh sao? Michael ngáp, lẩm bẩm nói. Diệp Ân Tuấn tự động bỏ qua lời nói của anh ta, thấp giọng hỏi, cậu quen Dư Khinh Hồng? Biết, Khinh Hồng làm sao? Michael nghe thấy Diệp Ân Tuấn nhắc đến Dư Khinh Hồng, ít nhiều cũng có chút ngạc nhiên. Cô ta là người như thế nào? Thế nào? Anh có hứng thú với cô ấy? Tôi nói cho anh biết nhá, Khinh Hồng rất đánh đá, anh không kiềm chế được cô ấy đâu. Cô ấy không dịu dàng như chị dâu đâu, là mộ người vô cùng đánh đá. Michael nói đùa, vì để bản thân mình tỉnh táo hơn một chút, anh ta đứng dậy rót một ly cà phê uống một ngụm, để lên tinh thần. Diệp Ân Tuấn cũng đã miễn nhiễm với cách nói chuyện tùy tiện của Michael. Anh khẽ ho một tiếng, nói, Dư Khinh Hồng học chuyên ngành gì? Học y thì còn có thể học gì? Nhưng nha đầu này thích mày mò thí nghiệm một số sản phẩm, đã mấy lần làm nổ tung phòng thí nghiệm rồi, tôi nghe nói cách đây không lâu lại nổ thêm một phòng thí nghiệm, còn khiến cho mặt mình bị hủy dung, tới đây vẫn chưa kịp đến thăm cô ấy. Sao vậy? Rốt cuộc đã gây phiền phức gì cho cậu? Tôi nói cho anh biết, Diệp tử, mặc dù Khinh Hồng có chút ngang bướng, nhưng con người cô ấy khá tốt, lớn lên cùng với tôi, anh đừng nhắm vào cô ấy. Lời nói có chút quan tâm của Michael khiến Diệp Ân Tuấn hơi sững sờ, theo bản năng hỏi, cậu thích cô ta? Nói linh tinh cái gì đấy? Phản ứng của Michael rất lớn, trả lời cũng rất nhanh, nhưng hoàn toàn để lộ thân phận của mình. Diệp Ân Tuấn dựa vào sofa, cười nói, nam tử hán đại trượng phu, thích thì theo đuổi đi, sợ hãi rụt rè như này không giống với Michael mà tôi quen. Anh không biết đâu, hình mẫu mà Khinh Hồng thích không phải là tôi. Michael có chút buồn bực, bị người khác nhận ra tâm ý, lại không phát tiết được, cảm giác này thật sự rất khó chịu. Diệp Ân Tuấn cố vũ anh ta nói, cho dù có phải là hình mẫu mà cô ta thích hay không, chỉ cần cậu thích thì cứ theo đuổi thôi, từ lúc nào cậu không tự tin vào mình như vậy. Vậy anh chưa nhìn thấy dáng vẻ thực sự của Khinh Hồng rồi, cô ấy rất xinh đẹp, cùng với chị dâu bất phân thắng bại. Trong mắt tôi chỉ có Hạ Lan là xinh đẹp nhất. Diệp Ân Tuấn nói xong, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Thẩm Hạ Lan. Cô vẫn ngủ rất say, giống như quên đi tất cả sự phiền não, giống như một đứa trẻ, khiến tâm tình của người khác cũng có thể cảm thấy yên bình. Michael tự nhiên bị nhét cho một nắm cầu lương. Tôi nói này, nửa đêm nửa hôm phát cầu lương cái gì? Michael có chút bực bội. Lúc này Diệp Ân Tuấn mới thu lại tâm tư của mình, thấp giọng nói, gửi cho tôi tất cả tài liệu của Dư Khinh Hồng, tôi muốn tất cả. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Tôi cảnh cáo anh, Diệp tử, nếu như anh làm hại Khinh Hồng, cậu sẽ không xong với tớ đâu. Lời cảnh cáo của Michael Diệp Ân Tuấn không để trong lòng, đối với anh mà nói, chỉ cần Dư Khinh Hồng không phải là người anh muốn tìm, những thứ khác anh không quan tâm. Hai người nói chuyện một lúc, Diệp Ân Tuấn liền cúp điện thoại. Trước mắt, người đáng nghi nhất chính là Dư Khinh Hồng. Đợi đến khi Michael gửi tài liệu của Dư Khinh Hồng gửi qua, Diệp Ân Tuấn chỉ có thể loại bỏ một số nguy cơ tiềm ẩn trong viện điều dưỡng. Sau khi làm xong những chuyện này, anh đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt, sau đó mới quay lại giường. Thẩm Hạ Lan theo bản năng tìm đến vị trí của Diệp Ân Tuấn, sau đó hai tay nhẹ nhàng vòng qua eo anh, đầu dựa vào ngực anh, lại chìm vào giấc ngủ. Đây chính là hành động theo bản năng của cô, cũng khiến Diệp Ân Tuấn cảm thấy ấm áp. Đã kết hôn được 3 năm, cô vẫn vô thức tìm đến vị trí của anh. Thói quen này khiến anh lại cảm thấy ấm áp, dường như quay về quá khứ. Diệp Tân Tuấn ôm cô vào lòng, mỉm cười chìm vào giấc ngủ. Một đêm mơ đẹp. Ngày hôm sau, lúc Thẩm Hạ Lan mở mắt ra, Diệp Tân Tuấn đã rời đi. Hai đứa nhỏ vẫn chưa tỉnh, trông có vẻ ngủ rất say. Thẩm Hạ Lan duỗi eo, cảm giác giấc ngủ này thật thoải mái. Cô đứng dậy sửa soạn cho mình, cửa phòng bị người khác mở ra. Tỉnh rồi. Diệp Tân Tuấn bưng bữa sáng đi vào, mùi hương thơm phức, kích thích vị giác của Thẩm Hạ Lan, khiến cô không khỏi cảm thấy đói. Vừa mới sáng sớm anh đã đi nấu cơm. Ừ, gọi bọn nhỏ dậy ăn một chút. Diệp Tân Tuấn đặt đồ ăn lên bàn, đứng dậy đi đến nhấc Diệp Tranh lên. Diệp Tranh dụi mắt nhìn Diệp Tân Tuấn, "Ba, con rất buồn ngủ nha." "Dậy ăn cơm." Ăn cơm xong cùng ba đi chạy bộ. Lời nói của Diệp Tân Tuấn khiến Diệp Tranh khóc thét. "Con không muốn chạy bộ, con muốn ngủ." "Đến đến ba, nếu con còn không tỉnh, ba cũng không ngại giúp con tỉnh táo lại." Diệp Tân Tuấn nói xong, liền đặt Diệp Tranh xuống. "Một." Diệp Tranh ngáp một cái, làm thế nào cũng không ngẩng đầu lên được. "Hai." Diệp Tranh cố gắng mở mắt ra, ra sức lắc đầu, hy vọng mình có thể tỉnh táo một chút. "Ba, tỉnh rồi." Diệp Tranh quả thực rất muốn khóc. Cậu bé không cam lòng thức dậy, ngáp một cái đi vào phòng tắm để rửa mặt. Diệp Tân Tuấn cười lắc đầu, sau đó đi đến trước giường của Thẩm Nê Nê. "Bà bối, dậy ăn cơm thôi." Giọng nói của Diệp Tân Tuấn vô cùng dịu dàng, quả thật dáng vẻ lúc đối xử với Diệp Tranh giống như hai người khác nhau vậy. Thẩm Nê Nê xoa cái mũi nhỏ của mình, ngáp một cái, nhìn thấy Diệp Tân Tuấn, hai tay lập tức ôm lấy cổ anh, giọng điệu non nớt nói, "Ba, chào buổi sáng." "Chào buổi sáng, bà bối thân yêu, ba làm xong bữa sáng rồi, chúng ta cùng ăn có được không?" "Được ạ." Mặc dù Thẩm Nê Nê vẫn còn rất buồn ngủ, nhưng có thể ăn cơm cùng với ba thật sự rất tốt. Cô bé bỏ dậy. Diệp Tân Tuấn bắt đầu giúp cô bé mặc quần áo. Thẩm Hạ Lan đứng bên cạnh theo dõi sự tương tác của Diệp Tân Tuấn và hai đứa nhỏ, đột nhiên cảm thấy cuộc sống thật yên bình. Nếu như Minh Chết cũng ở đây thì tốt biết bao. Cô cảm thấy nhất định phải hỏi Dương Tân, lúc nào mới để cô gặp Minh Chết, nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép cô đi ra ngoài. Thẩm Hạ Lan có chút buồn bực. Sau khi Diệp Tân Tuấn giúp Thẩm Nghê Nghê mặc quần áo xong, Thẩm Nghê Nghê mới phát hiện Thẩm Hạ Lan cũng có ở đây. "Mẹ, chào buổi sáng." Cô bé cười với Thẩm Hạ Lan, sau đó đi vào phòng tắm. Thẩm Hạ Lan cảm thấy mình bị phớt lờ. Tiểu nha đầu này bình thường rất dính cô, bây giờ trong lòng dường như chỉ có Diệp Tân Tuấn, quả thật khiến cô cảm thấy rất không công bằng. "Nghê Nghê, mẹ muốn một cái hôn chào buổi sáng." Thẩm Hạ Lan buồn bã nói. Thẩm Nghê Nghê quay người lại, nhìn Thẩm Hạ Lan, có chút khó xử nói, "Nhưng con vẫn chưa đánh răng." "Mẹ không để ý, nhưng con vẫn chưa hôn chào buổi sáng ba." Nói xong, Thẩm Nghê Nghê vội vàng quay lại, hôn chụt một cái lên mặt Diệp Tân Tuấn, âm thanh giòn giã kia khiến Thẩm Hạ Lan vô cùng ghen tị. Thẩm Nghê Nghê hôn Diệp Tân Tuấn xong mới đi đến trước mặt Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan cúi người xuống, Thẩm Nghê Nghê chỉ giống như tượng trưng hôn cô một cái, sau đó quay người đi vào phòng tắm. Hành động lấy lệ như vậy quả thực khiến Thẩm Hạ Lan sững sờ. Đây vẫn còn là chiếc áo bông nhỏ thân thiết của cô sao? Nghê Nghê không yêu em nữa rồi. Thẩm Hạ Lan có chút buồn rầu. Diệp Tân Tuấn thu tất cả biểu cảm của cô vào mắt, từ phía sau ôm lấy cô, thấp giọng nói, "Em có anh yêu em, không phải chỉ là một cái hôn chào buổi sáng thôi sao? Anh cho em." Trong lúc nói chuyện, anh đã cúi đầu xuống, ở giữa môi và răng của Thẩm Hạ Lan dây dưa, muốn ngừng lại mà không được. Chương 221, cô đùa bỡn tôi như thế có vui không? Thẩm Hạ Lan thấy mình đúng là trở thành người không biết xấu hổ, sao lúc nào ở đâu cũng có thể để Diệp Tân Tuấn làm bậy được. Hơn nữa mức ảnh hưởng của chuyện lần trước vẫn chưa hết, không thể để Nghê Nghê thấy được. Nghĩ tới đây, Thẩm Hạ Lan vội vàng đẩy Diệp Tân Tuấn ra. "Đừng thế chứ, lát nữa Nghê Nghê ra rồi." Cô nhỏ giọng nói, sợ bị hai đứa bé bên trong nghe được. Nhưng Diệp Tân Tuấn lại nhỏ giọng nói, sợ gì chứ, phải thêm một lúc nữa bọn nhỏ mới ra. "Đừng." Thẩm Hạ Lan cũng chẳng muốn bản thân mất mặt, nhưng Diệp Tân Tuấn muốn dừng cũng không được. Lúc hai người đang dây dưa, Diệp Tranh ho khan, ra vẻ ông cụ nó nói, hình như lần trước bà nội nói hai người muốn làm gì thì làm, nhưng đừng làm trước mặt bọn con đúng không? Câu nói này khiến Thẩm Hạ Lan đỏ cả mặt. Diệp Tân Tuấn hung hăng trợn mắt nhìn cậu, nhưng Diệp Tranh lại thờ ơ như không. "Nghê Nghê sắp ra rồi đó." Cậu ra vẻ ông cụ non uy hiếp Diệp Tân Tuấn. Diệp Tân Tuấn thấy mình đúng là càng sống càng thụt lùi, lại bị một thằng nhóc uy hiếp. Mà thằng nhóc này còn là thằng nhóc mà khi trước thường sợ anh. Chuyện này đúng là khiến người ta đau lòng. Thẩm Hạ Lan không quản trong lòng Diệp Tân Tuấn nghĩ gì, bây giờ chỉ sợ Thẩm Nghê Nghê. Đứa bé này có ham muốn chiếm Diệp Tân Tuấn làm của riêng rất mạnh, không biết là vì từ nhỏ mong mọi tình thương của ba hay gì rồi bất ngờ có ba, nên chỉ muốn chiếm ba làm của riêng mình, ngay cả người mẹ là cô cũng xếp sau. Thấy Thẩm Hạ Lan để ý như thế, Diệp Tân Tuấn cũng không xúc động như ban nãy nữa. Anh sửa sang lại quần áo cho Thẩm Hạ Lan, rồi mới xoay người chuẩn bị bắt đũa cho nhóm Diệp Tranh. Thẩm Hạ Lan thở phào nhẹ nhõm, rồi hơi mất mát. Cô thấy Diệp Tân Tuấn như chẳng bị ảnh hưởng gì, mà bây giờ hai chân mình mềm hoạt, gò má đỏ bừng, người bị ảnh hưởng mạnh chỉ có mỗi cô thôi, cảm giác này đúng là không diễn tả được. Thẩm Hạ Lan không hiểu rõ bản thân lắm, cũng có thể là sau khi hiểu rõ tình cảm của Diệp Tân Tuấn, bản thân cũng trở nên kiểu cách, càng muốn nhiều hơn rồi. Cô lắc đầu, định bụng quăng hết những mớ suy nghĩ lộn xộn này ra khỏi đầu thì thấy Nghê Nghê đi ra, đầu tiên là nhìn Diệp Tân Tuấn. Thấy Diệp Tân Tuấn đang bày chén đua cho mình thì vui vẻ chạy tới chỗ Diệp Tân Tuấn. "Ba, để con." Thẩm Nghê Nghê chạy qua người Thẩm Hạ Lan, cũng chẳng nhìn Thẩm Hạ Lan một cái. Sự khó chịu trong lòng Thẩm Hạ Lan càng lớn hơn. Bây giờ con bé này hoàn toàn coi nhẹ cô rồi đúng không? Diệp Tân Tuấn ôm lấy Thẩm Nghê Nghê, tương chiều bế cô bé lên đùi mình, cười nói,
muốn ăn gì? Ba gấp cho con. Những món này đều là ba nấu hả?
Thẩm Nghê Nghê ngẩng đầu, gương mặt sùng bái nhìn Diệp Tân Tuấn.
Tất nhiên rồi. Trước giờ Diệp Tân Tuấn không cảm thấy biết nấu cơm là một chuyện tự hào thế nào, nhưng giờ nhìn thấy ánh mắt sùng bái như thế của con gái, anh đột nhiên cảm thấy việc mình học nấu ăn khi nhàm chán thật đúng đắn.
Ba giỏi quá.
Thẩm Nghê Nghê chẳng tiếc lời ca ngợi của mình, thậm chí còn thơm Diệp Tân Tuấn một cái.
Thẩm Hạ Lan càng nghĩ càng khó chịu.
Đứa con gái mình nâng như nâng trứng trong tay suốt 5 năm, sao đột nhiên chẳng cần mình nữa rồi?
Diệp Tranh nhìn Thẩm Hạ Lan và Diệp Tân Tuấn và lắc đầu, rồi nhảy xuống ghế đi tới trước mặt Thẩm Hạ Lan mà nói, "Mẹ, không sao cả, con ăn với mẹ. Dù sao con cũng thân sĩ lắm nhé, chứ chẳng giống một vài người chỉ biết có mới nối cũ."
Bốn chữ cuối cùng, Diệp Tranh nhấn mạnh nói.
Người Diệp Tân Tuấn cứng đờ, sắc mặt cũng hơi buồn rầu.
"Diệp Tranh, con lo mà học cho giỏi các thành ngữ đi, có mới nối cũ nghĩa là gì hả?
Ăn xong thì về viết ý nghĩa của câu thành ngữ này cho ba."
Gương mặt nhỏ nhắn của Diệp Tranh lập tức nhăn lại.
"Cậu lại dùng sai thành ngữ rồi sao? Chẳng lẽ không phải là có mới nối cũ sao?"
Diệp Tranh cầm tay Thẩm Hạ Lan, buồn bực trở lại bàn ăn.
Thẩm Nghê Nghê rõ ràng rất vui vẻ, ngồi trong lòng ngực Diệp Ân Tuấn mà chỉ cái này cái kia, Diệp Ân Tuấn cũng cưng chiều cô bé.
Thẩm Hạ Lan cảm thấy mình bị lạnh nhạt rất nghiêm trọng, nhưng cô không thể cướp người yêu với con gái được.
Diệp Tranh gắp một miếng bánh chiên bỏ vào bát của Thẩm Hạ Lan rồi nói, "Mẹ, mẹ nếm món này đi, bánh này ăn ngon lắm."
"Cảm ơn Diệp Tranh nhé."
Cuối cùng Thẩm Hạ Lan cũng thấy được an ủi.
Cô sờ đầu Diệp Tranh, sau đó bắt đầu ăn cơm.
Diệp Ân Tuấn thấy Thẩm Hạ Lan cách món khoai tây thái sợi xào khá xe bèn gắp cho Thẩm Hạ Lan một đũa, không ngờ Thẩm Nghê Nghê lập tức nói, "Ba, con cũng muốn ăn."
"Được, gắp cho con ăn."
Thẩm Hạ Lan đột nhiên cảm thấy con gái có lòng thù địch với mình.
"Không phải chứ?
Một gắp khoai tây xào thôi cũng khiến con bé này oán hận mình ư?"
Thẩm Hạ Lan cảm thấy buồn bực.
Diệp Tranh bận bịu gắp thức ăn cho Thẩm Hạ Lan, Thẩm Nghê Nghê thì bận bịu bảo Diệp Ân Tuấn giúp mình, chẳng biết bầu không khí này là sao nữa, nhưng nó khiến Thẩm Hạ Lan thấy không được tự nhiên.
Khó khăn lắm mới ăn cơm xong, Diệp Ân Tuấn định đứng dậy dọn bàn ăn thì bị Thẩm Nghê Nghê kéo lại.
"Ba, ba kể chuyện cho con nghe được không?
Chuyện mẹ kể con nghe chán luôn rồi."
"Kể chuyện ấy hả?
Vậy chờ ba dọn bàn ăn xong được không?"
"Không,
con không muốn.
Con muốn ba kể cho con ngay bây giờ."
Thẩm Nghê Nghê giống như một cô công chúa nhỏ đang làm nũng.
Cuối cùng Thẩm Hạ Lan cũng nhìn ra, hôm nay con bé này đã quyết ỷ lại Diệp Ân Tuấn rồi, mà người mẹ là cô đúng là hơi trướng mắt.
"Được rồi, để em dọn cho."
Thẩm Hạ Lan đứng dậy bắt đầu thu dọn chén đũa.
Diệp Ân Tuấn này nãy nhìn cô, anh không nói gì nhưng anh biết chắc chắn Thẩm Hạ Lan sẽ hiểu.
Sức khỏe Thẩm Nghê Nghê không tốt, tuy mấy hôm nay vẫn luôn điều dưỡng nhưng ai cũng thấy được là tinh thần con bé không tốt, cứ thích ngủ.
Lúc tỉnh táo chỉ mong lúc nào cũng nhìn thấy Diệp Tân Tuấn, nhưng Diệp Tân Tuấn lại cứ bận rộn suốt.
Thẩm Hạ Lan tất nhiên sẽ không so đo việc con gái tranh sủng với mình, thế nên cô cười với Diệp Tân Tuấn, sau đó bắt đầu thu dọn bàn ăn.
Diệp Tranh nhảy xuống ghế, hiểu chuyện nói, "Mẹ, con giúp mẹ nhé."
"Ừ, cảm ơn Diệp Tranh."
Thẩm Hạ Lan cười đồng ý với yêu cầu của Diệp Tranh.
Hai người bưng chén đua vào phòng bếp, trong phòng vang lên tiếng cười của Thẩm Nghê Nghê và Diệp Tân Tuấn, ngọt ngào như thế, ấm áp như thế.
Diệp Tranh nhìn bọn họ, săn sóc nói, "Mẹ, thật ra Nghê Nghê sợ lắm, em ấy sợ phẫu thuật không thành công. Có lúc con thấy em ấy lén lút khóc đó.
Thế nên mẹ đừng tính toán chuyện con bé dính lấy ba nhé.
5 năm qua em ấy chưa từng thấy mặt ba, giờ khó khăn lắm mới gặp mặt, cũng không biết mình phẫu thuật thành công hay không, thế nên mới càng quý trọng từng giây phút ở bên ba."
Nghe Diệp Tranh nói thế, trong lòng Thẩm Hạ Lan hơi chua xót.
Con bé Nghê Nghê rất hiểu chuyện, những năm qua không hề khiến cô buồn rầu hay gây ra chuyện phiền phức gì, tuy sức khỏe không tốt nhưng chưa bao giờ khiến cô lo lắng.
Bây giờ đứa bé nhỏ thế lại phải lo lắng chuyện mình phẫu thuật thành công hay thất bại.
Ở nhà khi trước đường trình siêu tổn thương con bé, khiến con bé càng mong mỏi có được tình thương của người ba ruột là Diệp Tân Tuấn.
Thẩm Hạ Lan hiểu, nhưng không ngờ con bé lại lo lắng nhiều như thế.
"Diệp Tranh, mẹ cảm ơn con đã chăm sóc Nghê Nghê."
"Có gì đâu, nếu Lao Đại ở đây thì cậu ấy còn làm tốt hơn cả con đó."
"Mẹ, mẹ nói bây giờ Lao Đại ở đâu rồi nhỉ?
Cậu ấy có nhớ chúng ta không chứ?"
Diệp Tranh không muốn nhắc tới Thẩm Minh Chiết, nhưng cậu không nhịn được.
Thẩm Hạ Lan cũng muốn biết Thẩm Minh Chiết có ổn không.
Bây giờ đã biết Thẩm Minh Chiết an toàn rồi, tạm thời xử lý những chuyện trong tay, sau đó dù gì cô cũng phải đi xem Thẩm Minh Chiết.
"Yên tâm đi, Minh Chiết không sao, hai đứa rồi sẽ gặp nhau sớm thôi."
Dáng vẻ chân thành của Thẩm Hạ Lan giúp trái tim Diệp Tranh cũng nhẹ nhõm hơn.
Chỉ cần Lão Đại không sao là được rồi.
Cậu nghĩ thế, rồi cũng thu dọn chén đũa với Thẩm Hạ Lan.
Thẩm Hạ Lan thì không muốn để cậu làm, nhưng Diệp Tranh lại làm rất tốt, chuyện này khiến Thẩm Hạ Lan hơi bất ngờ.
"Con cũng biết rửa chén sao?"
"Con biết chứ.
Bà nội nói lúc rảnh rỗi thì nên học vài thứ, con là con trai mà, còn thông minh như thế, nhất định là vừa học thì biết ngay."
Diệp Tranh tự hào nói.
Thẩm Hạ Lan đột nhiên cảm thấy, đối với mỗi đứa trẻ mà nói, biến cố trong nhà có thể là một lần trưởng thành và rèn luyện.
Ngày xưa là cậu cả nhà họ Diệp yếu ớt như thế, bây giờ cũng biết rửa chén rồi.
Thẩm Hạ Lan khen ngợi Diệp Tranh một phen, Diệp Tranh rất vui, hai người ở bên ngoài thêm một lúc rồi mới vào lại phòng bệnh.
Chỉ là khi vẫn chưa tới cửa, Thẩm Hạ Lan đã nghe được tiếng kêu gào bén nhọn của Thẩm Nê Nê.
"Cô là ai?
Cô cách xa bà tôi ra."
"Tôi nói cho cô biết, bà tôi kết hôn rồi."
"Bà là của tôi."
Những lời này khiến Thẩm Hạ Lan hơi ngạc nhiên.
"Có chuyện gì xảy ra sao?"
Diệp Tranh cũng hơi khẩn trương, hai người vội vàng chạy vào phòng bệnh.
Khi Thẩm Hạ Lan tới phòng bệnh thì thấy Thẩm Nghê Nghê che trước mặt Diệp Tân Tuấn như gà mẹ bảo vệ con, mà người trước mặt con bé lại là Dư Khinh Hồng.
Dư Khinh Hồng? Thẩm Hạ Lan hơi ngạc nhiên. Dư Khinh Hồng, chẳng phải cô đi tìm đại sư Nhan sao? Sao lại ở đây rồi? Giọng nói của Thẩm Hạ Lan kéo lại sự chú ý của Dư Khinh Hồng, lúc này cô ta mới rút hết ánh mắt nhìn Thẩm Nghê Nghê, quay người nói với Thẩm Hạ Lan, "Thẩm Hạ Lan, nếu cô thấy tôi không vừa mắt thì nói một câu, hà cớ gì lại đùa bỡn tôi?"
"Là sao?
Tôi đùa bỡn cô khi nào?" Thẩm Hạ Lan khó hiểu khi bị Dư Khinh Hồng chỉ trích. Dư Khinh Hồng hừ lạnh nói, "Tôi còn tưởng cô có lòng tốt giới thiệu đại sư Nhan cho tôi chứ. Ai ngờ tôi tìm đến theo địa chỉ cô đưa, đại sư Nhan lại nói chẳng quen biết cô, còn không chịu chữa trị cho tôi."
"Thẩm Hạ Lan, cô đùa tôi như thế có thấy vui không?"
"Không thể nào. Tôi ở cùng đại sư Nhan 5 năm, sao cô ấy không quen tôi được?"
Thẩm Hạ Lan cảm thấy chắc chắn là do Dư Khinh Hồng tìm nhầm chỗ.
"Hừ, tới nước này rồi mà cô còn giả vờ cho được. Thật không ngờ cô chính là Bạch Liên Hoa miệng nam mô bụng một bộ dao găm."
Lời nói của Dư Khinh Hồng rất khó nghe, câu này khiến Diệp Tân Tuấn sắp không nghe nổi nữa.
"Mặt của cô là chuyện của cô, Hạ Lan giới thiệu bác sĩ cho cô là do cô ấy có lòng, dù kết quả thế nào, cô cũng không nên tới đây gây rối."
Nghe Diệp Tân Tuấn nói giúp Thẩm Hạ Lan, Dư Khinh Hồng quay đầu nhìn Diệp Tân Tuấn nói, "Anh bảo vệ cô ta ghê thế, hạng Bạch Liên Hoa như cô ta, rốt cuộc anh thích gì ở cô ta?"
"Mà sao?
Tôi nói cho anh biết, nếu tôi khôi phục dung nhan thì tôi còn đẹp hơn cả cô ta. Còn nữa, tôi để ý anh rồi đó. Tôi tên Dư Khinh Hồng, bắt đầu từ bây giờ tôi muốn theo đuổi anh."
Chương 222, đây là cách mà em trả ơn anh sao?
Dư Khinh Hồng vừa nói ra câu này, mọi người đều sững sờ.
Sắc mặt của Thẩm Hạ Lan cũng chẳng dễ coi.
Diệp Tân Tuấn là chồng cô, bây giờ lại bị người khác tuyên bố muốn theo đuổi Diệp Tân Tuấn ngay trước mặt mình, sắc mặt của Thẩm Hạ Lan lập tức xa sầm lại.
"Cô Dư, tôi nghĩ chắc cô tìm nhầm rồi."
"Tôi nhầm hay không không cần cô quan tâm, Thẩm Hạ Lan, không ngờ cô lại có diễm phúc này. Nhưng tôi để ý người đàn ông này rồi, tôi chẳng quan tâm cô và anh ấy là gì của nhau, bắt đầu từ bây giờ, tôi phải theo đuổi anh ấy."
Dư Khinh Hồng mạnh mẽ nói.
Thẩm Nghê Nghê vừa nghe thì khóc.
"Cô xấu ghê, ba là của tôi.
Cô không được giành ba với tôi."
Cô bé ôm chặt Diệp Tân Tuấn, chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì về cái cô Dư Khinh Hồng đột nhiên xuất hiện này.
Dư Khinh Hồng lạnh lùng nhìn cô bé, "Tôi cũng chẳng tranh gì cháu khẩn trương làm gì?
Cháu yên tâm đi, tôi chẳng có hứng thú gì với cháu."
Thẩm Nghê Nghê lại hòa hòa khóc lên.
"Ba, con không thích người phụ nữ xấu xa này, ba bảo cô ta đi đi."
Thẩm Nghê Nghê ôm Diệp Tân Tuấn khóc. Sắc mặt Diệp Tân Tuấn rất khó coi.
"Cô Dư, mời cô ra ngoài."
"Tôi còn chưa nói với Thẩm Hạ Lan xong mà, tôi..."
"Cút."
Giọng nói của Diệp Tân Tuấn đột nhiên trầm xuống, cái áp suất thấp như gió thổi mạnh báo hiệu cơn giông sắp đến lập tức tràn đầy khắp phòng, ngay cả Diệp Tranh cũng không thể không run rẩy.
"Đáng sợ quá.
Ba khi trước quay về rồi."
Cậu nắm tay Thẩm Hạ Lan theo bản năng.
Thẩm Hạ Lan cũng bị giật mình.
Diệp Tân Tuấn rất ít khi không phong độ như thế, nhưng Dư Khinh Hồng đúng là chạm vào ranh giới của bọn họ.
Thẩm Nghê Nghê là bảo bối của bọn họ, mà Dư Khinh Hồng chẳng những đối đãi với Thẩm Nghê Nghê kiểu đó, bây giờ còn tuyên chiến với Thẩm Hạ Lan muốn cướp Diệp Tân Tuấn đi. Chuyện này đúng là không ai có thể nhịn được.
Dư Khinh Hồng cũng sợ hết hồn.
Từ nhỏ đến lớn chưa có ai nói chuyện với cô ta như thế, nhưng cô ta cũng chỉ sững ra một lúc, sau đó lại rất hưng phấn nói, "Trời ơi, anh men quá.
Tôi thích lắm."
Sắc mặt của Thẩm Hạ Lan lại khó coi.
"Cô Dư, cô muốn nói gì với tôi thì đi ra nói."
Cô kéo tay Dư Khinh Hồng, gần như là ép Dư Khinh Hồng ra ngoài.
Diệp Tranh sợ cô xảy ra chuyện nên muốn đi theo, nhưng lại bị Thẩm Hạ Lan đẩy vào phòng.
Thẩm Nghê Nghê khóc đến đau lòng, dù bây giờ Diệp Tân Tuấn muốn đi ra giúp Thẩm Hạ Lan cũng không được. Anh vội vàng ngồi xổm xuống an ủi Thẩm Nghê Nghê.
Sau khi Dư Khinh Hồng bị Thẩm Hạ Lan lôi ra ngoài thì hất tay cô ra.
"Đừng chạm vào tôi.
Cô đúng là ả đàn bà dối trá."
Thẩm Hạ Lan cảm thấy lòng tốt của mình bị người ta coi thành kẻ lòng lang dạ thú.
Nếu không vì đồng tình Dư Khinh Hồng bị hủy dung, cô sẽ không đưa địa chỉ của đại sư Nhan cho Dư Khinh Hồng. Ai ngờ Dư Khinh Hồng lại thế này, nhất thời cảm thấy mình làm việc thừa rồi.
"Mặc kệ cô nghĩ thế nào, địa chỉ và số điện thoại mà tôi cho cô đều là thật, còn tại sao đại sư Nhan không chữa trị gương mặt cho cô là chuyện của đại sư Nhan.
Giữa tôi và cô chẳng có gì để nói, từ giờ chúng ta đừng liên lạc dây dưa nhau nữa."
Nói xong, Thẩm Hạ Lan xoay người rời đi.
Dư Khinh Hồng lại ngăn cô lại.
"Cô có ý gì?
Cô khiến tôi tìm một nửa viện điều dưỡng, coi tôi thành kẻ ngờ vực cho má, mọi chuyện này đều là cô cố ý làm sao?
Nói đi, có phải cô để ý tôi từ lâu rồi nên cố ý khiến tôi xấu mặt đúng không?"
Đối với lời nói của Dư Khinh Hồng, Thẩm Hạ Lan cảm thấy không thể hiểu nổi.
"Dư Khinh Hồng, tôi không biết rốt cuộc cô là người thế nào, nhưng tôi vừa nói rồi, chuyện về đại sư Nhan là tôi thật lòng muốn giúp cô. Còn tại sao đại sư Nhan không giúp cô thì sao tôi biết được?
Thôi đi, nếu cô nói là thật thì bây giờ cô gọi điện thoại cho đại sư Nhan đi.
Nếu cô ấy nói quen cô, vậy tôi sẽ không quấy rầy cô nữa."
Lời nói của Dư Khinh Hồng khiến Thẩm Hạ Lan buồn bực, nhưng nghĩ lại mình cũng chẳng có gì phải sợ nên lúc này mới lấy điện thoại ra gọi cho đại sư Nhan. Nhưng mà khi gọi vào dãy số quen thuộc khi xưa, đầu kia cứ đường dây bận mãi, cuối cùng thì chẳng ai nghe máy, thậm chí sau đó, Thẩm Hạ Lan vừa gọi qua thì đối phương đã từ chối.
Đại sư Nhan như thế thật sự không phải là người mà Thẩm Hạ Lan quen biết.
Sao lại thế được chứ?
Dư Khinh Hồng cười lạnh nhìn cô nói, sao nào?
Còn giả vờ không?
Không giả vờ được nữa chứ gì?
Lúc đầu tôi còn tưởng cô là người tốt,
bây giờ xem ra cũng chỉ là Bạch Liên Hoa thôi. Diệp Ân Tuấn ở bên cô, chắc chắn là do anh ta bị mù, hoặc là bị cô mê hoặc thôi. Đừng tưởng rằng cô sinh cho anh ta một đứa con thì ăn chắc, tôi nói cho cô biết, Dư Khinh Hồng này muốn có người đàn ông nào thì có người đó. Đợi đến khi tôi khôi phục dung nhan rồi, chúng ta đợi mà xem. Nói xong Dư Khinh Hồng xoay người đi mất, chỉ là khi đi ngang qua sau lưng Thẩm Hạ Lan thì dùng vai mạnh mẽ huých cô một cái. Thẩm Hạ Lan suýt ngã nhào, còn Dư Khinh Hồng lại cười lạnh rời đi. Đối với sự khiêu khích của Dư Khinh Hồng, Thẩm Hạ Lan rất tức giận, nhưng trong đầu lại thấy kỳ lạ. Tại sao đại sư Nhan không nghe máy của cô chứ? Chẳng lẽ đại sư Nhan xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào rồi? Nghĩ tới khả năng này, Thẩm Hạ Lan hơi khẩn trương. 5 năm qua, đối với cô mà nói thì đại sư Nhan vừa là thầy vừa là bạn, còn giúp cô khôi phục dung nhan, ân đức của cô ấy đối với cô, Thẩm Hạ Lan chẳng thể nào quên được. Bây giờ đại sư Nhan không thể không nhận điện thoại của cô, trừ phi là có chuyện gì đó rồi. Nhưng mà cô ấy có thể xảy ra chuyện gì chứ? Thẩm Hạ Lan đột nhiên nghĩ tới Đường Trình Siêu. Là Đường Trình Siêu giới thiệu đại sư Nhan cho cô. 5 năm qua tuy quan hệ giữa cô và đại sư Nhan rất tốt, nhưng quan hệ giữa đại sư Nhan và Đường Trình Siêu cũng không tệ. Giờ gọi điện thoại cho đại sư Nhan mà không ai nghe máy, cô lập tức muốn gọi điện hỏi Đường Trình Siêu, nhưng điện thoại trong tay lại nặng như ngàn vàng. Cùng Đường Trình Siêu đi đến nước này rồi, cô vẫn chưa nghĩ ra cách đối mặt với Đường Trình Siêu. Chiến tranh giữa Diệp Ân Tuấn và Đường Trình Siêu cô cũng biết, nhưng cô nguyện làm một con đà điểu, không màng không đếm xỉa gì cả, không nghe không hỏi, mặc hai người họ tranh đấu. Dù sao Đường Trình Siêu đúng là đã gây ra chuyện quá đáng với Thẩm Nghê Nghê, Diệp Ân Tuấn đúng là có quyền làm gì đó với anh ta. Nhưng đối với Thẩm Hạ Lan, Đường Trình Siêu là ân nhân cứu mạng cô, điều này không thể gạt bỏ được. Tâm trạng mâu thuẫn này khiến cô không biết mình có nên gọi điện thoại cho Đường Trình Siêu hay không. Xoắn suýt một thời gian, Thẩm Hạ Lan lại gọi cho đại sư Nhan thêm mấy cuộc điện thoại, nhưng vẫn không ai bắt máy. Cô càng ngày càng bất an. Nhớ tới sự mất tích của ba mẹ Thẩm, cuối cùng Thẩm Hạ Lan cũng không chống lại sự lo lắng trong lòng được mà gọi cho dãy số quen thuộc đó. Sau khi điện thoại vang lên 2 tiếng tút tút, đầu kia đã nghe máy. "Tôi là Đường Trình Siêu." Giọng nói quen thuộc của Đường Trình Siêu vang lên bên tai Thẩm Hạ Lan. Giọng nói của anh vẫn trầm thấp như thế, nhưng lại mang vẻ cô đơn. Trong lòng Thẩm Hạ Lan đúng là khó chịu, nhỏ giọng nói, "Em là Thẩm Hạ Lan. Cuối cùng cũng nhớ đến việc gọi điện thoại cho anh rồi hả? Hay là em thay Diệp Ân Tuấn bảo anh từ bỏ?" Đường Trình Siêu nghe được giọng nói của Thẩm Hạ Lan cũng không thấy bất ngờ gì cho lắm, giống như biết số này là của cô. Trong lòng Thẩm Hạ Lan rất khó chịu, giờ bị Đường Trình Siêu hỏi thế thì càng không biết nên nói gì cho phải. Cô là mẹ của Nghê Nghê, Thẩm Hạ Lan hết sức tức giận vì những việc mà Đường Trình Siêu gây ra cho Nghê Nghê. Tuy có câu chuyện nào ra chuyện đó, nhưng tình cảm phức tạp như thế thì bảo cô lựa chọn thế nào đây? Thẩm Hạ Lan hít một hơi thật sâu nói, "Đường Trình Siêu, hình như đại sư Nhan gặp chuyện gì đó rồi. Em gọi điện cho cô ấy nhưng không ai nghe máy, anh có thể đi xem cô ấy có sao không hay không? Bây giờ em còn rảnh mà lo cho đại sư Nhan à? Sao thế? Bị anh nhốt xong lại bị Diệp Ân Tuấn nhốt tiếp à? Bây giờ em chẳng có tư cách ra khỏi nhà nữa ư? Hay trong lòng em đại sư Nhan cũng chỉ là một người khách qua đường thôi?" "Cũng đúng, trong lòng em thì ai mà sánh nổi Diệp Ân Tuấn chứ? Vì Diệp Ân Tuấn, dù đánh đổi tất cả cũng không sao đúng không?" Đường Trình Siêu nói chuyện, câu nào cũng như gắn dao đâm khiến cô khó chịu cả người. "Sao anh phải nói chuyện khó nghe như thế?" "Khó nghe sao? Tuy anh nhốt em lại, nhưng Hạ Lan à, là anh cứu em ra khỏi phạ lần ẹn chỗ đấy. Không có anh, em sẽ có kết quả gì em biết không? 5 năm trước, nếu không có anh thì bây giờ em có thể bắt tay với Diệp Ân Tuấn mà mưu hại anh không?" "Em không có." Thẩm Hạ Lan hơi nóng nảy khi bị Đường Trình Siêu chất vấn. "Em không bắt tay với Diệp Ân Tuấn mà tính kế anh." "Không có à?" "Không có ừ, rõ ràng Diệp Ân Tuấn cứu em ra ngoài rồi mà cứ nói anh nuốt em, tới nhà họ Đường anh đòi người, chẳng phải em âm ngầm thừa nhận chuyện này sao? Chẳng lẽ em không biết Diệp Ân Tuấn bắt đầu công kích và thu mua sự nghiệp của nhà họ Đường sao?" "Em biết cả, nhưng em làm gì?" "Thẩm Hạ Lan, em chẳng làm gì cả đúng không? Em trơ mắt nhìn Diệp Ân Tuấn đối phó anh, đối phó nhà họ Đường. Đây chính là cách mà em trả ơn anh hay sao?" "Hả?" Rõ ràng là cảm xúc của Đường Trình Siêu rất kích động. Ban đầu Thẩm Hạ Lan không muốn nói, nhưng bây giờ khi nghe Đường Trình Siêu nói thế, cô trầm giọng nói, "Anh không biết tại sao em lại làm như thế ư? 5 năm trước anh cứu em cho rằng anh là ân nhân của em coi anh là bạn, em cảm thấy anh là người đàn ông hoàn mỹ nhất trần đời này. Nhưng sao anh lại làm thế với Nê Nê? Nó vẫn là con nít đó. Sao có thể chịu đựng sự hành hạ của Mộ Phiền chứ? Nếu không do anh âm thầm bày mưu đặt kế, có lẽ Nê Nê sẽ không trở thành như bây giờ. Anh có tình với em, tại sao không thể đối xử tốt với con gái em một chút? Anh đối xử với nó không tốt hay sao? Thẩm Hạ Lan, 5 năm qua chẳng phải đều là anh chi tiền chữa bệnh cho nó sao? Em thì biết rõ con bé bị suy thận bẩm sinh, dù có chữa trị thì con bé cũng không sống được bao lâu. Tại sao anh lại muốn con bé chết ư? Đó là vì anh biết, sự tồn tại của con bé sẽ khiến em lại về với Diệp Tân Tuấn. Em vẫn luôn biết tình cảm mà anh dành cho em, nhưng vì Nghê Nghê, em vẫn về nước đúng không? Anh chỉ muốn giữ em bên cạnh thôi mà. Nếu Nghê Nghê khỏe mạnh như Minh Chết thì sao anh có thể đối xử với nó như thế được? Anh cũng chỉ là muốn giúp con bé bớt đau đớn thôi. Đủ rồi. Thẩm Hạ Lan cảm thấy Đường Trình Siêu như thế xa lạ quá. Sao anh ta có thể nói như đương nhiên lắm thế? Sao sau khi làm chuyện ác nhân như thế lại bảo là muốn tốt cho cô? Nếu sự hạnh phúc của em phải đối lấy mạng sống của con gái em thì em không cần. Đường Chính Siêu, là em không xứng với anh, em cũng nói từ lâu rồi, anh xứng đáng có được một người phụ nữ tốt đẹp hơn, hà cớ gì anh phải. Trao trái tim đi rồi có thể thu hồi lại sao? Nếu có thể thì em dạy anh đi. Dạy anh làm sao để trở thành kẻ lòng lang dạ sói, bội tình bạc nghĩa như em đi. Những lời nói này của Đường Trình Siêu khiến Thẩm Hạ Lan sững sờ. Chương 223, để Diệp Ân Tuấn cho tôi. Lòng lang dạ sói, bạc tình bạc nghĩa. Đây là nói về cô ư? Thẩm Hạ Lan cảm thấy rằng không thể chịu được nữa. Đường Trình Siêu, anh không được nói như vậy với em, anh biết không, anh đối xử tốt với em như thế nào em đều ghi nhớ kỹ. Vậy thì nói với Diệp Ân Tuấn, tha nhà họ Đường bọn anh đi, em đến bên anh được không? Anh không cần đứa nhỏ, anh cũng có thể đối xử tốt với em, mãi giống như 5 năm qua, anh có thể đối xử tốt với em gấp bội lần Diệp Ân Tuấn, em bay về được không? Giọng Đường Trình Siêu đột nhiên trầm xuống, thậm chí hơi cầu khẩn. Đường Trình Siêu như vậy đã bỏ toàn bộ kiêu ngạo, thậm chí cả bộ dáng tao nhã ban đầu, nhưng trong lòng Thẩm Hạ Lan khó chịu kinh khủng. Tình cảm không thể miễn cưỡng, Trình Siêu, em chỉ coi anh là một người anh, một người bạn. Nói đi nói lại, em vẫn là luyến tiếc anh ta. Em còn yêu anh ta. Không cần biết anh ta đối xử với em như thế nào, dù trận hỏa hoạn 5 năm trước có làm tổn thương em như thế nào, em một mực nhất định phải theo anh ta sao? Giọng nói của Đường Trình Siêu đột nhiên cất cao, khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Anh như bị ma quỷ xâm chiếm lý trí, không nói lý. Thẩm Hạ Lan hít một hơi thật sâu và nói, Đường Trình Siêu, tình cảm của em với Diệp Ân Tuấn không thay đổi từ đầu đến cuối. Ngay cả khi em phải chịu tổn thương do trận hỏa hoạn 5 năm trước, bây giờ đã biết mọi thứ đều là hiểu lầm, tất cả đều không liên quan gì anh ấy. Ha ha, không liên quan, đúng vậy, không có liên quan gì đến hắn, nếu không em sẽ không bị lừa thiêu, đúng không? Nhưng sao em lại không nghĩ tới, nếu không phải vì anh ta đào hoa, làm sao ảnh hưởng đến em? Em trách anh sao lại làm như vậy, nhưng từ ban đầu là do ai? Không phải là do anh ta sao? Nếu anh ta có thể bảo vệ mẹ con em, liệu có đến lượt anh phải hành động? Bây giờ em phải khó xử như vậy sao? Bây giờ trong lòng em coi anh ta, cái gì cũng nói giúp anh ta, mọi chuyện đều cho rằng anh ta là đúng phải không? Sao em không tự hỏi liệu sự biến mất của Nhan đại sư có liên quan đến anh ta hay không? Ý anh là gì? Thẩm Hạ Lan bật dậy. Anh nói Nhan đại sư đã xảy ra chuyện ư? Ha ha, đừng nói là em không biết. Những lời mỉa mai của Đường Trình Siêu khiến Thẩm Hạ Lan khó chịu. Nhan đại sư đã xảy ra chuyện gì? Tại sao em không hỏi người chồng tốt Diệp Ân Tuấn của em đã làm gì với Nhan đại sư? Lời nói của Đường Trình Siêu lại càng khiến Thẩm Hạ Lan lo lắng hơn. Không, Ân Tuấn hoàn toàn không biết Nhan đại sư. Hơn nữa anh ấy và Nhan đại sư không có ân oán gì, tại sao anh ấy lại đi tìm Nhan đại sư? Muốn biết không? Em hãy đến địa chỉ này, đến một mình, anh sẽ kể cho em nghe mọi chuyện. Thẩm Hạ Lan, anh đối với em như nào em biết rõ nhất, đúng không? Nói xong Đường Trình Siêu cúp máy. Tay của Thẩm Hạ Lan đang run rẩy. Những gì Đường Trình Siêu nói là sự thật ư? Không. Sẽ không đâu. Diệp Ân Tuấn hoàn toàn không biết Nhan đại sư, anh ấy sẽ không đi tìm Nhan đại sư. Thẩm Hạ Lan cố gắng nói với bản thân rằng hãy tin vào Diệp Ân Tuấn, hơn nữa, chẳng phải cô chưa bao giờ hỏi Diệp Ân Tuấn về vấn đề này hay sao? Nghĩ đến đây, Thẩm Hạ Lan hít một hơi thật sâu, khi cô định quay lại tìm Diệp Ân Tuấn thì định vị của Đường Trình Siêu đã được gửi tới. Thẩm Hạ Lan do dự, nhưng cuối cùng quyết định không trả lời, đi thẳng về phòng. Thẩm Nghê Nghê đã ngủ say nhờ sự dỗ dành của Diệp Ân Tuấn, nhưng khóe mắt cô bé vẫn còn đọng nước mắt, rõ ràng cô bé đã khóc trước khi ngủ. Nghĩ đến lời tuyên bố mạnh mẽ của Dư Khinh Hồng, đầu Thẩm Hạ Lan hơi choáng. Nhìn thấy Thẩm Hạ Lan trở lại, Diệp Tranh thì thào, "Ba ơi, em gái ngủ rồi để con trông chừng. Ba đi xem mẹ đi. Mẹ có vẻ rất mệt." Diệp Ân Tuấn thấy Thẩm Hạ Lan quả thật rất mệt mỏi, vội vàng đứng lên. "Em làm sao vậy? Người phụ nữ điên đó làm khó em sao?" Trong mắt anh ánh lên sự lo lắng và phiền muộn. Thẩm Hạ Lan lắc đầu nói, "Chúng ta ra ngoài đi dạo một chút." "Được." Diệp Ân Tuấn lấy áo khoác lên người Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan cảm nhận được hơi thở của Diệp Ân Tuấn, nhưng cũng chưa nói gì, rời khỏi phòng với ánh mắt phức tạp. Diệp Ân Tuấn nghĩ rằng Thẩm Hạ Lan vẫn đang để ý đến lời nói của Dư Khinh Hồng, nhanh chóng giải thích, anh không biết Dư Khinh Hồng, cô ta tự nhiên vào, lúc đó, anh và Nghê Nghê đang chơi đùa, nhưng Nghê Nghê có vẻ không thích cô ta lắm, hai người ầm ĩ vài câu. Anh cũng mới nói một hai câu, thì em và Diệp Tranh trở lại, giữa bọn anh thật sự không có chuyện gì. Thẩm Hạ Lan nghe Diệp Ân Tuấn giải thích, gật đầu nói, em biết. Đừng nghĩ nhiều, cô ta đối với anh không là gì. Ân Tuấn nắm tay Thẩm Hạ Lan, lúc này mới nhận ra lòng bàn tay cô đều là mồ hôi, tay hơi lạnh. Có phải ở bên ngoài lâu quá? Sao lại lạnh quắng như vậy? Chúng ta về phòng đi. Không cần. Thẩm Hạ Lan lắc đầu. Cô nhìn Diệp Ân Tuấn trước mặt, cô có thể cảm nhận được rằng Diệp Ân Tuấn đối với cô là chân thành, cảm giác được quan tâm chăm sóc khiến cô như một món bảo bối. Người đàn ông như vậy cô còn nghi ngờ hay sao? Thẩm Hạ Lan thấp giọng hỏi, Diệp Ân Tuấn, anh có biết Nhan Như Ngọc? Ân Tuấn sửng sốt trong chốc lát, một tia kỳ lạ sắc xẹt qua ánh mắt, tuy rằng rất nhanh, nhưng vẫn là bị Thẩm Hạ Lan nhìn được. Sao em đột nhiên hỏi về người này? Diệp Ân Tuấn không trực tiếp trả lời lời của Thẩm Hạ Lan, điều này khiến tâm lý của Thẩm Hạ Lan hơi bất an. Anh đã làm gì cô ấy? Giọng nói của Thẩm Hạ Lan gấp gáp, khiến Diệp Ân Tuấn hơi chột dạ. Sao vậy? Sao em đột nhiên hỏi người này? Anh đã làm cái quái gì với cô ấy? Sự vội vàng của Thẩm Hạ Lan cuối cùng cũng khiến Diệp Ân Tuấn nghiêm túc nhìn cô. Anh chỉ đi tìm cô ấy, nhưng cô ấy dường như biết tại sao anh lại đi nên bỏ trốn. Bây giờ anh không biết cô ấy ở đâu. Tại sao anh lại tìm cô ấy? cô ấy chỉ là một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ. Thẩm Hạ Lan đột nhiên cảm thấy có nhiều chuyện cô không biết, cô thậm chí không biết Diệp Ân Tuấn ở ngoài rốt cuộc đang làm gì. Diệp Ân Tuấn hơi khó hiểu trước hành động của Thẩm Hạ Lan, trầm giọng nói, Michael đã phát hiện ra Nhan Như Ngọc có liên quan đến việc cha mẹ của em mất tích. Cuộc gọi cuối cùng mà cha mẹ em nhận được trước khi mất tích là của Nhan Như Ngọc. Không thể nào, cô ấy sẽ không bao giờ làm gì ba mẹ em. Giọng điệu khẩn thiết của Thẩm Hạ Lan khiến Diệp Ân Tuấn hơi khó hiểu. Em sao vậy? Anh không nói cô ấy có liên quan đến việc ba mẹ em mất tích. Anh chỉ muốn hỏi một số thông tin trong quá khứ, nhưng cô ấy lại trốn tránh, anh rất coi trọng chuyện này. Anh cũng không nói với em chuyện của Nhan Như Ngọc, tại sao em lại hỏi về cô ấy? Là Dư Khinh Hồng nói sao? Diệp Ân Tuấn liên tiếp đặt câu hỏi với Thẩm Hạ Lan. Cô bỏ câu hỏi của Diệp Ân Tuấn sang một bên và nhỏ giọng nói, anh có biết Nhan Như Ngọc là bạn thân nhất của em không? Nếu không có cô ấy thì sẽ không có em và các con rồi. 5 năm qua, vì em mà cô ấy tốn bao công sức để cứu em và đứa bé, cô ấy liều lĩnh truyền máu cho em khi em bị mất máu lúc sinh mình chết. 5 năm qua em và cô ấy vẫn luôn là bạn thân của nhau, cô ấy sẽ không bao giờ bắt cóc cha mẹ em. Có phải anh còn muốn cô ấy làm gì? Hay vì cô ấy có quan hệ tốt với Đường Trình Siêu nên anh muốn lợi dụng cô ấy để đối phó Đường Trình Siêu? Lời nói của Thẩm Hạ Lan làm cho ánh mắt của Diệp Ân Tuấn hơi mất mát nặng nề. Trong lòng em, anh là loại người như vậy sao? Hay là em cho rằng anh luôn nhắm vào Đường Trình Siêu, là vô ơn bạc nghĩa, nên em mới dùng việc này để chất vấn anh như vậy? Giọng của Diệp Ân Tuấn đầy mất mát và buồn bã. Không phải, chuyện này không liên quan đến Đường Trình Siêu. Vậy thì ai nói với em là anh đi gặp Nhan Như Ngọc? Chuyện này Dư Khinh Hồng không thể biết. Thẩm Hạ Lan hoàn toàn choáng váng trước câu hỏi của Diệp Ân Tuấn. Cô ngây người nhìn Diệp Ân Tuấn. Đây hình như là lần đầu tiên cô thấy Diệp Ân Tuấn tức giận như vậy từ khi gặp anh. Có phải Đường Trình Siêu nói với em? Anh ta gọi điện cho em sao? Không phải, em đã đổi số điện thoại từ lâu rồi. Em đã gọi Đường Trình Siêu. Em thả tin lời anh ta chứ không nghe anh. Cho dù anh ta đã từng làm tổn thương nên nghe, em vẫn không thể bỏ qua ân tình của anh ta với em phải không? Sau đó anh ta nói với em rằng anh đã ra tay với nhà họ Đường sao? Giọng nói của Diệp Ân Tuấn hơi trầm xuống, rõ ràng là cố gắng hết sức để nhẫn nhịn. Mọi câu hỏi của anh dường như giống hệt lời Đường Trình Siêu vừa nói với cô. Anh theo dõi em. Thẩm Hạ Lan nhìn Diệp Ân Tuấn đầy hoài nghi, đôi mắt của Diệp Ân Tuấn chìm xuống hoàn toàn. Thẩm Hạ Lan, tốt hơn hết em nên biết mình đang nói gì. Nói xong Diệp Ân Tuấn quay người bước đi. Thẩm Hạ Lan nhìn anh rời đi, trong lòng đột nhiên đau xót. Diệp Ân Tuấn, ý anh là gì? Anh mới là người nên hỏi em câu này, ý em là gì? Có phải em vẫn đang phân vân lựa chọn giữa anh và Đường Trình Siêu? Hay chỉ vì đứa nhỏ mà không thể không ở lại bên anh? Thẩm Hạ Lan, anh muốn em nghĩ kỹ, nếu em cho rằng Đường Trình Siêu vô tội, nếu em cho rằng anh nhắm vào Đường Trình Siêu là sai, chỉ cần nói với anh sẽ dừng lại. Anh sẽ tắt thành cho tình cảm của em với Đường Trình Siêu. Lời nói của Diệp Ân Tuấn khiến Thẩm Hạ Lan trong lòng khó chịu vô cùng. Anh không biết tình cảm em đối với Đường Trình Siêu là loại gì sao? Diệp Ân Tuấn, đồ khốn nạn. Anh khốn nạn. Anh chưa bao giờ dám chắc rằng tình cảm của em dành cho anh có giống như 5 năm trước. Anh cũng không biết được vị trí của Đường Trình Siêu trong lòng em như thế nào. Bây giờ cuối cùng anh cũng biết. Anh ta tùy tiện nói với em vài câu đã có thể là em nghi ngờ anh đến mức này, anh còn có thể nói gì nữa? Diệp Ân Tuấn đột nhiên cảm thấy cô đơn. Đôi mắt đẹp của anh tràn ngập sự thất vọng, sau khi nhìn Thẩm Hạ Lan một cái thật lâu, anh quay người rời đi mà không nói gì. Thẩm Hạ Lan đột nhiên cảm thấy không khí chung quanh dường như đóng băng. Cô làm sao vậy chứ? Chẳng lẽ vì sự mất tích của Nhan Như Ngọc mà cô lại đi chất vấn Diệp Ân Tuấn như vậy? Trên vai cô vẫn còn khoác áo khoác của Ân Tuấn, vẫn còn hơi ấm. Nhưng bây giờ trong lòng Thẩm Hạ Lan khó chịu muốn chết. Dư Khinh Hồng không biết từ đâu đi ra, nhìn thấy Thẩm Hạ Lan thế này, cô ta nói nhỏ, vậy là đúng là cô không lừa tôi. Thẩm Hạ Lan không thích nói chuyện với cô ta, không biết cô ta đã ở đây bao lâu, đã nghe được bao nhiêu điều, lòng cô giờ rất loạn. Dư Khinh Hồng không quan tâm đến việc cô có nghe mình nói hay không, tiếp tục, vì cô không thể hết lòng yêu Diệp Tân Tuấn, trong lòng lại có người đàn ông khác, vậy thì cô hãy đi tìm người đàn ông đó đi. Để Diệp Tân Tuấn cho tôi, cô thấy sao? Chương 224, anh ấy là quan trọng nhất. Thẩm Hạ Lan tâm trạng vốn không tốt, bây giờ bị Dư Khinh Hồng quấy rầy, tâm trạng càng thêm buồn bực. Dư Khinh Hồng, trên thế giới này có nhiều đàn ông như vậy, tại sao cô cứ phải tranh giành với tôi? Bởi vì Diệp Ân Tuấn là một người đàn ông tốt. Đồ tốt chỉ có thể có được bằng cách đoạt lấy, cô không biết sao? Hay là cô cho rằng Diệp Ân Tuấn tự nhiên đã đối tốt với cô? Cô dựa vào cái gì mà được như vậy? Lời nói của Dư Khinh Hồng khiến Thẩm Hạ Lan nghẹn lời. Đúng vậy, dựa vào cái gì chứ? Không phải bất kể cô làm gì, Diệp Ân Tuấn đều có thể tha thứ bao dung cho cô sao? Không phải dựa vào tình cảm của Diệp Ân Tuấn dành cho cô sao? Nhưng dựa vào cái gì mà cô lại coi đó là điều hiển nhiên? Thẩm Hạ Lan dường như đã đoán ra điều gì đó, muốn đến gặp Diệp Ân Tuấn để nói rõ. Cô cảm kích Đường Trình Siêu, nhưng cô nhất định không phải như anh nghĩ. Cô nhấc chân định bỏ đi, nhưng lại bị Dư Khinh Hồng ngăn lại. Tránh ra. Muốn tao tránh ra cũng được, giao Diệp Ân Tuấn cho tao. Dư Khinh Hồng nở nụ cười, mặc dù đáng sợ nhưng cũng không làm Thẩm Hạ Lan sợ hãi. Diệp Ân Tuấn không phải đồ vật, tôi không thể nói cho cô là cho cô, nếu như cô có bản lĩnh làm cho anh ấy thích cô, vậy thì cứ đoạt lấy. Cô tự tin quá đấy. Cô cho rằng khuôn mặt biến dạng của tôi không thể cướp đi Diệp Ân Tuấn sao? Tôi nói cho cô biết, dù không có Nhan đại sư tôi cũng sẽ hồi phục như xưa. Nếu cô không tin, cô cứ chờ xem. Sự khiêu khích của Dư Khinh Hồng không hề ảnh hưởng đến Thẩm Hạ Lan. Cô biết Diệp Tân Tuấn là người như thế nào, một khi đã động lòng với ai đó thì sẽ không thay đổi, mặc dù vừa rồi cô khiến anh rất tức giận và thất vọng nhưng sẽ không đến mức khiến Diệp Tân Tuấn đưa ra quyết định sai lầm. Vì vậy Thẩm Hạ Lan không quan tâm đến Dư Khinh Hồng đang gào thét. Cô nhanh chóng rời đi, đi tìm Diệp Tân Tuấn, cô phát hiện Diệp Tân Tuấn đã ra ngoài. Tống Đình do dự không muốn nói cho cô biết. Có gì cứ nói đi. Nhìn thấy dáng vẻ lưỡng lự của anh ta, Thẩm Hạ Lan đơn giản mở miệng trước. Tống Đình ngượng ngùng gãi gãi sau gáy, "Mợ chủ, không lẽ cô với anh Diệp đang giận dỗi nhau thật sao? Dễ nhìn ra vậy sao?" Thẩm Hạ Lan dở khóc dở cười. Nếu ngay cả Tống Đình cũng có thể nhìn ra, còn ai không nhìn ra Diệp Tân Tuấn đang rất tức giận nữa. Tống Đình lắc đầu nói, "Tôi không nhìn thấy, tôi cảm nhận được. Anh Diệp nhờ tôi mời một nhà thiết kế trang sức thiết kế nhất lưới, hôm nay nhà thiết kế đó có việc bận, nên tôi hỏi anh ấy có đổi thời gian hẹn được không, anh ấy lại bảo tùy tôi." Câu nói này làm Thẩm Hạ Lan sửng sốt. Nhất lưới? Diệp Tân Tuấn nhờ anh tìm nhà thiết kế nhất lưới? Đúng vậy, anh Diệp chưa nói với cô sao? Anh Diệp đã cho tôi kích cỡ tay của anh ấy và cô. Anh ấy còn nói sẽ tổ chức cho cô một lễ cưới thật trang trọng, để cờ ở thế giới biết cô là vợ của Diệp Tân Tuấn. Nghe Tống Đình nói như vậy, tâm trạng của Thẩm Hạ Lan càng thêm khó chịu. Diệp Tân Tuấn hết lòng muốn cưới cô, muốn cho cô một danh phận đàng hoàng, thậm chí còn cất công làm cô bất ngờ, vậy mà cô đã làm gì vậy chứ? Chỉ vì sự biến mất của Nhan Như Ngọc và vài câu nói của Đường Trình Siêu đã khiến cô đối xử với anh như vậy, chất vấn anh. Có chuyện gì với cô vậy? Chẳng lẽ đúng như lời Diệp Tân Tuấn nói, trong lòng cô có Đường Trình Siêu? Tại sao lại bị lời nói của Đường Trình Siêu ảnh hưởng? Thẩm Hạ Lan cảm thấy mình thật vô lại. Làm sao cô có thể làm như vậy? Tại sao Diệp Tân Tuấn nhắm vào Đường Trình Siêu, người khác có thể không biết, nhưng cô vẫn không rõ sao? Những ngày bị Đường Trình Siêu giam cầm, Diệp Tân Tuấn chắc hẳn đã rất vất vả, khi Diệp Tân Tuấn ra tay cứu cô, sự bối rối, khó chịu, những rào cản tâm lý đã hành hạ Diệp Tân Tuấn suốt một chuỗi ngày dài. Diệp Tân Tuấn yêu cô và coi cô như báu vật trong tay, làm sao anh có thể không tức giận khi nhìn thấy cô đối với Đường Trình Siêu như vậy? Mà Thẩm Nghê Nghê chính là con gái anh, lại bị Đường Trình Siêu lấy danh nghĩa yêu thương cho dùng mọc phin, khiến thân thể của Thẩm Nghê Nghê càng trở nên tồi tệ, là một người cha, anh chẳng lẽ không nên tìm Đường Trình Siêu liều mạng hay sao? Dù là đối với cô hay Nghê Nghê, Diệp Tân Tuấn luôn canh cánh trong lòng. Nhưng khi anh nhắm vào Đường Trình Siêu, cô không nói gì, là một người vợ, cô không tôn trọng chồng mình, với tư cách là một người mẹ, cô lại thiếu trách nhiệm với Nghê Nghê. Nhưng cô vẫn luôn nghĩ đến ân cứu mạng của Đường Trình Siêu 5 năm trước. Chẳng lẽ những gì Đường Trình Siêu gây ra sau này không trừ lại hết ân cứu mạng trước? Vậy cô còn chần chừ gì nữa? Thẩm Hạ Lan nghĩ rằng cô thật sự bị bệnh rồi, hay cô với Đường Trình Siêu không chỉ là lòng biết ơn. Bản thân cô cũng thấy hỗn loạn. Tống Đình thấy Thẩm Hạ Lan vô hồn đứng yên lặng, trong lòng hơi sốt ruột. "Mợ chủ, cô có sao không?" Anh Diệp nhất thời tức giận. "Cô đừng lo, anh ấy ra ngoài đi dạo một lát sẽ về." Bản thân anh Diệp cũng rất khó xử, cô cũng biết đấy, đừng chấp nhặt với anh ấy. Tống Đình càng nói như vậy, Thẩm Hạ Lan càng cảm thấy bản thân không ra gì. "Gì mà bảo cô đừng chấp nhặt Diệp Tân Tuấn?" Dường như Diệp Tân Tuấn từ đầu đến cuối đều luôn chiều cô, không hề chấp nhận cô. Không biết vừa rồi Diệp Tân Tuấn có bị tổn thương không? Thẩm Hạ Lan vô cùng ảo não. Anh có thấy anh ấy đi hướng nào không? Không, nhưng tốt hơn là cô nên đi chỗ khác, bên ngoài có chút chuyện, hơi hỗn loạn, chuyện của anh Diệp và nhà họ Đường mới bắt đầu, cô ra ngoài bây giờ có lẽ không tốt lắm. Tống Đình nói có vẻ không rõ ràng, nhưng Thẩm Hạ Lan vẫn hiểu. Đúng vậy, tại sao Đường Trình Siêu lại bảo cô ra ngoài? Anh ta biết Diệp Tân Tuấn đang bảo vệ cô, nên muốn cô ra ngoài, ý muốn này đã quá rõ ràng. Mặc dù không muốn dùng đầu óc của một tiểu nhân để suy đoán Đường Trình Siêu, nhưng Thẩm Hạ Lan biết Đường Trình Siêu hôm nay khác Đường Trình Siêu trước đây. Hơn nữa trong khu an dưỡng cũng có người khác theo dõi cô. Người đang theo dõi cô là ai? Có liên quan đến Đường Trình Siêu không? Thẩm Hạ Lan trước đây chưa từng nghĩ tới Đường Trình Siêu, nhưng bây giờ cô đã nghĩ kỹ về cuộc nói chuyện điện thoại với Đường Trình Siêu. Đường Trình Siêu không ngạc nhiên về số điện thoại của cô nhớ Đường Trình Siêu có thói quen không trả lời những số lạ, cô vẫn gọi vào số riêng của Đường Trình Siêu. Nói cách khác, Đường Trình Siêu biết số điện thoại này của cô. Nhưng làm sao anh ta biết được? Diệp Tân Tuấn muốn giấu số điện của cô chắc chắn làm được, nhưng Đường Trình Siêu biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tâm trạng Thẩm Hạ Lan trở nên nặng nề. Tôi trở về trước. Nếu Diệp Tân Tuấn về, anh nhớ nói cho tôi biết. Vâng. Tống Đình cảm thấy nhẹ nhõm khi Thẩm Hạ Lan quyết định không ra ngoài. Mặc dù Diệp Tân Tuấn bước đi rất tức giận, Tống Đình biết rằng Diệp Tân Tuấn vẫn lo lắng cho Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan trở về phòng, tìm thấy điện thoại di động của mình. Điện thoại vẫn được bị tháo rời đặt trên giường, không có bất kỳ thay đổi nào. Thẩm Hạ Lan ngồi bên giường, lắp lại điện thoại lần nữa. Cô không tin rằng sự biến mất của cha mẹ cô có liên quan đến Nhan Như Ngọc, nhưng tại sao Nhan Như Ngọc lại chạy trốn? Diệp Tân Tuấn cũng không phải là người ác độc, ngay cả khi cô ấy đã hiểu lầm Diệp Tân Tuấn rất nhiều trong 5 năm qua, lúc đó Nhan Như Ngọc rất tức giận, nói rằng cô ấy phải dạy cho Diệp Tân Tuấn bài học mới bỏ qua được. Nhưng bây giờ cô ấy lại chạy trốn. Biết Diệp Tân Tuấn đến tìm, cô ấy đã bỏ chạy. Lý do là gì? Hơn nữa Nhan Như Ngọc cũng không biết số điện thoại của ba mẹ cô, vậy làm sao cô ấy có thể gọi cho ba mẹ cô được? Tại sao lại gọi cho họ? Sự biến mất của cha mẹ có thực sự liên quan đến Nhan Như Ngọc không? Thẩm Hạ Lan đầu óc rất rối rắm. Mặc dù Diệp Tân Tuấn rất tức giận, nhưng tuyệt đối không có khả năng nói dối Thẩm Hạ Lan. Cô vừa nãy là do bị lừa, nên mới đối xử với anh như vậy, bây giờ nghĩ lại, cô rất hối hận. Nghĩ lại lời nói của Diệp Tân Tuấn, nếu những gì Diệp Tân Tuấn nói là sự thật, thì Nhan Như Ngọc có vai trò gì trong vụ cha mẹ cô mất tích? tại sao cô ấy lại làm điều này. Thẩm Hạ Lan không thể đoán ra được, cô rất muốn biết tin tức của Nhan Như Ngọc, có lẽ sau khi biết tin tức của Nhan Như Ngọc, cô sẽ biết được tất cả sự thật, cũng có thể tìm ra ba mẹ cô. Nghĩ đến cha mẹ, Thẩm Hạ Lan lòng nóng như lửa, nhưng không biết phải làm gì. Cô bật TV lên, hy vọng có thể chuyển hướng sự chú ý của mình, nhưng cô lại bị tin tức làm cho choáng váng. Cách đây không lâu, cô nghe nói Diệp Ân Tuấn và Đường Trình Siêu tuyên chiến, gây náo loạn các trung tâm mua sắm. Đường Trình Siêu vì mảnh đất ở vùng ngoại ô phía Nam mà nhận tiền một công ty đầu tư, coi như kiếm được một số vốn, nhìn chung nếu nhà họ Đường và nhà họ Diệp cùng hầu tòa, anh ta chắc chắn cũng không tổn thất nhiều. Nhưng tin tức hôm nay bất ngờ tiết lộ rằng công ty Đường Trình Siêu đã vay là của Diệp Ân Tuấn. Với tư cách là người phụ trách công ty đầu tư, Diệp Ân Tuấn hiện muốn rút tiền tài trợ khỏi tập đoàn nhà họ Đường, gây nên sóng gió trong toàn bộ giới kinh doanh. Nhà họ Đường là một gia tộc trăm năm, có gốc rễ ăn sâu ở Mỹ, Diệp Ân Tuấn đến từ Hải Thành, một thân một mình, không ai coi trọng Diệp Ân Tuấn, nhưng rõ ràng trong trận chiến này Diệp Ân Tuấn chiếm ưu thế hơn. Thẩm Hạ Lan nhìn bộ dạng lạnh lùng của Diệp Ân Tuấn trên TV, biết rằng anh bị kích động bởi những gì cô nói vừa rồi, nên anh mới ra tay với Đường Trình Siêu. Không ngờ không? Đau lòng không? Cảm thấy có lỗi với Đường Trình Siêu không? Thẩm Hạ Lan không cảm thấy thế, thậm chí cô cảm thấy vô cùng tinh tâm. Rõ ràng, trong lòng cô, Diệp Ân Tuấn và đứa nhỏ mới là quan trọng nhất. Sự mâu thuẫn rồi dám trong đầu cô trước đây, giờ cuối cùng cô cũng đã có đáp án rõ ràng. Đường Trình Siêu 5 năm trước đã cứu cô, nhưng 5 năm sau những gì anh ta làm với Thẩm Nghê Nghê và với cô cũng đủ để bù đắp ân tình cứu mạng của 5 năm trước không phải sao? Thẩm Hạ Lan nhìn bộ dạng chật vật của Đường Trình Siêu, đây là lần đầu tiên cô thấy Đường Trình Siêu chật vật như vậy. Không thể không nói, Diệp Ân Tuấn thật sự rất có bản lĩnh, mà người đàn ông này chính là chồng của cô. Thẩm Hạ Lan đột nhiên cảm thấy tự hào. Cô nghĩ Diệp Ân Tuấn rất đẹp trai. Anh đẹp trai lúc tức giận, dáng vẻ lãnh đạm cũng rất đẹp trai, thậm chí dáng vẻ khinh thường Đường Trình Siêu của anh cũng đẹp trai như vậy. Thẩm Hạ Lan cảm thấy dường như mình đã trúng độc quá sâu. Làm sao cô có thể không yêu Diệp Ân Tuấn được chứ? Cô nóng lòng gọi điện cho Diệp Ân Tuấn, muốn nói với anh rằng anh luôn quan trọng trong lòng cô, Đường Trình Siêu không quan trọng như vậy, mà anh mới là quan trọng nhất. Nhưng khi Thẩm Hạ Lan lấy điện thoại ra, điện thoại của cô đột nhiên vang lên. Số điện thoại quen thuộc trên điện thoại khiến Thẩm Hạ Lan hơi giật mình, trong lòng bất an. Chương 225, anh là đang uy hiếp tôi sao? Là Nhan Như Ngọc. Vậy mà lại là số điện thoại của Nhan Như Ngọc. Bàn tay Thẩm Hạ Lan run rẩy. Trước đây không lâu cô mới vì Nhan Như Ngọc mà tranh chấp với Diệp Ân Tuấn, bây giờ lại nhận được điện thoại của Nhan Như Ngọc. Vì sao vừa rồi cô ta không nhận chứ? Hay là nói, rốt cuộc trong chuyện này có liên quan gì? Thẩm Hạ Lan xem tin tức đang được tiếp tục phát trên TV, một suy nghĩ không tốt lướt qua trong đầu cô. Chẳng lẽ Nhan Như Ngọc đang giúp đỡ Đường Trình Siêu? Tất cả những chuyện này đều là Đường Trình Siêu ngấm ngầm mưu tính. Thẩm Hạ Lan nghĩ như vậy, điện thoại di động lại vẫn không ngừng reo vang. Cô không thể không hít sâu một hơi, đè nén tất cả cảm xúc trong đáy lòng xuống, lúc này mới tiếp điện thoại. Hạ Lan, cứu tôi. Mau tới cứu tôi. Giọng nói của Nhan Như Ngọc từ đầu bên kia điện thoại truyền đến. Lúc này Thẩm Hạ Lan đã không còn căng thẳng và lo lắng lúc trước. Cô nhìn chằm chằm dáng vẻ chật vật của Đường Trình Siêu trên TV, nhưng đáy mắt anh ta lại chợt lóe một loại cảm xúc không nói lên lời. Thẩm Hạ Lan nhìn không hiểu, nhưng lại luôn cảm thấy có lẽ chuyện này có liên quan đến Đường Trình Siêu. Như Ngọc, cô ở đâu? Giọng nói của Thẩm Hạ Lan bình tĩnh đến đáng sợ, điều này khiến Nhan Như Ngọc sững sờ trong chốc lát, nhưng rất nhanh đã lấy lại được giọng điệu sợ sệt, lên tiếng, tôi không biết, cô mau đến cứu tôi, được không? Tôi rất sợ. Vì sao cô phải trốn? Thẩm Hạ Lan không hỏi thăm tình huống của cô ta, mà hỏi một vấn đề như vậy. Lúc này Nhan Như Ngọc và khóc. Hạ Lan, cô sao vậy? Trốn hay không trốn cái gì thế? Tôi bị người ta bắt đi. Tôi đang ở trong nhà, đột nhiên bị người ta đánh ngất, chờ đến khi tôi tỉnh dậy thì đã ở chỗ này rồi. Tôi không biết nơi này là nơi nào, nhưng ở đây rất tối, tôi rất sợ. Lời nói của Nhan Như Ngọc không có chút sơ hở gì, nhưng vì sao lại trùng hợp như vậy chứ? Đúng lúc Diệp Ân Tuấn muốn tìm Nhan Như Ngọc hỏi thăm tin tức ba mẹ mất tích, cô ta lại bị người khác bắt đi. Như Ngọc, chúng ta là bạn bè, có đúng không? Lời nói của Thẩm Hạ Lan khiến Nhan Như Ngọc hơi sững sờ. Đương nhiên là bạn bè rồi. Vậy cô nói cho tôi biết, cô gọi điện cho ba mẹ tôi làm gì? Từ đâu mà cô biết số điện thoại của ba mẹ tôi? Những vấn đề liên tiếp của Thẩm Hạ Lan khiến Nhan Như Ngọc không biết phải trả lời thế nào. Đúng lúc này, đột nhiên loáng thoáng nghe thấy tiếng của mẹ. Lão Thẩm, Lão Thẩm, ông đừng ngủ nữa. Ông tỉnh lại đi. Những lời này là mẹ Thẩm vô tình phát ra, vội vã như vậy, lo lắng như vậy, thậm chí còn mang theo tiếng nức nở. Trái tim Thẩm Hạ Lan lập tức nhảy dựng lên. Như Ngọc, rốt cuộc cô đang ở đâu? Tâm trạng Thẩm Hạ Lan đã không thể bình tĩnh được nữa. Mặc kệ đây có phải là cạm bẫy của Đường Trình Siêu hay không, có phải kế hoạch mà Nhan Như Ngọc và Đường Trình Siêu cùng thiết kế hay không, cô đều không giữ nổi bình tĩnh nữa rồi. Không lâu trước đây nhận được ảnh chụp của bà Thẩm và mẹ Thẩm khiến cô rất lo lắng, bây giờ nghe thấy tiếng gọi dấm dứt của mẹ Thẩm, Thẩm Hạ Lan cảm thấy trái tim như sắp vỡ nát. Bây giờ cho dù là núi đao biển lửa, cô cũng muốn xông vào. Nhan Như Ngọc khóc nói, tôi không biết, nơi này tối lắm, hơn nữa còn có những người khác đang ở đây, dường như tôi nghe thấy tiếng nước biển, không biết có phải đang ở bờ biển hay không. Khi Thẩm Hạ Lan còn muốn hỏi thêm chút gì, đột nhiên Nhan Như Ngọc bên kia cúp điện thoại. Chờ Thẩm Hạ Lan gọi lại, bên kia đã tắt máy. Bờ biển. Thẩm Hạ Lan không biết đây có phải là một cái mồi nhử hay không, nhưng cô không thể không làm gì cả. Cô gửi tin nhắn cho Diệp Tân Tuấn, còn chưa gửi đi, lại nghĩ đến cái gì đó rồi xóa bỏ. Rõ ràng chiếc điện thoại này đã bị người ta nghe lén. Cô đứng dậy ra khỏi phòng, tìm Tống Đình trước đã. Cho tôi mượn điện thoại dùng một chút. Tống Đình không dám chậm trễ, vội vàng đưa điện thoại di động cho Thẩm Hạ Lan. Sau khi Thẩm Hạ Lan cầm điện thoại di động, nhanh chóng gửi một tin nhắn cho Diệp Tân Tuấn, nói một lượt chuyện vừa xảy ra, cũng nói ra suy đoán của mình. Cô nói cô nghi ngờ tất cả những chuyện này đều do Đường Chỉnh Siêu và Nhan Như Ngọc thiết kế sẵn. Mặc dù không biết vì sao lại biến thành như thế này, vì sao Nhan Như Ngọc sẽ giúp Đường Chỉnh Siêu đối phó mình, nhưng Thẩm Hạ Lan không thể không nói ra suy đoán của mình cho Diệp Tân Tuấn biết. Cô không thể đánh cược mạng sống của ba mẹ mình. Diệp Tân Tuấn còn đang ở phim trường, xung quanh có rất nhiều phóng viên. Điện thoại của anh vang lên một tiếng rồi không còn thanh âm gì nữa. Thấy là số của Tống Đình, Diệp Tân Tuấn trực tiếp mở khóa màn hình, lại nhìn thấy tin nhắn của Thẩm Hạ Lan. Trong sự bao vây của đám phóng viên, khi anh tìm được một chỗ yên tĩnh gọi lại cho Thẩm Hạ Lan, Tống Đình lại thấp giọng nói, "Tổng giám đốc Diệp, mợ chủ ra ngoài rồi. Sao cậu không đi theo?" Diệp Tân Tuấn thật sự giận điên lên. Biết rõ là cạm bẫy, biết rõ tất cả đều mơ hồ, sao cô còn dám một thân một mình đi đến? Mặc dù lúc ra ngoài vô cùng tức giận, nhưng bây giờ Diệp Tân Tuấn lại vô cùng lo lắng. Anh muốn rời khỏi đây, thậm chí muốn đi theo Thẩm Hạ Lan, nhưng khi muốn rời đi lại bị đám phóng viên bao vây. Đường Trình Siêu ở chỗ không xa nhìn anh, cười lạnh nói, "Tổng giám đốc Diệp vội vã như vậy là muốn đi đâu? Cho dù muốn kiện tụng tôi, cũng không cần phải vội vã như vậy chứ. Tôi nghĩ rất nhiều phóng viên ở đây đều rất muốn biết, vì sao tổng giám đốc Diệp lại từ trong nước xa xôi cố tình đến nơi này nhằm vào tôi. Không bằng nói chuyện 5 năm trước của chúng ta cho mọi người biết đi." Lời này vừa nói ra, Diệp Tân Tuấn đã biết mình không thể đi được rồi. Đường Trình Siêu cố ý muốn kéo chân anh. Như vậy nhất định Thẩm Hạ Lan bên kia đã gặp nguy hiểm rồi. Làm sao bây giờ? Diệp Tân Tuấn gặp nguy không loạn, nhanh chóng gửi tin nhắn cho Michael, bảo Michael mau chóng liên lạc với Thẩm Hạ Lan, bảo vệ an toàn cho Thẩm Hạ Lan, đồng thời cũng gửi tin nhắn cho Tống Đình, bảo Tống Đình chú ý chặt chẽ tất cả động tĩnh và an toàn trong viện dưỡng lao. Sau khi làm xong tất cả, Diệp Tân Tuấn mới lạnh lùng nhìn Đường Trình Siêu nói, "Anh muốn nói cái gì? Không bằng nói chuyện 5 năm trước, tổng giám đốc Diệp vì kẻ thứ ba mà có mới nối cũ, không tiếc sai vệ sĩ thiêu chết vợ và đứa con trong bụng cô ấy, thế nào?" Đường Trình Siêu vừa dứt lời, mọi người xung quanh lập tức xôn xao. "Ngài Diệp, xin hỏi đây có phải là sự thật không? Ngài Diệp, người thứ ba kia là Sở Anh là sao?" Trong khoảng thời gian này, Diệp Tân Tuấn được xem là nhân vật làm mưa làm gió bên này, nhiều lần dính líu với Đường Trình Siêu, truyền thông không muốn chú ý cũng khó, bây giờ bị câu hỏi tựa như thả con săn sát, bắt con cá rô của Đường Trình Siêu khơi ra, đương nhiên những phóng viên sẽ không buông tha cho vấn đề lộn xộn này. Đối với những câu hỏi dồn dập của phóng viên, Đường Trình Siêu cười vô cùng đắc ý. "Người đàn ông Thẩm Hạ Lan thích thì sao chứ? Chỉ cần Diệp Tân Tuấn thân bại danh liệt, cho dù Thẩm Hạ Lan ở bên anh, chẳng lẽ anh có thể chịu đựng hậu quả Thẩm Hạ Lan bị dư luận công kích sao?" Đường Trình Siêu thừa nhận, quả thật mình rất hèn hạ, nhưng như vậy thì sao chứ? Chỉ cần có thể đạt được kết quả mình mong muốn, tất cả đều không hề gì. Diệp Tân Tuấn nhìn dáng vẻ đắc ý của Đường Trình Siêu, lạnh lùng nói, "Tất cả những chuyện 5 năm trước đều là hiểu nhầm, bây giờ tôi đã hòa thuận với vợ của mình rồi. Nói ra chuyện này, tôi còn phải cảm ơn tổng giám đốc Đường 5 năm trước đã cứu mạng vợ tôi, nếu không hôm nay tôi cũng không thể đoàn tụ với vợ mình." Lời vừa nói ra, tất cả mọi người lại sửng sốt lần nữa. Diệp Tân Tuấn đã đoàn tụ với vợ rồi sao? Chuyện xảy ra khi nào? Người vợ là ai? Đường Trình Siêu không ngờ Diệp Tân Tuấn dám nói ra chuyện này trước mặt mọi người. Ở trong mắt anh ta, khi chưa tìm được Thẩm Minh Chiết, có lẽ Diệp Tân Tuấn nhằm vào anh ta là vì cảm thấy Thẩm Minh Chiết đang ở trong tay anh ta, cho nên mới gấp gáp ép bức như vậy. Chỉ cần Diệp Tân Tuấn vẫn cho là như vậy, anh sẽ không dám nói ra quan hệ của Thẩm Hạ Lan và mình, nhưng anh ta không ngờ Diệp Tân Tuấn lại nhắc đến. Chẳng lẽ anh không thèm để ý đến sống chết của Thẩm Minh Chiết sao? Lông mày Đường Trình Siêu nhíu chặt lại. Tổng giám đốc Diệp cũng thật biết nói đùa, 5 năm trước tôi cứu được vợ anh, 5 năm sau anh đến nơi này ép bức nhà họ Đường chúng tôi là vì lý gì? Chẳng lẽ em muốn lấy oán báo ân sao? Đường Trình Siêu dứt khoát ném vấn đề sang cho Diệp Tân Tuấn. Diệp Tân Tuấn cười lạnh nói, vì sao tôi làm như vậy, không phải tổng giám đốc Đường là người rõ ràng nhất sao? Anh đã cứu vợ của tôi rất biết ơn anh, nhưng anh lại lấy ơn cứu mạng ra uy hiếp, giam giữ vợ tôi, chẳng lẽ tôi không nên tính toán rõ ràng chuyện này với anh sao? Chuyện anh ra tay độc ác với con gái Thẩm Nghê Nghê của tôi, chẳng lẽ tôi không nên đòi một lời giải thích từ anh sao? Tổng giám đốc Diệp, nói chuyện phải có chứng cứ, anh nói những lời này có chứng cứ gì không? Theo tôi được biết, không phải bây giờ mợ chủ Diệp đang ở viện dưỡng lao cùng anh sao? Mà con gái Nghê Nghê của anh, 5 năm qua vẫn là tôi sử dụng bệnh viện Sen Tỷ Tờ Bật của dòng họ để cứu chữa, điều này tất cả mọi người đều biết. Tôi không biết vì sao tổng giám đốc Diệp lại đối xử với tôi như vậy, thậm chí còn bêu xấu tôi chỉ là làm một chuyện tốt, cứu được một mạng của mợ chủ mà thôi, tổng giám đốc Diệp lại ép bức như vậy, chẳng lẽ là bởi vì tôi để vợ anh có thể tiếp tục sống trên thế giới này đã tạo thành uy hiếp cho anh sao? Bản lĩnh đổi trắng thay đen của Đường Trình Siêu thật sự khiến Diệp Tân Tuấn phải lau mắt mà nhìn. Anh quả thật không có chứng cứ chứng tỏ Đường Trình Siêu đã làm tất cả chuyện này, cho dù có biên lai mua sắm của Pha Lần Ảnh Trộ, lúc này anh cũng không thể lấy ra, nếu không tất cả mọi người sẽ nghi ngờ và suy đoán thân phận của Thẩm Hạ Lan, thậm chí còn sẽ có những lời nói không tốt. Mà rõ ràng, tất cả những chuyện này đều không phải thứ mà Diệp Tân Tuấn muốn nhìn thấy. Anh nhìn dáng vẻ tràn đầy tự tin của Đường Trình Siêu lúc này, hận không thể bước lên xé mặt anh ta. Thế mà Thẩm Hạ Lan cũng có thể cảm thấy người đàn ông này hoàn mỹ. Mắt cô bị mù rồi sao? Nghĩ đến bây giờ còn không biết Thẩm Hạ Lan đang ở nơi nào, có nguy hiểm gì hay không, ánh mắt Diệp Tân Tuấn trở nên lạnh lẽo. Đường Chính Siêu, tốt nhất anh mong cho vợ tôi không xảy ra chuyện gì đi, nếu không tôi sẽ để cho toàn bộ nhà họ Đường các anh chôn cùng. Tổng giám đốc Diệp là đang uy hiếp tôi sao? Đúng vậy. Hai người đàn ông cứ tranh cãi trước mặt phóng viên như vậy, mùi thuốc súng quả thật vô cùng nồng nặc. Mà lúc này Thẩm Hạ Lan cũng đã lái xe đi về phía bờ biển rồi. Sau khi cô ra khỏi viện dưỡng lao đã ném chiếc điện thoại di động kia đi, rồi đến cửa hàng điện thoại mua một chiếc mới, làm một thẻ SIM, lúc này mới lên xe, gọi điện thoại cho Dương Tân trước. Có thể định vị được vị trí của tôi không? Chỉ sợ không thể. Chủ mẫu, điện thoại di động này của cô không có định vị của tôi. Dương Tân không biết phải nói thế nào. Cho dù anh ta có bản lĩnh thế nào đi chăng nữa, cũng không cách nào định vị một chiếc điện thoại mới từ xa. Thẩm Hạ Lan gửi định vị của mình đến. Mau đến đây, bên này tôi có việc gấp, nếu như có thể, phái một đám người âm thầm đi theo tôi, đến lúc bất đắc dĩ thì giúp đỡ tôi. Trước kia Thẩm Hạ Lan không muốn sử dụng sức mạnh của ám dạ, nhưng bây giờ không biết tình hình bên phía Diệp Tân Tuấn như thế nào, mà dù cô đã nói với Diệp Tân Tuấn, cũng không biết anh có thể kịp thời đuổi tới hay không, hơn nữa cô cũng muốn đưa ra một sách lược vẹn toàn cho ba mẹ mình, nên lúc này mới gọi điện thoại cho Dương Tân. Chương 226, bây giờ tôi còn có thể tin tưởng cô sao? Dương Tân nghe thấy giọng điệu của Thẩm Hạ Lan vô cùng nghiêm túc, biết chuyện này không thể coi thường. Anh ta vội vàng tìm đến định vị mà Thẩm Hạ Lan gửi, để mấy người đi theo phía sau, xem xét đều là những người luyện võ. Thẩm Hạ Lan cũng coi như hài lòng đối với sắp xếp của anh ta. Dương Tân lắp đặt hệ thống truy tung trên điện thoại di động của Thẩm Hạ Lan, nhưng vì để phòng ngừa ngộ nhỡ, Dương Tân lại cho Thẩm Hạ Lan một chiếc đồng hai. Trong này cũng có hệ thống theo dõi, dùng để phòng ngừa ngộ nhỡ. Thấy Dương Tân tính toán cẩn thận tỉ mỉ như vậy, Thẩm Hạ Lan gật đầu, đeo đồng hai ở ngay trước mặt anh ta. Tổng giám đốc Diệp có biết cô muốn một mình hành động không? Lời nói của Dương Tân khiến Thẩm Hạ Lan chợt dừng lại, tôi đã gửi tin nhắn cho anh ấy rồi, phòng trưng rất nhanh anh ấy sẽ đến, nhưng tôi không đợi được nữa rồi, tôi phải đi trước một bước. Chủ mẫu, cô nhất định phải cẩn thận. Biết rồi. Bảo người của anh đi theo tôi từ đằng xa, đừng để bị phát hiện. Trong này có quá nhiều chuyện khiến Thẩm Hạ Lan nghĩ mãi mà không ra, chỉ có thể để người của Dương Tân đi cách xa một chút. Dương Tân truyền lại lời của cô xuống dưới, mấy chiếc xe lập tức quay đầu, sau đó ẩn nấp trong đám xe khác. Thẩm Hạ Lan vô cùng kinh ngạc về kỹ thuật ẩn nấp của bọn họ. Dương Tân kiêu ngạo nói, bọn họ đều từng học trinh sát và phản trinh sát, chủ mẫu, cô cứ yên tâm, không có chuyện gì. Làm phiền anh rồi, mau trở về đi. Chủ mẫu cẩn thận. Sau khi Dương Tân tạm biệt Thẩm Hạ Lan, Thẩm Hạ Lan bắt đầu lái xe đến bờ biển. Nơi này có tất cả 4 nơi có bờ biển, cô không biết rốt cuộc bờ biển Nhan Như Ngọc nói là ở chỗ nào, chỉ có thể đến từng chỗ thử vận may. Thật ra như vậy rất lãng phí thời gian, Thẩm Hạ Lan biết điều đó, nhưng chuyện đã đến nước này, cho dù lãng phí thời gian, cô cũng phải tìm được ba mẹ mình trước đã rồi tính. Lái xe đến bờ biển phía đông. Nơi này là một khu biệt thự. Thẩm Hạ Lan nhìn xung quanh, trong 4 bờ biển chỉ có nơi này có khu biệt thự, nếu như muốn giấu người, có lẽ cũng chỉ có thể giấu ở nơi này, 3 nơi khác đều có bãi tắm biển, cho dù muốn trói người, vậy cũng phải kiêng kỵ phần nào. Cô không biết suy đoán của mình có đúng không, chỉ có thể đi về phía bên này. Sau khi dừng xe ở trước khu biệt thự, Thẩm Hạ Lan bị làm khó. Nơi này có rất nhiều biệt thự, rốt cuộc là ở căn nào? Cho dù là biệt thự dựa sát bờ biển, cũng phải có đến mấy căn, vậy căn nào mới là vị trí của Nhan Như Ngọc và ba mẹ chứ? Thẩm Hạ Lan rầu rĩ. Cô lái xe lướt qua khu biệt thự cuối cùng, lái vô cùng chậm. Khu biệt thự này hầu như không có người ở, đa phần đều là mua về rồi để không, chỉ có một hai người giúp việc quét tước dọn dẹp, không nhìn ra bên trong có người ở. Đột nhiên, Thẩm Hạ Lan nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc. Đó là xe của Nhan Như Ngọc. Hai mắt Thẩm Hạ Lan khẽ nheo lại. Quả nhiên là Nhan Như Ngọc tính kế cô. Cũng có thể nói là Nhan Như Ngọc bắt cóc ba mẹ cô. Thẩm Hạ Lan xuống xe, dừng xe cẩn thận, lúc này mới đi về phía căn biệt thự kia. Biệt thự không lớn, nhưng thoạt nhìn rất tốt, người có thể mua được nhà ở nơi này, không phú thì quý, mà với thân phận của Nhan Như Ngọc, thừa sức mua nhà ở đây. Thẩm Hạ Lan đi đến trước mặt biệt thự, ấn chung cửa. Chỉ thoáng chốc đã có người giúp việc đến mở cửa cho cô. "Cô Thẩm, cô đến rồi." Xưng hô của người giúp việc đã khiến Thẩm Hạ Lan sáng tỏ. Xem ra mình đoán đúng rồi. Trước đây không lâu, cô còn tự an ủi mình, tất cả đều là mình suy đoán lung tung, có lẽ Nhan Như Ngọc thật sự gặp nguy hiểm, có lẽ không phải giống như mình suy nghĩ, Nhan Như Ngọc sẽ không ngấm ngầm tính toán mình. Nhưng bây giờ xem ra, tất cả những suy nghĩ đó đều thật châm chọc và buồn cười. Tình bạn và tình cảm mà cô vẫn luôn trân trọng, giây phút này lại không đáng giá nhắc đến. Thẩm Hạ Lan rất buồn, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài. Cô đi theo người giúp việc vào phòng khách, nhìn thấy Nhan Như Ngọc. Nhan Như Ngọc mặc một bộ đồ ở nhà ngồi trên ghế sofa, lúc này đang pha trà, khi nhìn thấy Thẩm Hạ Lan đến, cô ta giống như ngày thường, cười nói, "Hạ Lan đến rồi. Mau đến đây, tôi mới pha phổ nhĩ xong, cô đến nếm thử xem." Thẩm Hạ Lan nhìn người bạn thân trước mắt này, đột nhiên cảm thấy rất lạ lẫm. Là cô quá dễ lừa gạt, hay là cô có cái nhìn quá tốt về tình người? Ở chung 5 năm, cô không ngờ 5 năm sau Nhan Như Ngọc và Đường Chỉnh Siêu lại đối xử với mình như vậy. Loại cảm giác bị người thân cận nhất phản bội thật sự rất khó chịu. Thấy Thẩm Hạ Lan không nhúc nhích, biểu cảm của Nhan Như Ngọc hơi giằng co, nhưng vẫn cười nói, "Sao vậy? Ba mẹ tôi đang ở đâu?" Thẩm Hạ Lan không có ý định vòng vo với cô ta. Nếu trong lòng đã không thể chịu được nổi, cô cần gì phải duy trì biểu hiện tốt đẹp giả dối chứ? Cánh tay Nhan Như Ngọc khẽ dừng lại, túi thấp đầu, khiến người ta không nhìn thấy rõ biểu cảm của cô ta. Biết rõ tôi đang lừa cô, vì sao còn muốn đến? Đến xem suy đoán của tôi có sai hay không, thậm chí tôi cũng lo lắng cho cô, nếu như cô thật sự gặp phải phiền phức, tôi không thể làm trái lương tâm mà không đến. Lời nói của Thẩm Hạ Lan rất bình tĩnh, Nhan Như Ngọc lại gượng cười đắng chát. Bây giờ đã xác nhận được suy đoán của mình, cô không hận tôi không? Cô ta ngẩng đầu lên. Vẫn là vẻ mặt của 5 năm trước, nhưng Thẩm Hạ Lan lại cảm thấy rất lạ lẫm. Hận chứ, nhưng tôi càng hận chính mình hơn. Là tôi hiền lành tốt bụng, cho cô cơ hội làm tổn thương tôi và người nhà của tôi. Tôi không biết rốt cuộc đã đắc tội với cô ở chỗ nào, tất cả những gì giữa chúng ta 5 năm qua đều là giả dối sao? Tại sao lại muốn ra tay với ba mẹ tôi? Đường Trình Siêu cho cô bao nhiêu lợi ích? Thẩm Hạ Lan liên tục hỏi khiến Nhan Như Ngọc không biết phải trả lời thế nào. Cô ta chỉ vào vị trí đối diện nói, cô vẫn nên ngồi xuống rồi tâm sự với tôi. Yên tâm đi, ba mẹ cô không có chuyện gì, bọn họ đều rất tốt. Bây giờ tôi còn có thể tin tưởng cô sao? Thẩm Hạ Lan trầm giọng nói. Trái tim của cô rất đau. Mặc dù bề ngoài bình tĩnh không lay động, nhưng lòng bàn tay của cô đã bị móng tay đâm rách. 5 năm qua, ngoài Đường Trình Siêu thì cô cũng chỉ có một người bạn thân là Nhan Như Ngọc. Cô sống sót là Nhan Như Ngọc ban cho. Cô ta cho cô bề ngoài xinh đẹp, cổ vũ khuyến khích cô, thậm chí trong vấn đề giáo dục bọn trẻ, cô ta cũng sẽ đưa ra một số quan điểm của mình. Nhưng một người bạn bè thân thiết là vậy, bây giờ lại bắt cóc ba mẹ cô. Thẩm Hạ Lan cảm thấy may mắn vì kinh nghiệm trong 5 năm qua khiến cô có đủ bình tĩnh, cũng khiến cô có thể lặng lẽ đối mặt với thay đổi bất ngờ, nếu không chỉ dựa vào suy đoán kia, cô đã muốn tiến lên xé rách Nhan Như Ngọc đang ở trước mặt này rồi. Nhan Như Ngọc không phải không nhìn thấy tức giận và hận thù trong đáy mắt Thẩm Hạ Lan, cô ta chỉ cố ý giả vờ như không nhìn thấy, nhưng dù sao bàn tay pha trà cũng hơi run rẩy. Tôi đã tra phà này hơn 2 tiếng, cô không uống thì thật lãng phí. Nhan Như Ngọc nở nụ cười vui vẻ. Thẩm Hạ Lan đi đến trước mặt cô ta ngồi xuống, nhưng không nhìn vào trà Nhan Như Ngọc pha. Rất muốn biết vì sao. Cuối cùng Nhan Như Ngọc cũng không thể kiềm nén tâm trạng của mình. Một người phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nở nụ cười vui vẻ, thật sự rất mệt mỏi. Thẩm Hạ Lan không nói chuyện, cô có thể đến nơi này, vậy chính là muốn biết sự thật, mà cô biết, chắc chắn Nhan Như Ngọc sẽ nói cho cô biết sự thật. Nhan Như Ngọc ngồi ở đối diện cô, nhìn khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết của Thẩm Hạ Lan, nhỏ giọng nói, biết không? Cô là tác phẩm đắc ý nhất của tôi. Vì gương mặt này của cô, tôi đã cố gắng hết sức mình, cuối cùng khiến nó trở nên hoàn mỹ không tì vết, nhưng tôi lại không ngờ tác phẩm hoàn mỹ mà mình sáng tạo ra lại phát vỡ tất cả hy vọng của tôi. Tôi không hiểu cô có ý gì. Thẩm Hạ Lan nghe mà cảm thấy như lọt vào sương mù. Cô là tác phẩm tốt nhất của Nhan Như Ngọc, 5 năm qua bọn họ như tay với chân, cô không biết mình phá vỡ hy vọng của Nhan Như Ngọc lúc nào. Nhan Như Ngọc thấy dáng vẻ ngây thơ không biết gì của Thẩm Hạ Lan, rốt cuộc không thể duy trì khuôn mặt hiền lành nữa, sắc mặt trở nên dữ tợn, cô không biết sao. Cô thật sự không biết sao. Lời bởi vì Đường Trình Siêu. Ánh mắt cô ta điên cuồng như vậy, căm tức như vậy, đột nhiên Thẩm Hạ Lan hiểu ra điều gì. Cô thích Đường Trình Siêu. Cô hơi kinh ngạc. Nhan Như Ngọc cười khổ nói, làm sao? Cô không phải là bạn tốt nhất của tôi sao? Không phải nói cô hiểu tôi nhất sao? Thế mà lại không biết tôi thích Đường Trình Siêu. Cô có biết không, khi tôi biết người phụ nữ anh ta cứu về là cô, tôi thật sự không muốn cứu, thậm chí muốn cô chết đi. Vậy vì sao cô còn muốn cứu tôi? Đấy lòng Thẩm Hạ Lan lạnh buốt. Thì ra từ lúc mới bắt đầu Nhan Như Ngọc đã không thích cô rồi. Nhưng rốt cuộc người phụ nữ này là dạng người gì chứ? Nếu đã không thích cô, vì sao còn muốn khiến bản thân đoan ức? Chẳng những cứu cô, giúp cô, thậm chí còn vui vẻ làm bạn với cô, hơn nữa còn làm bạn đến 5 năm. Đây là ngấm ngầm suy tính đến cỡ nào? Lại là tình cảm như thế nào? Thẩm Hạ Lan không biết, nhưng mồ hôi lạnh sau lưng lại đang chảy ròng ròng. Cô thật ngu ngốc. Vậy mà đến hôm nay mới biết tất cả. Sau khi Nhan Như Ngọc nghe thấy câu hỏi của Thẩm Hạ Lan, lại càng điên cuồng hơn. Vì sao? Đương nhiên là vì Đường Trình Siêu rồi. Anh ta nói với tôi, chỉ cần tôi cứu được cô, tôi bảo anh ta làm cái gì cũng được. Thẩm Hạ Lan, cô có tài đức gì mà khiến Đường Trình Siêu đối với cô như vậy? Nhan Như Ngọc không cam lòng nói. Cô ta quen biết Đường Trình Siêu trong trường hợp tình cờ. Học rộng tài cao của anh ta, dịu dàng nho nhã của anh ta đều hấp dẫn Nhan Như Ngọc, thậm chí vì Đường Trình Siêu, cô ta có thể từ bỏ cơ hội ra nước ngoài bồi dưỡng. Cô ta đối xử với anh ta rất tốt, tốt đến mức sắp quên mất bản thân là ai, nhưng có một ngày, đột nhiên Đường Trình Siêu dẫn một người phụ nữ trở về, khuôn mặt người phụ nữ này bị hủy hoại, toàn thân có nhiều chỗ bỏng, thậm chí còn là một người phụ nữ có thai. Lúc đó Nhan Như Ngọc không có bất kỳ đề phòng gì với Thẩm Hạ Lan, bởi vì Đường Trình Siêu nói cô là bạn học đại học của anh, cô bị chồng của mình tính kế, suýt nữa táng thân trong biển lửa. Đứng ở lập trường một người phụ nữ, Nhan Như Ngọc đồng tình với Thẩm Hạ Lan, mà Đường Trình Siêu vì cứu sống Thẩm Hạ Lan, cũng nói với Nhan Như Ngọc, chỉ cần có thể cứu cô, bảo anh ta làm gì cũng được. Giây phút đó, Nhan Như Ngọc bị lay động. Nếu như cứu một người phụ nữ mà có thể khiến Đường Trình Siêu trở thành bạn trai của mình, vậy cớ sao cô ta không làm chứ? Nhưng nhìn bệnh tình của Thẩm Hạ Lan chuyển biến xấu, Thẩm Hạ Lan không nỡ bỏ đứa con trong bụng mà làm chậm trễ thời gian chạy chữa, cuối cùng Nhan Như Ngọc cũng phát hiện điểm khác biệt của Đường Trình Siêu đối với Thẩm Hạ Lan. Anh ta yêu cô. Tin tức này khiến Nhan Như Ngọc không thể nào tiếp nhận, thậm chí có một lần muốn Thẩm Hạ Lan chết đi, lại bị Đường Trình Siêu ngăn cản, đồng thời Đường Trình Siêu lại cam đoan một lần nữa, một năm sau Nhan Như Ngọc phẫu thuật sửa chữa khuôn mặt cho cô. Vì tiếp cận Đường Trình Siêu, vì có thể có cơ hội nhìn thấy Đường Trình Siêu, cô ta không thể không lựa chọn làm bạn với Thẩm Hạ Lan.
Chương 227, tôi không thể đi. Nghe Nhan Như Ngọc nói những lời này, trong lòng Thẩm Hạ Lan lạnh lùng. Thì ra ngay từ đầu, cô đã trở thành cái đinh trong mắt và cái gai trong thịt của Nhan Như Ngọc, nhưng bà ta lại có thể ngụy trang thành công 5 năm như một ngày, điều này làm cho Thẩm Hạ Lan không thể không bội phục. Cô bắt cóc ba mẹ tôi cũng là vì Đường Trình Siêu có phải không? Thẩm Hạ Lan không muốn nghe chuyện giữa Nhan Như Ngọc và Đường Trình Siêu. Cô vẫn cảm thấy bọn họ trong sạch, nhưng nghe Nhan Như Ngọc nói như vậy, rất có thể Đường Trình Siêu cũng đang lợi dụng Nhan Như Ngọc. Vậy sự thật là gì? Chính cô cũng không biết, trước mắt chỉ muốn biết ba mẹ mình ở đâu. Nhan Như Ngọc thấy Thẩm Hạ Lan đối với chuyện của bản thân và Đường Trình Siêu một chút cũng không có hứng thú, ít nhiều có hơi dở khóc dở cười. Anh ấy đối với cô tình cảm sâu đậm, cô lại bạc tình bạc nghĩa như thế, Thẩm Hạ Lan, có đôi khi tôi cảm thấy tim của cô làm từ đá vậy. Cô không phải là tôi, làm sao hiểu được tâm lý của tôi? 5 năm trước Đường Trình Siêu đã cứu tôi rất cảm ơn anh ta, tôi cũng cảm ơn cô vì đã phẫu thuật gương mặt này, nhưng điều này không có nghĩa tôi sẽ chấp nhận hết tất cả cảm xúc và tình cảm của hai người. Nói trắng ra, tôi không thể để cho Đường Trình Siêu thích tôi cũng không buộc anh ta làm bạn với tôi. Hai người tự cho là tốt với tôi thật sự cảm thấy hai người tốt, thậm chí ghi nhớ trong lòng, nhưng bây giờ cô nói cho tôi biết cái gì? Tất cả đều là giả. Vậy cái gì mới là sự thật đây? Nhan Như Ngọc, 5 năm qua, cô đối với tôi đã từng thật tâm thật lòng chưa? Tôi đối với cô như thế nào trong lòng cô hiểu rõ, tôi đối với Đường Trình Siêu như thế nào, cô cũng nhìn thấy rồi. Tôi chỉ sợ cô. NG có cách nào đáp lại tình cảm của anh ta, chỉ có thể khiến cho chính bản thân cố gắng không ngừng, để cho chính bản thân có thể sáng tạo ra càng nhiều tài phú cho anh ta, tôi có cách báo ân của tôi, mà hơn nữa cũng không phải bán đứng đi tình cảm của tôi không phải sao. Thẩm Hạ Lan vốn không muốn nói những điều này, nhưng nhìn thấy dáng vẻ chấp nhất của Nhan Như Ngọc, cô không khỏi than nhẹ một tiếng, vẫn nói ra. Nhan Như Ngọc sửng sốt một chút, đột nhiên cười nói, cho nên có đôi khi tôi rất hâm mộ cô. Cô luôn biết bản thân cần cái gì, cần bảo vệ cái gì, không giống tôi, vì một người đàn ông, vì một đoạn tình cảm mà mất đi bản thân mình. Bây giờ cô ta có hối hận không? Thẩm Hạ Lan không biết, nhưng hơi sốt ruột. Rốt cuộc cô muốn như thế nào mới có thể để tôi gặp cha mẹ của tôi đây? Thẩm Hạ Lan nhìn Nhan Như Ngọc, không có hứng thú với cảm thán của cô ta. Nhan Như Ngọc cười khổ nói, bắt cóc cha mẹ cô đúng là ý của Đường Trình Siêu, anh ta muốn lợi dụng cha mẹ cô để khống chế cô. Và trong 5 năm này, những người biết tất cả thông tin cuộc sống của cô, ngoại trừ anh ấy ra, chính là tôi. Anh ấy không thể làm người ác. Vậy thì để tôi làm. Cho nên lúc trước gọi điện thoại cho ba mẹ tôi, bảo bọn họ làm hộ chiếu ra nước ngoài cũng là cô sao? Đột nhiên Thẩm Hạ Lan sâu chối lại. Đã từng cho rằng là Triệu Linh, kết quả không phải, lúc ấy còn cảm thấy kỳ lạ, ai lại có thể biết chuyện của cô rõ ràng như vậy, lại có thể biết cha mẹ cô ấy chứ? Thì ra là Nhan Như Ngọc, thậm chí còn là ý của Đường Trình Siêu. Nói cách khác, từ lúc đó, Đường Trình Siêu đã sắp xếp. Anh ta nói thả cô về nước để tìm Diệp Ân Tuấn phù hợp cho Thẩm Nê Nê, thật ra cũng chỉ là lấy cớ. Anh ta sợ Thẩm Hạ Lan không về được. Sợ Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn tình cũ lại trở về, cho nên mới muốn dùng cha mẹ của Thẩm Hạ Lan để kiểm chế Thẩm Hạ Lan. Chỉ là không ngờ chuyện lần đó lại bị cô và Diệp Ân Tuấn phá hủy, thậm chí vì để giữ lại cha mẹ, cô suýt nữa nói ra thân thế của mình. Cũng chỉ có Nhan Như Ngọc và Đường Trình Siêu mới hiểu rõ cô như vậy. Mặc dù cô biết cha mẹ nhà họ Thẩm là bị người ta dụ dỗ ra nước ngoài, tình huống lúc đó, Thẩm Hạ Lan cũng không dám thẳng thắn với cha mẹ, cho nên mới khiến cho cha mẹ vẫn bị lừa gạt, càng để cho bọn họ lần này có thể thuận lợi dụ dỗ cha mẹ ra ngoài đúng không? Rốt cuộc các người đã làm gì bọn họ? Con người Thẩm Hạ Lan hơi rét run. Bản thân bị người thân cận nhất phản bội đã đủ khiến người ta khó có thể thừa nhận rồi, hôm nay cảm giác bị người tính kế càng làm cho cô càng phẫn nộ hơn. Chuyện đã đến nước này, Nhan Như Ngọc cũng không cần phải che giấu nữa. Cô ta cầm tách trà lên uống một ngụm, nói, tôi nói rồi, chúng tôi không làm gì họ, những bức ảnh mà cô nhìn thấy đều là ghép, cô không thể không nhìn ra chứ. Nhưng mà cũng không chắc, người lo lắng chắc chắn sẽ bị loạn. Vốn ý của Đường Trình Siêu là khống chế cha mẹ cô, để cô trở lại bên cạnh anh ấy, cho dù là chỉ giữ được bản thân cô, không giữ được trái tim cô cũng không sao. Nhưng anh ta đã thay đổi chủ ý. Có ý gì đây? Thẩm Hạ Lan nghe ra Nhan Như Ngọc và Đường Trình Siêu nảy sinh bất đồng. Nhan Như Ngọc thấp giọng nói, tôi muốn Đường Trình Siêu, vẫn luôn muốn có được anh ấy. 5 năm qua tôi từ chối tất cả những người theo đuổi tôi, chính là biết tôi chỉ có thể là vợ của Đường Trình Siêu, mợ chủ của nhà họ Đường. Cho nên tôi sẽ không để cô phá hỏng kế hoạch của tôi. Cô muốn giết tôi sao? Thẩm Hạ Lan kinh ngạc. Đây là Nhan Như Ngọc mà cô biết sao? Mặc dù nói tình cảm 5 năm qua có lẽ là giả, nhưng giết cô chẳng lẽ cô ta thực sự làm được sao? Nhan Như Ngọc nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Thẩm Hạ Lan, đột nhiên cười khổ nói, ở trong lòng cô, bây giờ có phải tôi cũng chính là hình tượng như này hay không? Không phải, chỉ là hơi kinh ngạc thôi. Thẩm Hạ Lan trầm tĩnh lại mới phát hiện biểu hiện vừa rồi của mình thái quá. Nhan Như Ngọc thích Đường Trình Siêu, chuyện này cô mới biết được. Hai người không nói gì nữa, chỉ để lại một khoảng lặng, Nhan Như Ngọc lặng lẽ uống nước trà, tuy nhiên cũng không còn mùi vị của nước trà nữa. Thì ra có một số việc, có một số người một khi thay đổi tâm trạng, sẽ không tìm được cảm giác ban đầu nữa. Nhan Như Ngọc đặt chén trà xuống, thấp giọng nói, Thẩm Hạ Lan, cô đi đi. Mang theo cha mẹ và chồng con của cô, rời khỏi nơi này, trở về hải thành của các cô đi, sau này đừng đến Mỹ nữa, được không? Thẩm Hạ Lan lần nữa ngây ngẩn cả người. Cô ngẩng đầu nhìn thấy sự thống khổ trong mắt Nhan Như Ngọc, trong lúc bất chợt cảm thấy hơi khó chịu.
cô thật sự muốn được ăn cả ngã về không như vậy sao? Tôi còn có lựa chọn sao? Từ giây phút tôi thích Đường Trình Siêu, tôi đã không còn đường lui rồi. Tôi biết rõ anh ấy thích cô, biết rõ mấy năm nay anh ấy vì cô mà điên cuồng như vậy, nhưng tôi không nhịn được muốn đuổi theo bước chân của anh ấy. Hôm nay, cô cũng tìm được chân mệnh thiên tử của cô rồi, giữa các người cũng có con rồi, vì sao không trở về? Các người ở lại Mỹ để làm gì? Bất kể nói thế nào, nơi này cũng là địa bàn của Đường Trình Siêu, cho dù Diệp Tân Tuấn có giỏi hơn đi chăng nữa, cũng không thể gây sức ép gì ở đây. Nội tình của Đường Trình Siêu cô vĩnh viễn sẽ không biết được. Hôm nay là tôi bắt cóc cha mẹ cô, cũng là tôi đưa cô tới, tất cả đều là mưu kế của Đường Trình Siêu, thậm chí anh ta còn lợi dụng một số phương tiện truyền thông để ngăn chặn Diệp Tân Tuấn, cô có biết không? Không lâu nữa, người của anh ấy sẽ đến, đến lúc đó cô muốn đi cũng không đi được nữa đâu. Nhan Như Ngọc rất hiếm khi nói nhiều như vậy. Thẩm Hạ Lan thấp giọng nói, cô thả tôi đi rồi, Đường Trình Siêu sẽ đối xử với cô thế nào? Cái này cô cũng đừng quan tâm. Tôi tự nhiên có cách của mình, chỉ là từ nay về sau chúng ta đừng liên lạc nữa. Tình nghĩa giữa tôi và cô đã chấm dứt rồi. Chỉ vì một người đàn ông thôi sao? Trong lòng Thẩm Hạ Lan rất khó chịu. Cô thật sự có thiện ý với Nhan Như Ngọc. Nhan Như Ngọc vội vàng quay đầu đi chỗ khác. Đúng, chỉ vì một người đàn ông. Có đôi khi tình bạn của phụ nữ thật ra rất buồn cười, nói thế nào thì chắc chắn, làm thế nào thì tốt hơn, nhưng một khi vì một người đàn ông, chút tình bạn đó trở nên yếu ớt chịu không nổi. Tôi từ nhỏ đã là một cô nhi, có thể có thành tựu ngày hôm nay, đều là do tôi tự mình tạo được. Cho nên, tôi sẽ không từ bỏ người đàn ông tôi nhìn chúng, cũng sẽ không từ bỏ con đường tương lai của tôi. Trong 5 năm này, tôi và tôi cũng coi như đã kết thúc. Nhan Như Ngọc hít sâu một hơi, sau đó đứng dậy đi vào bên trong phòng. Trong lòng Thẩm Hạ Lan rất khó chịu, nhưng cũng biết bây giờ có nói nhiều cũng vô ích. Cô không thể ở lại đây lâu được, bởi vì bên Diệp Tân Tuấn có lẽ còn cần sự trợ giúp của cô, mà cha mẹ bên này còn không biết thế nào. Cô nhanh chóng đi theo phía sau Nhan Như Ngọc, đi vào trong một căn phòng. Ba, mẹ. Lúc Thẩm Hạ Lan nhìn thấy ba Thẩm mẹ Thẩm thì vô cùng lo lắng, bọn họ nằm ở trên giường không nhúc nhích, điều này làm Thẩm Hạ Lan sợ hãi. Nhan Như Ngọc lại ngăn cả cô. Cô yên tâm đi, bọn họ chỉ là đang ngủ mà thôi. Tôi chỉ cho bọn họ uống thuốc an thần thôi, qua một lúc nữa mới có thể tỉnh lại. Tôi đã sắp xếp thuyền, cô và bọn họ đi trước đi, sau này Diệp Tân Tuấn và các con của cô, tôi sẽ tìm người đưa bọn họ ra ngoài. Lời nói của Nhan Như Ngọc làm cho Thẩm Hạ Lan hơi sững sờ. Tại sao bây giờ lại muốn tôi đi? Bây giờ con gái tôi không thể rời khỏi đây ngay được. Con bé không chịu nổi sự buôn ba của chuyến đi. Huống hồ nếu con bé biết tôi không có ở đây, con bé sẽ khóc. Thẩm Hạ Lan, tôi không phải đang nói điều kiện với cô, nếu như cô không đi, các người đều phải chết ở đây, trừ cô ra, cha mẹ của cô, chồng của cô, con của cô sẽ không còn một ai. Lời nói của Nhan Như Ngọc khiến cả người Thẩm Hạ Lan đều kinh ngạc. Đường Trình Siêu rốt cuộc muốn làm gì? Anh ta muốn cái làm gì? Anh ấy muốn làm gì cô còn không hiểu sao? Anh ấy muốn cô. Trừ cô ra, tất cả mọi người của nhà họ Diệp, thậm chí bao gồm cả con của cô, anh ta cũng sẽ không bỏ qua. Diệp Ân Tuấn từ Hải Thành đến đây, ngáng chân anh ấy, thậm chí muốn buộc nhà họ Đường phải khuất phục, đây là vũ nhục đối với nhà họ Đường, là khiêu chiến Đường Trình Siêu. Làm sao cô có thể ngây thơ cho rằng Đường Trình Siêu thật sự tao nhã như bề ngoài chứ? Anh ấy là một con đại bàng trên thương trường, anh ấy không thể để người nhà họ Diệp tiếp tục sống, bởi vì anh ấy muốn có được cô. Anh ấy sẽ hoàn toàn phản nghịch lại. Nếu như người của nhà họ Diệp còn sống, hay còn có bất kỳ vướng bận gì của cô nghĩ anh ấy sẽ an tâm sao? Nhan Như Ngọc cất cao giọng nói. Thẩm Hạ Lan cảm thấy như bị sét đánh. Không. Anh ta sẽ không. Anh ta sẽ không làm như vậy. Anh ta vẫn luôn dõi theo sự trưởng thành của Nghê Nghê, anh ta. Đúng vậy, Nghê Nghê là cùng anh ta lớn lên, nhưng không phải anh ta vẫn tiêm mỏ phiền sao. Những lời này của Nhan Như Ngọc giống như một tia sét giữa trời quang đánh lên đỉnh đầu Thẩm Hạ Lan. Cô vẫn muốn quên chuyện này, thậm chí không dám đối mặt, không ngờ cuối cùng vẫn phải đến lúc đối mặt với nó. Nhan Như Ngọc cũng mặc kệ Thẩm Hạ Lan đang nghĩ gì, cô ta lạnh lùng nói, phía sau có thuyền, cô và bọn họ đi trước đi. Đi đi. Tôi không đi. Tôi cũng không thể đi được. Thẩm Hạ Lan đột nhiên kiên định. Cô điên rồi sao? Như Ngọc, tôi biết cô muốn tốt cho cô, tôi cũng biết, cô không muốn làm tổn thương cha mẹ cô, nhưng tôi cũng biết, nếu như tôi thật sự rời đi, Đường Trình Siêu sẽ không bỏ qua cho Diệp Tân Tuấn, càng sẽ không bỏ qua cho con của tôi. Cái mà cô gọi là sẽ giúp tôi đưa bọn họ ra ngoài, cũng chỉ muốn khiến tôi hoàn toàn an tâm mà thôi. Thật ra cô cũng giống tôi, đều biết rõ Đường Trình Siêu sẽ làm gì phải không? Thẩm Hạ Lan chất vấn làm cho sắc mặt Nhan Như Ngọc lập tức trầm xuống. Chương 228, trái tim cô rất đau. Thẩm Hạ Lan, cô cố ý muốn gây sự với tôi phải không? Cô có biết ở đây có bao nhiêu người không? Cô cho rằng chỉ dựa vào chính cô có thể đưa cha mẹ cô đi sao? Nhan Như Ngọc thấy ý tốt của mình bị Thẩm Hạ Lan cự tuyệt, sắc mặt không khỏi hơi khó coi. Cô ta là người hiểu rõ Đường Trình Siêu, cho nên mới muốn để cho Thẩm Hạ Lan đi trước, chỉ cần Thẩm Hạ Lan còn sống, Đường Trình Siêu có lẽ còn có thể kiên kỵ, thậm chí sẽ giữ lại mạng của Diệp Tân Tuấn cùng đứa nhỏ. Thẩm Hạ Lan không hiểu được, cô không tin vào cái đạo lý đơn giản này được, bây giờ lại muốn lấy trứng chọi đá, rốt cuộc là vì sao? Ban đầu Thẩm Hạ Lan không muốn Đường Trình Siêu là địch, bất kể là Đường Trình Siêu làm cái gì, cô đều giống như đà điểu tùy ý để Diệp Tân Tuấn đi giải quyết, thậm chí cảm thấy chỉ cần bản thân không ra mặt, rất nhiều chuyện vẫn có thể giữ lại màu sắc ban đầu. Nhưng hôm nay, sự phản bội của Nhan Như Ngọc đã khiến cô hoàn toàn tỉnh ngộ. Lừa mình dối người như vậy không có tác dụng gì. Tâm tính đà điểu của cô sẽ không khiến kẻ xấu kém lại, thậm chí sẽ không thương hại cô, họ chỉ được voi đòi tiền mà thôi. 5 năm qua, cô không thể bảo vệ tốt Thẩm Nghê Nghê đã là một vết sẹo trong lòng cô, hôm nay nếu như để cho Diệp Ân Tuấn và Thẩm Nghê Nghê rơi vào nguy hiểm, Thẩm Hạ Lan, cô còn là người sao? Thẩm Hạ Lan nhìn Nhan Như Ngọc, thấp giọng nói, "Như Ngọc, xin lỗi. 5 năm qua tôi thật sự là ép cô làm bạn với tôi, nhưng có câu nói là đạo bất đồng bất tương vi mưu. Hôm nay cô nhất định muốn đứng về phía Đường Trình Siêu, tôi cũng sẽ không nói gì, chỉ là hôm nay tôi sẽ không đi, tôi muốn mang theo cha mẹ tôi rời khỏi đây, cô cũng không ngăn được tôi. Thế nào? Đi Hải Thành có mấy tháng, cô vẫn bản lĩnh như vậy nhỉ? Hay là cô nghĩ rằng bản lĩnh của cô có thể chống lại tôi?" Thẩm Hạ Lan, tôi khuyên cô đừng lấy trứng chọi đá. Đừng nói người bên ngoài, nói tôi đây, cô cũng thấy khó đối phó rồi đấy. Nhan Như Ngọc nói xong, cởi áo khoác. 5 năm qua, Thẩm Hạ Lan rất quen thuộc với cô ta, đương nhiên biết Nhan Như Ngọc là cao thủ nhu đạo, mà cô cũng chẳng là cái gì, nhưng bây giờ Thẩm Hạ Lan lại không có bất kỳ sợ hãi nào. Cô thở dài một tiếng nói, hành động đi. 3 chữ này vừa nói ra, sắc mặt của Nhan Như Ngọc thay đổi. Cô dẫn người đến sao? Không thể nào. Không ai có thể vào đây. Đây là tiểu khu cao cấp. Nhưng Thẩm Hạ Lan lại không nói gì. Cô đi tới bên cạnh ba mẹ, xem xét tất cả trên người bọn họ, phát hiện bọn họ quả thật không có vết thương gì mới thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên bên ngoài vang lên thanh âm hỗn loạn. Sắc mặt của Nhan Như Ngọc hơi khó coi. Cô ta muốn bắt giữ Thẩm Hạ Lan, nhưng Thẩm Hạ Lan lại rút súng ra nhắm ngay Nhan Như Ngọc. Tôi biết cô thân thủ tốt, tôi cũng biết bản thân không phải là đối thủ của cô, nhưng mà Như Ngọc, đừng ép tôi động thủ. Tư thế cầm súng của Thẩm Hạ Lan vô cùng chính xác, thậm chí tay cũng không run rẩy. Nhan Như Ngọc nhận ra, khẩu súng trong tay Thẩm Hạ Lan là loại AK-47 nhỏ. Cô biết dùng súng sao? Cô lại còn có súng. Thẩm Hạ Lan, xem ra bất kể là tôi hay là Đường Chính Siêu, chúng tôi đều coi thường cô rồi. Quả thật các người coi thường tôi quá rồi, 5 năm trước từ trong trận hỏa hoạn kia sống lại, tôi đã nói với chính mình, đời này tôi tuyệt đối không thể để mình bị người khác gáp bức nữa. Chỉ là tôi không nghĩ tới, người cuối cùng đối xử với tôi như vậy lại là cô và Đường Chính Siêu, tôi luôn cho rằng hai người là bạn tốt nhất của tôi. Đường Chính Siêu đã làm gì với Nghê Nghê, tôi cũng mới biết được. Nhưng tôi lại không trực tiếp hỏi anh ta, chẳng lẽ các người còn không hiểu sao? Bởi tôi không muốn đối địch với các người. Nhưng tại sao các người cứ phải từng bước ép tôi như vậy? Tại sao chuyện giữa chúng ta lại liên quan đến cha mẹ tôi? Đường Trình Siêu còn có bí mật gì tôi không biết, nhưng các người cũng không biết tất cả lá bài tẩy của tôi đâu. Cho. Nên Như Ngọc, đừng ép tôi. Con ngươi Thẩm Hạ Lan lạnh như băng, không còn ôn nhu như ngày xưa, bây giờ Thẩm Hạ Lan xa lạ như một người khác vậy. Thậm chí Nhan Như Ngọc có một loại ảo giác, thật sự cô ta có hiểu rõ Thẩm Hạ Lan hay không? Tôi không tin cô dám nổ súng với tôi. Cô thiện lương như vậy, thậm chí còn hơi yếu đuối. Nếu 5 năm qua không phải tôi và Trình Siêu giúp đỡ cô cũng không có khả năng sống tốt. Cho nên cô sẽ không nổ súng với tôi, cô càng không thể đối phó được với Đường Trình Siêu. Thẩm Hạ Lan, tôi rất hiểu cô mà. Vậy sao? Thẩm Hạ Lan cười lạnh một tiếng, trực tiếp bóc cỏ. Súng đã được xử lý đặc biệt, thêm vào ống giảm thanh, chỉ nghe thấy phốc một tiếng, Nhan Như Ngọc không thể tưởng tượng nổi nhìn Thẩm Hạ Lan, cơ thể đã ngã xuống, mà trên vai cô ta có thêm một vết thương, máu tươi đầm đìa. Đau đớn chậm rãi khuyết tán ra. Trong nháy mắt khiến cho cô ta vô lực. Cô đã bỏ thêm gì vào viên đạn? Thuốc mê. Ánh mắt Thẩm Hạ Lan vẫn không thay đổi, thậm chí động tác cũng không thay đổi nhiều. Cô thực sự cho rằng tôi không có phòng bị gì mà đến sao? Cô thực sự nghĩ rằng tôi không cảnh giác với cô sao? Có lẽ trước kia cô ngụy trang rất tốt, nhưng cô lại thua ở vận may mất rồi. Tôi bảo một người bạn đến tìm cô lại nói không biết tôi, điều này đã khiến tôi đã nghi ngờ rồi. Sau đó tôi gọi điện cho cô nhưng cô lại không nghe máy, sau đó cô gọi cho tôi nói cô bị bắt cóc, quả thật mặc dù cô giả vờ rất giống, nhưng Như Ngọc, cô nói cho tôi biết có tên bắt cóc nào sẽ để lại điện thoại cho cô cầu cứu không. Mà trong trường hợp đó cô lại gọi điện thoại mà không báo cảnh sát, mục đích gọi điện thoại cho tôi không phải là vẽ cho tôi một cái bẫy để tôi chui vào sao. Tôi là ngốc, là đơn thuần, lại chưa bao giờ để phòng những người bạn này, tâm sự với nhờ. Đau, nhưng điều này không có nghĩa là tôi không có chỉ số thông minh. Lúc Thẩm Hạ Lan nói những lời này, ánh mắt có thêm một tia thống khổ. Tôi chưa bao giờ muốn cùng các người trở thành tình trạng như hôm nay, nhưng tại sao các người lại ép tôi? Nếu như chỉ có một mình tôi, các người muốn cái mạng này của tôi. Tôi đều có thể cho các người, nhưng các người không nên lấy ân tình đối với tôi mà tùy ý làm tổn thương đến những người bên cạnh tôi. Các người biết rõ tôi quan tâm nhất chính là ba mẹ và con của tôi, nhưng các người vẫn ra tay như cũ. Nghe nghe còn nhỏ như vậy, cái gì cũng không hiểu, thậm chí còn chưa từng ra khỏi cửa bệnh viện. Không biết thế giới bên ngoài như thế nào, các người lại có thể xuống tay với con bé. Lúc các người ra tay, có nghĩ tới tôi và các người là bạn hay không? Cuối cùng con ngươi Thẩm Hạ Lan cũng đã hơi ướt đi. Trái tim cô đau quá. So với năm đó lòng đau đớn đến phế liệt tìm không ra được nơi đó. Nhưng bây giờ cô lại không muốn tái hiện lại nữa. Đối với người đáng giá, cô làm gì cũng được, nhưng đối với người như Đường Chính Siêu và Nhan Như Ngọc, tình cảm của cô đối với bọn họ mà nói thật sự không có gì quan trọng. Nhan Như Ngọc còn muốn nói gì đó, nhưng không chống lại được tác dụng của thuốc trên vai, hôn mê bất tỉnh. Trận đánh bên ngoài vẫn tiếp tục. Thẩm Hạ Lan thu súng lại. Súng này là bà Diệp cho cô, dùng thế nào cũng là bà Diệp tạm thời dạy cho cô. Cô vẫn cho rằng bản thân không có cơ hội nổ súng, nhưng không nghĩ tới vừa rồi nổ súng chính là nhắm ngay Nhan Như Ngọc. Thẩm Hạ Lan trong lòng phức tạp, nhưng cũng không dám chỉ hoãn lại. Cô nhanh chóng có mẹ Thẩm lên người, sau đó đi ra ngoài. Dương Tân đã đi vào, lúc nhìn thấy Thẩm Hạ Lan thì vội vàng tiến lên khoát tay. Bác gái cứ giao cho tôi. Bên trong còn có ba tôi, trước tiên anh đưa ông ấy ra, để cho người của chúng ta nhanh chóng rút lui đi. Thẩm Hạ Lan không biết Đường Trình Siêu lúc nào sẽ trở về, cũng không biết người của anh ta lúc nào sẽ đến, cho nên cô không dám dừng lại. Dương Tân nhìn thoáng qua Nhan Như Ngọc nằm trong vũng máu, khẽ nhíu mày hỏi, người phụ nữ này làm sao bây giờ? Không cần để ý đến cô ta, tự nhiên sẽ có người đến giúp cô ta thôi. Thẩm Hạ Lan nhanh chóng dẫn người ra ngoài. Dương Tân đưa bọn họ lên xe, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này. Trước khi rời đi, Thẩm Hạ Lan gửi một tin nhắn cho Đường Trình Siêu. Nhan Như Ngọc bị thương, tính mạng bị đe dọa. Sau khi gửi xong, cô ném sim điện thoại đi. Lần này, cô hoàn toàn vứt bỏ tất cả tình cảm đối với Đường Trình Siêu, giống như vứt bỏ chiếc sim điện thoại này vậy. Trong lòng tự nhiên hơi khó chịu, nhưng cô không quan tâm nữa. Xe nhanh chóng lái về viện điều dưỡng, Thẩm Hạ Lan bảo bác sĩ kiểm tra toàn thân cho cha mẹ nhà họ Thẩm. Dư Kinh Hồng nhìn thấy cô mang theo hai người già trở về, mà bên cạnh cô không có ai khác, không khỏi hơi buồn bực. Này, một mình cô mang ở đâu về người già này vậy? Bọn họ là gì của cô vậy? Thẩm Hạ Lan không có tâm trạng để ý đến Dư Kinh Hồng, nói với Tống Đình ở bên cạnh, nhanh đi tìm Diệp Tần Tuấn, anh ấy có thể cần giúp đỡ. Lúc này cô không có cách nào rời khỏi nơi này, chỉ có thể để Tống Đình đi trước. Dư Kinh Hồng vừa nghe Diệp Tần Tuấn cần giúp đỡ, ánh mắt lập tức sáng lên. Diệp Tần Tuấn làm sao vậy? Tôi cũng đi. Nhìn dáng vẻ Dư Kinh Hồng như vậy, Thẩm Hạ Lan quả thực buồn bực muốn chết. Tống Đình lo lắng an ủi bọn họ, Thẩm Hạ Lan lại nói không có chuyện gì, đồng thời để cho anh ta nhanh chóng đi. Biết Thẩm Hạ Lan còn có sự sắp xếp khác, Tống Đình không có chút chậm trễ nào mà chạy ra ngoài. Bác sĩ kiểm tra toàn thân cho cha mẹ Thẩm, xác định bọn họ chỉ bị tiêm thuốc can thần, những thứ khác cũng không có gì đáng ngại, Thẩm Hạ Lan mới thở phào nhẹ nhõm. Không lâu sau, hai ông bà đã tỉnh lại. Bọn họ đối với nơi xa lạ này hơi kinh ngạc. Ba mẹ, hai người tỉnh rồi à? Có cảm thấy không thoải mái chỗ nào không? Thẩm Hạ Lan vội vàng mở miệng hỏi, cũng kéo lại sự chú ý của bọn họ. Hạ Lan, bây giờ mẹ Thẩm đã hoàn toàn không còn cách nào che giấu sự nhung nhớ của mình đối với Thẩm Hạ Lan. Ở nơi đó của Nhan Như Ngọc, hai người già bọn họ đã biết Thẩm Hạ Lan đã trải qua những gì, trong 5 năm qua tất cả đều không hề dễ dàng, thậm chí biết đứa bé này đã từng chịu bao nhiêu đau khổ và bất ức, hôm nay có thể gặp lại Thẩm Hạ Lan, mẹ Thẩm ôm chặt lấy cô, nói gì cũng không chịu buông tay. Lúc này tâm trạng của Thẩm Hạ Lan cũng rất phức tạp, cô chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày tình hình như vậy, phải dùng cách như vậy để nói cho cha mẹ biết tất cả. Ba mẹ, con xin lỗi. Đi theo con khiến hai người phải chịu khổ rồi. Con ngươi Thẩm Hạ Lan hơi ướt át. Ba Thẩm thấy Thẩm Hạ Lan bình yên vô sự, lúc này mới thở dài một hơi nói, chúng ta nhận được tin tức nói con bị người ta bán đến nước Mỹ, ba và mẹ con lúc này mới ngựa không dừng vó chạy tới, ai biết chúng ta vừa đến, bạn của con nhanh chóng đón chúng ta, nói là để cho chúng ta ở chỗ cô ta chờ tin tức, cô ta sẽ giúp chúng ta. Chúng ta không có bất cứ manh mối nào ở Mỹ, chỉ có thể tin cô ta. Huống hồ cô ta biết tất cả những gì con đã làm trong 5 năm qua, cho nên chúng ta. Nói tới đây, ba Thẩm lại thở dài một hơi nói, mãi đến khi chúng ta nghe thấy cô ấy gọi điện thoại cho con nói chúng ta bị bắt cóc, chúng ta mới biết chúng ta bị người ta lừa mất rồi. Con không sao chứ? Con không sao, ba. Ân Tuấn che chở cho con, nhưng lại để cho ba mẹ chịu tội. Con biết bây giờ hai người rất mệt mỏi, nhưng con chỉ muốn nói với hai người rằng, con muốn hai người lập tức rời khỏi đây, trở về nước. Sau khi về nước có Hoắc Chấn Đình và Tống Dật Hiên bảo vệ hai người, con cũng yên tâm rồi. Sự sắp xếp của Thẩm Hạ Lan làm cho hai người già hơi sững sờ. Hạ Lan, con muốn làm gì? Chương 229, con cũng không còn cách nào khác. Ba Thẩm cảm thấy Thẩm Hạ Lan có gì không đúng, vội vàng hỏi. Thẩm Hạ Lan nhìn ba mình, thấp giọng nói, ba, có một số việc nhất thời không thể nói rõ ràng với hai người được, bây giờ con thật sự không thể đi. Hai người rời đi trước đi, mang theo mẹ chồng con và Diệp Tranh đi cùng. Lúc này sức khỏe Nghê Nghê không thể ngồi máy bay được, con đã sắp xếp thuyền, mọi người ngồi thuyền đi. Cơ thể Nghê Nghê không tốt lắm, còn cần lại làm phẫu thuật ghép thận, những năm gần đây con bé đều không ra khỏi cửa bệnh viện. Căn bản không biết thế giới bên ngoài là như thế nào, con ở lại đây, bọn nhỏ xin nhờ hai người. Hai người nhất định phải mang theo bọn họ bình an trở lại Hải Thành. Về phần Minh Chiết, sau này có cơ hội, con sẽ dẫn thằng bé trở về thăm hai người. Nghe được Thẩm Hạ Lan nói như vậy, bộ dạng cứ như dặn dò hậu sự, trong lòng ba Thẩm càng bất an. Không được, con cũng phải đi và chúng ta cùng đi, con à, mẹ và ba con đã mất con một lần, không thể mất con lần thứ hai nữa. Con nghe lời mẹ và đi cùng chúng ta đi. Ân Tuấn sẽ luôn có cách thôi, bất kể gặp phải chuyện gì, cậu ấy đều sẽ giải quyết được thôi. Con cùng chúng ta trở về trước đi. Mẹ Thẩm nắm chặt tay Thẩm Hạ Lan. Bà nhớ tới bản báo cáo giám định DNA của Hải Thành. Làm sao cô có thể không phải là con gái của bà chứ? Mang thai 10 tháng, nuôi cô từ nhỏ đến lớn, sao có thể dựa vào một tờ giấy mà nói cô không phải là con gái của bà chứ? Trước khi đến Mỹ, hai người già vẫn còn tâm tư như vậy, muốn chính miệng nói với Thẩm Hạ Lan về vấn đề giám định DNA này, nhưng sau khi đến đây, chuyện xảy ra khiến bọn họ một lần nữa ý thức được, bọn họ không có cách nào để mất đi đứa bé Thẩm Hạ Lan này. Cho nên chuyện này, bọn họ đè xuống đáy lòng, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thật ra thì nhìn kỹ một chút, Thẩm Hạ Lan thật sự không giống hai vợ chồng bọn họ, khi còn bé rất nhiều người đều khen Thẩm Hạ Lan xinh đẹp, bây giờ Thẩm Hạ Lan đã phẫu thuật thẩm mỹ, càng không có gì giống hai người bọn họ hơn. Nhưng thế thì đã sao? Nhiều năm như vậy, bọn họ chính là cha con. Ba Thẩm thấy mẹ Thẩm thương cảm như vậy, cũng thấp giọng nói, mẹ con nói đúng, Ân Tuấn không có chuyện gì mà không giải quyết được, con đi cùng chúng ta đi. Ba mẹ, con thật sự không đi được. Có người đang giám sát con chỉ cần rời khỏi đây, tất cả mọi người cũng đừng nghĩ đến việc rời đi. Nếu hai người thật sự thương con, hãy đưa con của con và mẹ chồng con rời khỏi đây đi. Dọc theo đường đi con đã sắp xếp người bảo vệ mọi người, có thể đưa mọi người đến nhà họ Hoắc ở Hải Thành. Con nghĩ cậu Hoắc, Hoắc Chấn Đình sẽ bảo vệ mọi người. Chỉ cần con không trở về, bất kể là ai, cũng đừng để cho bọn họ tiếp cận mọi người và nghe. Thẩm Hạ Lan nói vô cùng nghiêm trọng. Mẹ Thẩm còn muốn nói gì đó, lại bị ba Thẩm ngăn cản. Ông ấy đã nhìn ra, tính cách của Thẩm Hạ Lan giống như 5 năm trước, một khi bản thân đã quyết định chuyện gì đó thì sẽ không thay đổi, dù cho chuyện này người khác không hiểu cỡ nào, cô cũng phải đi theo con đường đen tối đó, giống như 5 năm trước cô muốn gả cho Diệp Ân Tuấn vậy. Được, ba mẹ nghe lời con. Nhưng con phải hứa với chúng ta, cùng Ân Tuấn bình an trở về. Ba mẹ lớn tuổi, không có cách nào nuôi thêm một đứa con cho con biết chưa? Lời nói của ba Thẩm khiến lòng của Thẩm Hạ Lan vô cùng ấm áp. Cô gật đầu, sợ mẹ Thẩm khóc thương tâm, vội vàng đứng dậy đi đến chỗ bà Diệp. Trước khi Thẩm Hạ Lan rời đi, bà Diệp đã chuẩn bị đầy đủ, hôm nay nhìn thấy cô bình an trở về, bà mới yên tâm. Không bị thương chứ? Dạ không có. Thẩm Hạ Lan nhìn người phụ nữ trước mắt này, ít nhiều có chút không nỡ. Mẹ, dọc đường đi còn hy vọng mẹ chiếu cố nhiều hơn. Nha đồng đốc, con nói cái gì vậy? Người khác mẹ đều không lo lắng, mẹ chỉ lo lắng mỗi Nghê. Bà Diệp thở dài. Tình trạng sức khỏe của Thẩm Nghê thực sự không thích hợp rời khỏi đây, thậm chí không thích hợp lặn lội đường xa, thế nhưng Thẩm Hạ Lan cũng không còn cách nào khác. Đường Trình Siêu đã từng động tay với Thẩm Nghê một lần rồi, vì vậy lần này cũng sẽ không có bất kỳ sự nương tay nào nữa. Lần trước mặc dù cô không tận mắt chứng kiến, nhưng nghe người khác thuật lại, cô vẫn hiểu được tình huống lúc đó nguy hiểm như thế nào. Nhan Như Ngọc nói không sai, nơi này là địa bàn của Đường Trình Siêu, mặc kệ Diệp Ân Tuấn có bản lĩnh bao nhiêu, ở đây vẫn luôn phải chịu thiệt thòi, hơn nữa bởi vì Nghê và người nhà của anh cũng sẽ bó tay bó chân, hoàn toàn không thể làm được gì. Thẩm Hạ Lan thấp giọng nói, mẹ, con cũng không còn cách nào khác. Mẹ hiểu. Con đi nói chuyện với Nghê đi, lần chia tay này không biết phải mất bao lâu mới có thể gặp lại. Con và Ân Tuấn nhất định phải thật tốt, biết không? Con biết rồi ạ. Thẩm Hạ Lan thấy bà Diệp đã chuẩn bị xong, lúc này mới đi đến phòng của Thẩm Nghê. Thẩm Nghê và Diệp Tranh còn đang chơi trò chơi, thấy Thẩm Hạ Lan trở về, rất nhanh nhìn thoáng qua phía sau cô, có chút thất vọng hỏi, mẹ, ba không trở về sao? Ba có việc bận, tạm thời không về được. Nghê, mẹ muốn nói với con một chuyện. Thẩm Hạ Lan rất ít khi nghiêm túc nói chuyện với Thẩm Nghê như vậy, trong lúc nhất thời khiến cho Thẩm Nghê hơi sững sờ. Chuyện gì vậy mẹ? Cô bé theo bản năng nghiêm túc lên. Diệp Tranh cũng chưa từng thấy Thẩm Hạ Lan nghiêm túc như vậy, nhanh chóng kéo Thẩm Nghê ở bên cạnh, cùng nhau nhìn về phía Thẩm Hạ Lan. Nhìn ánh mắt đơn thuần của con, trong lòng Thẩm Hạ Lan có chút khó chịu. Cô bé mới 4 tuổi, nhưng đã trải qua quá nhiều chuyện, hôm nay vừa mới nhận lại ba, rồi lại phải chia lìa với họ lần nữa. Thẩm Hạ Lan cảm thấy rất có lỗi với con. Cô sửa sang lại cổ áo của Thẩm Nghê một chút, cười nói, bà nội muốn dẫn Nghê về nước, trở lại nơi ba từng lớn lên có được không? Có thật không ạ? Thẩm Nghê trong nháy mắt liền vui vẻ. Ba cũng sẽ đi cùng chúng ta phải không mẹ? Không đâu, ba và mẹ ở đây còn có chút việc phải làm, con và anh Diệp Tranh, bà nội, còn có ông bà ngoại về trước, ba và mẹ sẽ về sau. Lời nói của Thẩm Hạ Lan khiến cho sự vui vẻ Thẩm Nghê giảm đi. Tại sao hai người không thể đi cùng chúng con? Chúng con có thể chờ mẹ và ba mà. Nghê, nghe mẹ nói, sức khỏe bà nội không tốt, cần phải về nước trị liệu, dù sao nơi này cũng không phải nhà bà nội. Con là một đứa trẻ ngoan, bà nội rất thích con về với bà trước được không? Con cũng không hy vọng bà nội có chuyện gì đúng không nào? Thẩm Hạ Lan chỉ có thể chuyển qua bà Diệp. Nói đến bà nội Diệp, Thẩm Nghê hơi trầm mặc. Cô bé rất thích bà nội, mặc dù thời gian ở chung với bà nội không lâu, nhưng bà nội thật sự đối xử với cô bé rất tốt. Hôm nay bị Thẩm Hạ Lan hỏi ngược lại như vậy, cô bé không nói ra lời phản đối, nhưng trong lòng vẫn có chút không thoải mái. Mẹ, con nhớ mẹ và ba thì làm sao bây giờ? Mẹ sẽ dành thời gian quay video với con, huống hồ còn có anh Diệp Tranh của con ở đây, con sợ cái gì? Thẩm Hạ Lan cũng luyến tiếc Thẩm Nghê, nhưng cô không thể không đi. Sở dĩ Diệp Ân Tuấn bị Đường Trình Siêu chèn ép khắp nơi, chính là vì anh có quá nhiều chuyện cần lo, bây giờ cô phải để cho Diệp Ân Tuấn toàn lực ứng phó, bọn họ mới có hy vọng chiến thắng. Thẩm Nghê gật đầu, nhưng cảm thấy không vui lắm. Khi nào thì chúng con đi? Ngay bây giờ. Quả thực câu trả lời của Thẩm Hạ Lan khiến Thẩm Nghê sắp khóc tới nơi. Con muốn gặp lại ba một chút có được không? Nghê ngoan, bây giờ ba thực sự rất bận rộn, huống hồ sau này Nghê cũng sẽ có rất nhiều thời gian nhìn thấy ba mà, ba sẽ cùng Nghê lớn lên, cho nên Nghê rời đi trước được không? Sức khỏe của bà nội thật sự không chịu đựng được bao lâu nữa. Cô không muốn nói như vậy, nhưng lại không thể không nói như vậy. Thẩm Nghê cắn môi dưới, dáng vẻ như sắp khóc, điều này khiến Thẩm Hạ Lan rất khó chịu, thậm chí hận không thể ôm cô bé vào trong ngực, cứ như vậy giữ cô bé ở bên cạnh. Nhưng cô vẫn nhẫn nhịn được. Cô không thể. Nghê ở lại chỉ có thể đối mặt với quá nhiều nguy hiểm. Thấy Thẩm Hạ Lan không có bất kỳ bộ dạng thỏa hiệp nào, cuối cùng Thẩm Nghê cũng buông bỏ. Mẹ phải cùng ba mau chóng. Ngoan. Thẩm Hạ Lan hôn lên trán Thẩm Nghê một cái, sau đó quay đầu nói với Diệp Tranh, con là con trai trưởng trong nhà, sau này em gái giao cho con nhé. Đột nhiên Diệp Tranh cảm thấy trong lòng không hề thoải mái chút nào. Lúc trước Thẩm Minh Chết nói với cậu như vậy, Thẩm Minh Chết giờ cũng không thấy đâu. Hôm nay Thẩm Hạ Lan cũng nói như vậy, Diệp Tranh vội vàng cầm tay cô. Mẹ, mẹ sẽ không bỏ lại chúng con đúng không? Đối với sự mẫn cảm của Diệp Tranh, Thẩm Hạ Lan hơi bất lực, cô gật đầu cười, nước mắt cũng đã đảo quanh trong khóe mắt. Diệp Tranh làm bộ như không nhìn thấy, nghẹn ngào nói, con nhất định sẽ bảo vệ em gái thật tốt, chờ mẹ và ba trở về. Ngoan. Thẩm Hạ Lan ôm chặt cậu bé vào lòng, ôm thật chặt. Lần chia tay này không biết khi nào mới có thể gặp lại. Cô biết, chỉ cần có bà Diệp ở đây, Thẩm Nghê Nghê sẽ không có vấn đề gì. Huống hồ còn có cha mẹ nhà họ Thẩm, còn có cậu Hoắc và Tống Dật Hiên. Thẩm Hạ Lan thu dọn đồ đạc cho bọn họ xong, dẫn bọn họ đi gặp cha mẹ họ Thẩm. Cha mẹ Thẩm nhìn thấy dáng vẻ của Thẩm Nghê Nghê, tất nhiên rất giống với dáng vẻ của Thẩm Hạ Lan khi còn bé, bọn họ thích vô cùng, hận không thể đem tất cả mọi thứ của bản thân cho Thẩm Nghê Nghê. Đối với hai ông bà ngoại, Thẩm Nghê Nghê ngược lại rất bình tĩnh tiếp nhận. Bà Diệp đã chuẩn bị xong, sau khi gặp cha mẹ họ Thẩm, nói chuyện với nhau một lúc, lúc này mới để Thẩm Hạ Lan lái xe đưa bọn họ đến bến tàu. Dương Tân đã chờ ở bến tàu. Khi nhìn thấy Thẩm Hạ Lan và bà Diệp đến, Dương Tân rất tôn trọng túi chào bà Diệp. Bà Diệp khoát tay nói, chăm sóc tốt con dâu và con trai của tôi là được, tôi cũng không hy vọng người nhà họ Diệp gặp chuyện không may. Vâng, thưa bác. Dương Tân sắp xếp bọn họ lên thuyền. Thuyền này là tàu chở hàng, rất bình thường, không dễ dàng khiến cho người khác chú ý, thế nhưng người bên trong tất cả đều là người của ám dạ. Thân thủ của mỗi người đều không tệ. Thấy Dương Tân đã sắp xếp xong tất cả, Thẩm Hạ Lan lúc này nước mắt không nỡ vây tay với bọn họ. Khoảnh khắc thuyền bắt đầu hoạt động, Thẩm Hạ Lan cảm thấy ngực đau dữ dội. Thẩm Nghê Nghê từ nhỏ chưa từng ngồi thuyền, cũng không biết có bị say sóng hay không, hiện tại cô có rất nhiều chuyện lo lắng, nhưng đều bất chấp. Thuyền đi xa, Thẩm Nghê Nghê vẫn còn ở đầu thuyền vẫy tay với cô, đứa bé kia rốt cuộc vẫn khóc. "Mẹ, mẹ ơi." Thẩm Nghê Nghê gào khóc, giống như muốn nhảy xuống thuyền chạy về bên cạnh Thẩm Hạ Lan, lại bị Diệp Tranh và bà Diệp bên cạnh ngăn cản, nhưng tiếng kêu tê tâm liệt phế kia lại vang vọng thật sâu trên mặt biển, đau đớn tâm can, kéo dài không dứt. Chương 230, tốt nhất là em nên biết mình đang làm cái gì. Thẩm Hạ Lan cảm thấy tim mình như bị xé rách nát. Cuối cùng cô cũng không nhịn được nữa, nước mắt lăn dài trên má. Bà chủ, chúng ta đi thôi. Dương Tân biết tâm lý cô chịu đựng không nổi, nhưng cũng không có cách nào cả, nơi này là bến tàu, nếu quá nổi bật khiến người khác chú ý thì không thể cam đoan mấy người Thẩm Nghê Nghê có thể an toàn được. Thẩm Hạ Lan cố nén bi thương, gật đầu đi ra ngoài bến tàu cùng Dương Tân. Chúng ta đi đâu? Đi đến chỗ của Diệp Tân Tuấn. Thẩm Hạ Lan biết, mình lại tiếp tục trốn ở đó đã vô dụng. Cuộc chiến lần này do cô gây nên, ắt phải do cô đến chấm dứt. Thẩm Hạ Lan nói Dương Tân dừng xe ở phà lần nặng lẹt, mình cô đi xuống, sau đó mở cửa xe của mình lái đến chỗ Diệp Tân Tuấn. Khi Đường Trình Siêu nhận được tin tức Nhan Như Ngọc bị thương, anh ta chỉ biết có thể bên phía Nhan Như Ngọc đã xảy ra chuyện. Anh ta lập tức sốt ruột, nhưng Diệp Tân Tuấn cứ quấn lấy anh ta, làm cho anh ta không thoát thân được. Mắt thấy hai người đàn ông sắp đánh nhau đến nơi, thư ký Trương vội vàng chạy tới, nói với Đường Trình Siêu, tổng giám đốc Đường, nhà máy ở phía bắc của chúng ta bỗng nhiên bị hỏa hoạn, không biết là do nguyên nhân gì. Đường Trình Siêu đưa mắt nhìn về phía Diệp Tân Tuấn đầu tiên. Đôi con ngươi của Diệp Tân Tuấn lạnh băng. Là anh? Tôi không biết anh đang nói gì. Lúc biết Thẩm Hạ Lan đi gặp Nhan Như Ngọc một mình, Diệp Tân Tuấn vô cùng sốt ruột, chỉ là anh không đi được, chỉ có thể để Tống Đình sắp xếp một tiết mục vây ngụy cứu Triệu, hy vọng có thể tranh thủ một chút thời gian cho Thẩm Hạ Lan, cũng hy vọng Thẩm Hạ Lan có thể an toàn thoát hiểm. Hiện giờ nghe được lời nói của thư ký Trương, Diệp Tân Tuấn biết kế hoạch vây ngụy cứu Triệu của mình đã có tác dụng. Đường Trình Siêu hận không thể làm thịt Diệp Tân Tuấn ngay tại chỗ, đáng tiếc bây giờ phóng viên đều ở đây, anh ta không làm được gì cả. Cả hai gần như bế tắc ở đó. Đúng lúc này, Tống Đình dẫn theo người chạy đến đây. Tống giám đốc Diệp. Nhìn thấy Tống Đình dẫn người đến, ánh mắt Đường Trình Siêu càng thêm ngỡ ngàng. Đi biệt thự xem Nhan Như Ngọc, chạy nhanh đi. Thư ký Trương bị Đường Trình Siêu đuổi đi. Dư Khinh Hồng đứng ở trong đám người, lúc nhìn thấy Diệp Tân Tuấn, cô ta định tiến lên nhưng lại nhớ ra bây giờ mặt mình đã bị hủy, khiến cho cô ta không khỏi có chút phẫn hận. Thật là, khuôn mặt này bị hủy dung lúc nào không được, lại cố tình bị hủy lúc sau. Đáng tiếc người đàn ông trong ngộng của cô ta đang ở ngay trước mặt, cô ta cũng không thể quang minh chính đại đứng bên cạnh anh ở trước mặt mọi người. Đường Trình Siêu nhìn Diệp Tân Tuấn, cười lạnh nói, tổng giám đốc Diệp thật đúng là có cách. Quá khen, so với tổng giám đốc Đường thì tôi thật sự không đáng nhắc tới. Diệp Tân Tuấn cười lạnh nói, tổng giám đốc Diệp còn nhớ vụ hợp tác giữa chúng ta chứ? Đường Trình Siêu đột nhiên nhắc tới vụ kiện hợp tác ô tô kia. Tuy rằng Diệp Tân Tuấn không biết anh ta muốn làm gì, nhưng anh vẫn lạnh lùng nói, nếu tôi nhớ không nhầm thì tập đoàn Đường Thị đã rút đơn kệ rồi, huống hồ không phải bản vẽ thiết kế của nhà thiết kế Lỵ Xạ đã bị nhà họ Đường thu hồi rồi à? Thế nào? Bây giờ tổng giám đốc Đường lại muốn hợp tác tiếp à? Đường Trình Siêu ngoài cười nhưng trong không cười, nói hợp tác cái gì chứ, bản vẽ thiết kế này là do Lỵ Xạ thiết kế, nhưng nhà thiết kế Lỵ Xạ lại bị tổng giám đốc Diệp giữ lại, tính toán này của tổng giám đốc Diệp thật đúng là rất rốt. Tổng giám đốc Đường yên tâm, bản thiết kế cho tập đoàn Đường Thị tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở tập đoàn hoàn trí của nhà họ Diệp. Một câu này của Thẩm Hạ Lan tiến thẳng về phía bọn họ. Thời điểm nhìn thấy Thẩm Hạ Lan, Đường Trình Siêu ngây ngẩn cả người. Tuy rằng anh ta biết kế hoạch của mình thất bại, nhưng anh ta không ngờ rằng Thẩm Hạ Lan sẽ xuất hiện ở đây, càng không ngờ rằng cô sẽ đến đây nhanh như vậy. Còn về phần Diệp Tân Tuấn, khi nhìn thấy Thẩm Hạ Lan, anh khẽ nhíu mày. Người phụ nữ này có biết ở đây nguy hiểm thế nào không? Cô ấy tới đây làm cái gì? Gần như cùng lúc, hai người Diệp Tân Tuấn và Đường Trình Siêu cùng đi về phía Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan không nhìn Diệp Tân Tuấn mà nhìn chằm chằm vào Đường Trình Siêu, cười nói, đã lâu không gặp, tổng giám đốc Đường. Một tiếng xưng hô này làm cho bước chân Đường Trình Siêu chậm lại. Anh ta đột nhiên phát hiện mặc dù Thẩm Hạ Lan đang cười, nhưng ý cười lại không đạt tới đáy mắt. Ánh mắt của cô lạnh băng cùng xa cách. Cho dù là thời điểm anh ta nhốt Thẩm Hạ Lan ở pha lần đáng lẹn, Thẩm Hạ Lan cũng không nhìn anh ta với ánh mắt như vậy, ánh mắt hiện giờ của cô làm cho Đường Trình Siêu lùi bước. Cô ấy phát hiện cái gì? Hay là Nhan Như Ngọc đã nói gì đó? Đầu óc Đường Trình Siêu không ngừng hoạt động. Diệp Tân Tuấn nhanh chóng di chuyển, bảo vệ cô ở phía sau mình. Sao em lại tới đây? Em có bị thương không? Ánh mắt Diệp Tân Tuấn tràn đầy thân thiết cùng sốt ruột, làm cho ý lạnh nơi đáy mắt Thẩm Hạ Lan chậm rãi rút đi. Cô cười nói, em không sao, mẹ và ba mẹ em, còn có các con đã rời khỏi nước Mỹ, chỉ còn mình em ở đây, anh muốn làm gì em sẽ làm cùng anh. Từ giờ trở đi, vợ chồng chúng ta là một. Lời nói của Thẩm Hạ Lan khiến Diệp Tân Tuấn hơi kinh ngạc. Anh không thể tưởng được Thẩm Hạ Lan sẽ mạnh mẽ dứt khoát như thế, mà Thẩm Hạ Lan đã làm điều này như thế nào anh rõ ràng rất rõ ràng. Người của ám dạ đang ở đây. Có một vài người đang ở đây. Vợ chồng hai người nói chuyện với âm lượng chỉ hai người có thể nghe được, nhưng trong mắt người ngoài, bọn họ gắn bó như keo sơn, vô cùng ngọt ngào. Cảnh tượng này kích thích mạnh tới Đường Trình Siêu. Lisa, em là người thiết kế của tập Đường Thị của bọn anh, chỉ một lần hợp tác mà em sẽ rời đi công ty đã bồi dưỡng em 5 năm à? Đường Trình Siêu không muốn nói như vậy, nhưng bây giờ nhìn thấy dáng vẻ của Thẩm Hạ Lan và Diệp Tân Tuấn, anh ta thật sự sắp phát điên vì ghen tị. Anh ta phải dùng dư luận xã hội để áp chế bọn họ, không thể để bọn họ ở bên nhau, tuyệt đối không thể. Lúc nghe Đường Trình Siêu nói như vậy, Thẩm Hạ Lan biết Đường Trình Siêu muốn làm gì. Chỉ là cô không rõ, Đường Trình Siêu ôn tồn lễ độ 5 năm này thật sự chỉ là giả vờ sao? Hay là vì ghen tị mới khiến người trở nên ghê tởm như vậy? Diệp Tân Tuấn muốn nói gì đó nhưng lại bị Thẩm Hạ Lan ngăn cản. Cô nhìn Đường Trình Siêu, gan từng tiếng nói, "Tổng giám đốc Đường, nếu tôi nhớ không nhầm thì tôi đã từ chức ở tập đoàn Đường Thị rồi. Đối với sự bồi dưỡng suốt 5 năm của công ty dành cho tôi thật rất cảm kích, cũng đã hồi báo tương ứng lại cho tập đoàn Đường Thị rồi, không phải sao? Em chỉ là cái gì? Là bản vẽ thiết kế đó. Em có biết 5 năm này tập đoàn đã trả gì bao nhiêu cho em không?" Thật ra điều Đường Trình Siêu muốn hỏi chính là, "5 năm này anh đã trả giá cho em bao nhiêu, em định trả lại thế nào?" Thẩm Hạ Lan lại cười, sau đó quay đầu nhìn về phía phóng viên xung quanh. "Tôi nghĩ mọi người chắc hẳn đang tò mò về việc tôi là ai. Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Lisa, chỉ cần em trở về, anh sẽ không quan tâm bất cứ thứ gì, mọi chuyện đều nghe em được không?" Đường Trình Siêu vội vàng mở miệng, vẻ mặt đầy căng thẳng và lo âu. Anh ta không thể để Thẩm Hạ Lan nói thân phận của cô trước mặt mọi người, nếu không thì anh ta thật sự không còn hy vọng nào cả. Chỉ là Thẩm Hạ Lan đã hạ quyết tâm. Trong những năm đầu, cô giấu giếm thân phận của mình là vì né tránh Diệp Tân Tuấn, bây giờ cô và Diệp Tân Tuấn đã lưỡng tình tương duyệt, lại cột vào nhau vì con cái, tất cả những việc Đường Trình Siêu làm với cô và bọn nhỏ, thật sự đã quá giới hạn mà cô có thể tha thứ. Cô không thể lại tiếp tục im lặng được. Con ngươi Thẩm Hạ Lan hiện ra sự quyết liệt. Cô gằn từng tiếng nói, "Tôi chính là Thẩm Hạ Lan, người vợ bị chôn thân biển lửa năm đó của Diệp Tân Tuấn." Thẩm Hạ Lan vừa nói những lời này, toàn trường đều ồ lên, Đường Trình Siêu hơi lảo đảo thân mình, thiếu chút nữa là ngã sắp xuống. Cô ấy nói, "Cô đúng là vì bảo vệ Diệp Tân Tuấn mà nói ra." Cô ấy biết rõ một khi thân phận Thẩm Hạ Lan công bố ra thì Đường Trình Siêu anh sẽ không còn cái gì, nhưng mà cô ấy vẫn tàn nhẫn phá nát ảo mộng cuối cùng của anh. Vì sao? Vì sao Diệp Tân Tuấn và cô có thể giẫm nát tất cả tình nghĩa của anh dưới chân một cách không kiêng nể gì? Đường Trình Siêu nhìn chằm chằm Thẩm Hạ Lan, ánh mắt như rắn giết kia khiến Thẩm Hạ Lan cảm thấy cả người lạnh như băng. Cô biết giờ khắc này, cô và Đường Trình Siêu không thể nào ôn hòa đối đãi được nữa. Tuy nhiên Thẩm Hạ Lan vẫn kiên định nói, "5 năm trước, chồng tôi là Diệp Tân Tuấn vốn muốn đưa tôi ra nước ngoài học tập, không ngờ lại bị người có tâm nhân cơ hội phóng hỏa, thiếu chút nữa là khiến tôi và đứa con trong bụng bị chết cháy. May mắn chính là tổng giám đốc Đường đã cứu tôi, còn đưa tôi đi Mỹ, chẳng những làm tôi an toàn sinh con mà còn giúp tôi chữa bệnh và khôi phục khuôn mặt, thậm chí còn giúp tôi trở thành nhà thiết kế của tập đoàn Đường Thị. Tôi thật sự cảm ơn tổng giám đốc Đường vì điều này. Anh không cần lòng cảm kích của em. Tôi đương nhiên biết, tổng giám đốc Đường và người cao thượng vĩ đại như vậy, sao có thể cùng cấp bậc với kẻ phàm tục như tôi." Thẩm Hạ Lan tâng bốc Đường Trình Siêu, cô nói tiếp khi Đường Trình Siêu chưa kịp đáp lời, "Làm nhà thiết kế của tập đoàn Đường Thị, tôi làm việc chăm chỉ vì lợi ích của tập đoàn Đường Thị, chỉ để trả ơn cứu mạng cho anh Đường. Ở vụ án với tập đoàn Hàng Vũ, tôi biết được sự thật năm đó, cũng biết 5 năm này chồng tôi vẫn luôn tìm tôi và con, tôi và chồng lưỡng tình tương duyệt, không chết không rời. Chỉ là tôi không thể phụ sự chăm sóc của tổng giám đốc Đường dành cho tôi, cho nên lần này chồng tôi Diệp Tân Tuấn đã tự động rút khỏi hợp tác trong vụ án ô tô này, hơn nữa vì báo đáp ơn cứu mạng năm đó, chồng tôi đã tặng mảnh đất có giá trị cao ở vùng phía Nam ngoại ô nước Mỹ cho nhà họ Đường, chuyện này bà cụ Đường có thể làm chứng, chỗ tôi có hợp đồng ký kết giữa nhà họ Đường và chồng của tôi." Nói xong, Thẩm Hạ Lan lấy bản sao hợp đồng ra. Chuyện này vốn được tiến hành âm thầm, nhưng vì Thẩm Hạ Lan nói ra ngoài, cho nên sắc mặt người nhà họ Đường lập tức thay đổi. Đường Trình Siêu nhìn Thẩm Hạ Lan, không ngờ cô có thể làm đến mức này vì Diệp Tân Tuấn. "Lisa, em có biết em đang làm gì không?" "Đương nhiên tôi biết, tôi và chồng tôi, thậm chí cả nhà họ Diệp đều rất cảm kích ân cứu mạng của tổng giám đốc Đường đối với tôi, chỉ là không ngờ rằng tổng giám đốc Đường cùng người khác lại hãm hại tôi, lúc tôi về nước anh đã tìm người bắt cóc tôi, thậm chí lấy hình thức buôn bán dân cư bất hợp pháp để bán tôi sang Mỹ, sau đó lấy thân phận người cứu thế đến để mua lại tôi, sau đó nhốt tôi lại. Vì cứu tôi mà chồng tôi đối chọi gay gắt với nhà họ Đường. Tất cả những việc này đều có thể kiểm chứng, có thể tìm ra, không biết tổng giám đốc Đường có phủ nhận điều gì không. Thẩm Hạ lại trực tiếp chồng lại Đường Trình Siêu, bại lộ thủ đoạn dơ bẩn này trước mặt mọi người. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, đồng loạt nhìn về phía Đường Trình Siêu. Chẳng lẽ người đàn ông ôn tồn nho nhã trong mắt mọi người thật sự là người trong lời Thẩm Hạ Lan sao? Chương 231, anh căn bản không hiểu yêu là cái gì. Đường Trình Siêu nhìn Thẩm Hạ Lan, sâu trong mắt cô có căm giận, loại cảm giác xa lạ như vậy, giống như có một con dao găm sắc bén đâm vào lồng ngực của anh ta, kéo tất cả hắc ám mà anh ta giấu dưới ánh mặt trời ra ngoài, đau thấu tim gan như vậy, không thể chịu nổi như vậy. Anh ta vẫn luôn thử chạm vào giới hạn của Thẩm Hạ Lan, anh ta muốn biết rốt cuộc mình chiếm vị trí gì trong lòng cô, chỉ là hiện giờ thật sự nhìn thấy ánh mắt lạnh băng xa lạ thậm chí là căm giận của Thẩm Hạ Lan nhìn mình, Đường Trình Siêu mới phát hiện mình không thể chịu được. Lisa, em vu khống anh như vậy có ổn không? Đường Trình Siêu đau đớn không thôi, cảm giác cô đơn cùng thất vọng đối với Thẩm Hạ Lan này, tất cả mọi người đều có thể nhìn ra được. Thẩm Hạ Lan thản nhiên nói, lúc trước cho tôi thay đổi khuôn mặt này, giây phút làm cho tôi biến thành Lisa kia, có phải tổng giám đốc Đường cho rằng từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ có quan hệ gì với nhà họ Diệp nữa không? Tình bạn giữa tôi và anh Đường có tốt tới mức nào thì cũng không thể chịu nổi tổng giám đốc Đường gây chuyện hết lần này đến lần khác, không phải sao? Điều quan trọng là anh hiểu rõ điều này hơn bất cứ ai, đáng tiếc bây giờ anh lại đụng đến bọn họ, anh nói tôi phải làm sao bây giờ? Lại tiếp tục chịu đựng vì ơn cứu mạng năm đó mà đánh mất hết tất cả những người tôi quan tâm sao? Đường Chính Siêu, anh luôn miệng nói yêu tôi, thật ra anh căn bản không hiểu yêu là cái gì. Thẩm Hạ Lan chưa từng nghĩ đến có một ngày cô sẽ nói những lời này với Đường Trình Siêu. Vạch mặt Đường Trình Siêu trước mặt mọi người là điều mà Thẩm Hạ Lan chưa bao giờ muốn làm, chỉ là Đường Trình Siêu có phần khinh người quá đáng. Cô chịu đựng, một mực nhường nhịn lại làm cho Đường Trình Siêu nghĩ rằng cô là đang ấy nay sao? Thẩm Hạ Lan cô bây giờ không nợ bất luận kẻ nào. Thiếu nhà họ Đường cùng Đường Trình Siêu, dù là việc hay người cô cũng đã sớm trả hết nợ. Ánh mắt Thẩm Hạ Lan lạnh lùng. Tổng giám đốc Đường, để chúng tôi rời đi, nếu không tôi không ngại ngọc nát đá tan với anh ngay tại đây. Thẩm Hạ Lan không phải đang hù dọa Đường Trình Siêu. Con người của cô, cho tới bây giờ chưa bao giờ mạnh miệng, điểm này Đường Trình Siêu cũng biết. Ngọc nát đá tan. Em thật sự không quản cái gì nữa đúng không? Em không nghĩ đến Nghe Nghe cùng ba mẹ của em à? Đường Trình Siêu cảm thấy Thẩm Hạ Lan thật sự điên rồi. Anh ta cảm thấy Thẩm Hạ Lan ôn tồn nho nhã, tiến lùi có độ, nhưng lại không biết cô có thể điên cuồng đến mức này, chỉ là sự điên cuồng của cô cũng không vì anh ta. Anh thừa nhận phải không? Thẩm Hạ Lan tiến lên từng bước, khoảng cách với Đường Trình Siêu không quá một bước, thậm chí gần đến mức Đường Trình Siêu có thể ngửi được hương thơm đặc biệt trên người cô. Anh thậm chí muốn ôm cô vào lòng. Chỉ là Diệp Ân Tuấn phía sau như hổ rình mồi, đôi mắt lạnh lùng kia nhìn chằm chằm Đường Trình Siêu, như chỉ cần anh có động tác nhỏ tôi là anh ta sẽ lao vào đánh anh. Ở giá trị vũ lực, Đường Trình Siêu tự nhận mình đánh không lại Diệp Ân Tuấn, cho nên anh ta vẫn khắc chế chính mình. Tuy rằng Thẩm Hạ Lan biết tất cả chuyện này, nhưng bây giờ Đường Trình Siêu chính mồm thừa nhận, Thẩm Hạ Lan vẫn ngực đau đớn một chút. Quả nhiên là anh ta. Nhan Như Ngọc không lừa cô. Đôi mắt Thẩm Hạ Lan lạnh lùng đến đáng sợ, làm cho Đường Trình Siêu không khỏi lùi bước. "Hạ Lan, em nghe anh nói. Tôi nói cho anh biết, Nghe Nghe và ba mẹ tôi đã rời khỏi Mỹ, dù bây giờ anh muốn dùng cách gì để chặn lại bọn họ thì cũng không kịp rồi, bây giờ chỉ có tôi và Ân Tuấn ở đây. Anh muốn làm cái gì, tôi và Ân Tuấn sẽ chơi cùng anh, cùng lắm thì chúng tôi cùng chết với anh. Đường Trình Siêu, anh thành công làm cho tôi sinh ra sự chán ghét đối với anh, hơn nữa còn là chán ghét vô cùng." Thẩm Hạ Lan dùng âm lượng chỉ có hai người nghe được để nói ra những lời này, sau đó lập tức lui từng bước về phía sau. Cô đi đến bên cạnh Diệp Ân Tuấn, Diệp Ân Tuấn đã vươn tay chờ cô. Mười ngón tay của hai người đàn vào nhau. Thái độ sinh tử gắn bó kia kích thích mạnh tới Đường Trình Siêu, nhưng câu nói cuối cùng của Thẩm Hạ Lan kia vẫn thành công làm cho trái tim Đường Trình Siêu dì máu. Cô ấy nói cái gì? Cô ấy nói cô ấy đã thành công trong việc bắt đầu chán ghét mình sao? Vì sao phải chán ghét mình? Mình đối xử với cô ấy tốt như vậy. Thậm chí liều mạng muốn đối xử tốt với cô ấy, chỉ để có được cô ấy và cho cô ấy cuộc sống tốt nhất, vì sao phải chán ghét mình? Đường Trình Siêu nghĩ không ra, đôi mắt ở mức kia nhìn chằm chằm Thẩm Hạ Lan như thể cô là người phụ nữ phụ lòng anh ta. Nhưng hôm nay Thẩm Hạ Lan đã sớm không còn để tâm nữa. Diệp Ân Tuấn nhìn Đường Trình Siêu, nhìn trạng thái bây giờ của Đường Trình Siêu, không biết vì sao, tâm trạng giống như đột nhiên thoải mái hơn rất nhiều, tất cả buồn bực mấy ngày nay đều trở thành hư không, thậm chí anh còn mỉm cười nhẹ. "Tổng giám đốc Đường, hôm nay tôi và Hạ Lan có việc phải đi trước, không ở cùng tổng giám đốc Đường được. Ngày khác chúng ta lại gặp mặt." Nói xong, Diệp Ân Tuấn dẫn theo Thẩm Hạ Lan xoay người rời đi. Tống Đình tự động mở đường cho Diệp Ân Tuấn. Bây giờ phóng viên hoàn toàn trong trạng thái chấn động, không biết có nên ngăn đón Diệp Ân Tuấn hay không, có mấy phóng viên bị Đường Trình Siêu hối lộ từ trước đồng loạt nhìn về phía Đường Trình Siêu. Đáng tiếc bây giờ Đường Trình Siêu đang nhìn Thẩm Hạ Lan rời đi như một đứa ngốc, giống như trái tim cũng đi theo cô luôn rồi. Diệp Ân Tuấn nói khẽ với Thẩm Hạ Lan, "Lá gan em thật lớn, em không sợ anh ta thật sự ra tay với em và anh à? Em đã thu xếp cho mọi người trong nhà xong xuôi rồi, cùng lắm thì cùng xuống Hoàng Tuyền với anh, em không sợ." Thẩm Hạ Lan tươi cười như hoa. Giờ khắc này, Diệp Ân Tuấn cảm thấy tất cả đều đáng giá. Hai người nhanh chóng lên xe, cũng không muốn quay về khu an dưỡng. Nê Nê và bà cụ Diệp đã rời đi, khu an dưỡng còn có Dư Khinh Hồng luôn trong tâm thế như hổ rình mồi với Diệp Ân Tuấn, Thẩm Hạ Lan cảm thấy mình trở về đấy quả thật tìm một ngạt. Diệp Ân Tuấn cũng biết câu nghĩ như thế nào, nói khẽ với Tống Đình, "Đi, chúng ta đến biệt thự nhà họ Diệp."
"Vâng."
Tống Đình nhanh chóng chở Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan về biệt thự nhà họ Diệp ở nước Mỹ. Sau khi trở lại biệt thự, Diệp Ân Tuấn ôm cổ Thẩm Hạ Lan, anh lập tức đè cô lên vách tường rồi hôn xuống dồn dập. Phía sau lưng là vách tường lạnh như băng, trước người là cơ thể nóng như lửa của Diệp Ân Tuấn, Thẩm Hạ Lan nắm chặt lấy quần áo của anh, cố gắng đáp lại sự nhiệt tình của anh. Cô tốt đẹp như thế, dũng cảm như thế, làm cho Diệp Ân Tuấn không thể buông tay được. Anh gặm cắn da thịt khắp người cô, cảm thấy Thẩm Hạ Lan trong vòng tay mình quá mềm mại và quyến rũ, không nói một lời, anh ôm Thẩm Hạ Lan đi thẳng vào phòng ngủ chính trên tầng 2. Dùng một chân đạp văng cửa phòng, từ đầu đến cuối, nụ hôn của Diệp Ân Tuấn vẫn chưa từng rời khỏi Thẩm Hạ Lan. Quần áo hai người nhanh chóng bị cởi ra, một đường vứt xuống đất, rồi tràn lên giường. Thời điểm hai người cùng ngã lên giường, cả hai đều trần trụi tiếp xúc với nhau. Tất cả đều nước chảy thành sông. Trong không khí phiêu tán hơi thở khiến người mê muội, tiếng thở dốc hôn tạp làm cho nhiệt độ trong phòng nhanh chóng tăng cao. Tống Đình ở sau dọn dẹp mọi thứ rồi bố trí người canh gác bên ngoài, đối mặt với tình huống này, anh ta không bày tỏ ý kiến gì cả. Thời tiết nước Mỹ quả nhiên là rất lạnh. Xem ra anh cũng cần tìm một cái ổ chăn ấm áp thôi. Thẩm Hạ Lan bị Diệp Ân Tuấn ép đến cả người vô lực, chỉ là người đàn ông này giống như vĩnh viễn không dùng hết, làm cho cô vừa hạnh phúc là vừa có chút không chịu nổi. Rốt cuộc Diệp Ân Tuấn gầm nhẹ một tiếng, hai người hoàn toàn sủi lơ trên giường. Người mùi hương trên cơ thể Thẩm Hạ Lan, Diệp Ân Tuấn thỏa mãn nói, "Chính em thừa nhận thân phận của mình trước mặt mọi người, sau này đừng nghĩ rời xa anh. Em nghe nói anh để Tống Đình đi đặt nhận đính hôn cho em, là bởi vì giận dỗi với em nên để mặc không hỏi ạ?" Thẩm Hạ Lan đột nhiên bắt đầu tính sổ. Diệp Ân Tuấn hơi sửng sốt, vội vàng cựa mình đứng lên. "Không thể nào." "Cái gì là không thể nào?" "Là không đặt nhận đính hôn, hay là không để ý đến nhận đính hôn?" "Hừ." Thẩm Hạ Lan mềm mặt ôm lấy Diệp Ân Tuấn từ sau lưng như rắn nước. Cơ thể Diệp Ân Tuấn bỗng nhiên cứng lại. "Em không mệt à?" Anh thấp giọng nói một câu, ánh mắt đã trở nên nguy hiểm. Lúc này Thẩm Hạ Lan mới phát hiện mình đang làm cái gì. Cô đỏ bừng mặt, vội vàng kéo chăn che lấy người mình, cũng bởi vậy mà buông tha cho Diệp Ân Tuấn. "Em nói cho anh, nếu nhận đính hôn không khiến em hài lòng thì em sẽ không đồng ý gả cho anh đâu." Thẩm Hạ Lan kiêu ngạo quay đầu. Diệp Ân Tuấn cảm thấy cô vợ nhỏ của mình quả thật đáng yêu cực kỳ. "Em đó, đều đã là người của anh rồi, không gả cho anh thì còn muốn gả cho ai? Cái này còn chưa nói chắc được, người muốn cưới em cũng không ít đâu." Thẩm Hạ Lan kiêu ngạo hết cảm, lại bị Diệp Ân Tuấn nắm lấy cằm, mạnh mẽ hôn lên, cướp đi hơi thở của cô. Cô không biết mình bắt đầu như thế nào, cũng không biết mình kết thúc như thế nào, chỉ biết là khi ý thức chậm rãi rút đi, chờ khi cả người cô mê mang, Diệp Ân Tuấn vẫn còn tỏ vẻ muốn tiếp tục. Người đàn ông đáng sợ này. Trước khi ngất xỉu, suy nghĩ duy nhất của Thẩm Hạ Lan chính là không thể để đàn ông nghẹn quá lâu, nếu không người phải chịu tội vẫn là phụ nữ. Diệp Ân Tuấn chiến đấu xong rồi mới phát hiện Thẩm Hạ Lan đã ngủ từ lúc nào. Không hề biết khống chế khiến cơ thể Thẩm Hạ Lan mệt mỏi cực độ, huống hồ đã trải qua chuyện ba mẹ nhà họ Thẩm, thể xác và tinh thần hoàn toàn thả lỏng, Thẩm Hạ Lan có thể ngủ đến khi tỉnh dậy tự nhiên mới thôi. Diệp Ân Tuấn ôm cô đi vào phòng tắm. Thẩm Hạ Lan hơi mơ hồ, biết người ôm mình là ai, nhưng làm sao cũng không thể mở mắt ra được. "Buồn ngủ." Cô nhỏ giọng than thở. Diệp Ân Tuấn nhu tình nói, "Em ngủ đi, anh tắm rửa cho em, như vậy sẽ thoải mái hơn." Thẩm Hạ Lan giống như nghe hiểu lời Diệp Ân Tuấn nói, tuy rằng vẫn hỗn loạn như cũ nhưng cảm thấy cả cơ thể mình, dù là đầu ngón tay cũng mệt không nhúc nhích nổi. Cô để mặc Diệp Ân Tuấn tắm rửa cho mình, sau đó dùng một cái khăn tắm lớn quấn quanh người cô rồi ôm cô ra khỏi phòng tắm. Máy sấy thổi vù vù bên tai, cuối cùng Thẩm Hạ Lan cũng không chịu được nữa, cô chìm sâu vào giấc ngủ. Sau khi Diệp Ân Tuấn sấy khô mái tóc bóng mượt của cô, anh đột nhiên bật cười khi nhìn thấy Thẩm Hạ Lan cuộn tròn trong vòng tay anh như một chú mèo con và ngủ ngon lành. Cuộc sống bình yên hạnh phúc là điều anh vẫn hằng mong ước, hiện giờ nó ở ngay trước mặt, vươn tay là có thể chạm đến, lại khiến anh cảm thấy không quá chân thật. Nhẹ nhàng đặt Thẩm Hạ Lan lên giường, kéo chăn đắp lên người cô. Diệp Ân Tuấn đi vào phòng tắm tắm một cái. Lúc anh đi ra ngoài, không biết là vì nóng hay sao, Thẩm Hạ Lan xoay người, xốc thẳng chăn ra, cặp đùi non mịn thon dài kia hoàn toàn lộ ra trước mặt Diệp Ân Tuấn. Quan trọng chính là nơi xinh đẹp nhất của cô như ẩn như hiện, làm cho yếu hầu Diệp Ân Tuấn trợn thắt lại, cả người cứng đờ. Ngay tại khi anh bước nhanh đi đến chỗ Thẩm Hạ Lan, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng Tống Đình đập cửa. Chương 232, hộ khẩu đã bị hủy. Sắc mặt của Diệp Ân Tuấn có chút khó coi. Tên Tống Đình này, nên ném anh ta đến Nam Phi làm chút gì đó. Diệp Ân Tuấn nuốt nước bọt, lấy chăn của Thẩm Hạ Lan đắp cho cô. Trong đầu nghĩ cô gái này khi ngủ thật không có nề nếp, vẫn là ngoan ngoãn đi tìm một bộ đồ ngủ cho Thẩm Hạ Lan. Làm gì đó? Ngủ. Thẩm Hạ Lan theo bản năng đẩy Diệp Ân Tuấn, miệng lẩm bẩm, lực đẩy như con mèo này thật sự rất có sức hấp dẫn. Diệp Ân Tuấn nuốt nước bọt, khẽ nói, nếu không phải thấy em quá mệt, thì em không xong với anh rồi đó. Nói những lời đe dọa không có tính uy hiếp, nhưng đáng tiếc một chữ Thẩm Hạ Lan cũng không nghe được, câu nghiêng đầu, dựa vào vai anh ngủ thiếp đi. Diệp Ân Tuấn không nói nên lời. Anh muốn trông coi vợ ngủ, nhưng sao lại khó đến vậy? Diệp Ân Tuấn thở một hơi dài, mới đặt Thẩm Hạ Lan xuống, sau đó đứng dậy rời khỏi phòng ngủ. Khoảnh khắc cánh cửa vừa mở ra, Tống Đình tự giác lùi lại một bước, chắc chắn mình không nhìn thấy gì mới nói, tổng giám đốc Diệp, Đường Trình Siêu phát điên rồi, hiện giờ có một số khách hàng hợp tác với nhà họ Diệp chúng ta muốn thu hồi vốn. Dù sao đây cũng ở Mỹ, là địa bàn của Đường Trình Siêu, rất nhiều doanh nghiệp rất nể mặt Đường Trình Siêu. Tuy Diệp Tân Tuấn có chỗ đứng ở Mỹ nhưng xét cho cùng thì không quá nổi bật, hơn nữa Diệp Tân Tuấn cũng không có ý định mở rộng lãnh thổ ở đây, nên việc kinh doanh ở đây không quá nổi tiếng. Hiện giờ Diệp Tân Tuấn và Đường Trình Siêu đang đối đầu trực tiếp với nhau, điều đầu tiên chịu ảnh hưởng là việc kinh doanh của nhà họ Diệp. Đôi mắt của Diệp Tân Tuấn hơi nheo lại. Chúng ta bị tổn thất bao nhiêu tiền?
Khoảng 100 tỷ.
Tiền bạc chỉ là chuyện nhỏ. Quan trọng là dự án phát triển bộ phận phía Tây của chúng ta, hiện giờ đã xóa được vấn đề lớn nhất rồi. Giọng của Đình Tống hơi trầm trọng. Diệp Tân Tuấn đóng cửa phòng lại, mặc dù biết Thẩm Hạ Lan vẫn đang nghỉ ngơi, nhưng để không làm ảnh hưởng đến cô, Diệp Tân Tuấn vẫn nói khẽ, vào phòng làm việc.
Vâng.
Hai người nhanh chóng đi vào phòng làm việc. Diệp Tân Tuấn muốn châm một điếu thuốc, nhưng anh nhớ ra điều gì đó, chỉ cầm trên tay. Nói chi tiết đã xảy chuyện gì? Dự án phát triển phía Tây của chúng ta vốn dĩ là do chúng ta bỏ vốn ra và do dân địa phương và tiểu thương nơi đó quản lý. Lúc đầu, thế lực của nhà họ Diệp ở Mỹ không ổn định, tổng giám đốc Diệp, anh cũng nói chúng ta không có dự định mở thị trường ở đây, nên mới hợp tác với họ. Điều này tôi biết. Anh chưa bao giờ đặt quá nhiều tâm sức vào những việc kinh doanh ở Mỹ, với thái độ bỏ tiền đầu tư để kinh doanh, nhưng không ngờ đến lại xảy ra vấn đề. Tống Đình khẽ nói, không lâu trước đó, tất cả các nhà cung cấp đều gọi điện cho chúng ta, nói tạm thời hàng hóa bị thiếu hụt, cung không đủ cầu, dự án này của chúng ta chỉ có thể gặp trở ngại. Nhưng đội kỹ sư và đội công trình đã bắt đầu thi công rồi, bây giờ không thể dừng công việc đột ngột được. Quan trọng nhất là ở đó vừa mới xảy ra án mạng.
Cái gì?
Diệp Tân Tuấn nhất thời đứng dậy.
Án mạng gì?
Một công nhân rơi từ trên lầu xuống trong quá trình thi công và tử vong ngay tại chỗ. Hiện giờ bên đó rất ồn ào, nhiều phóng viên đã đi đến rồi, quan trọng nhất là người phụ trách công trường đã bỏ chạy. Bây giờ họ không thể tìm thấy quan đốc, chỉ có thể tìm chúng ta, dù sao tập đoàn Hoàn Chí của chúng ta là nhà thầu. Tống Đình cũng cảm thấy việc Đường Trình Siêu làm lần này thật sự rất quá đáng. Thật sự không cần thiết phải lôi kéo những người vô tội vào một cuộc chiến giữa hai người họ. Vốn dĩ kế hoạch của Thẩm Hạ Lan là muốn thông qua dư luận áp chế Đường Trình Siêu, để anh ta tạm thời không thể động thủ với cô và Diệp Tân Tuấn, mà nhân cơ hội này họ có thể trở về nước. Nhan Như Ngọc nói đúng, đây là địa bàn của Đường Trình Siêu, cho dù Diệp Tân Tuấn có là rồng đi chăng nữa, thì anh cũng chỉ có thể kiềm chế lại. Cô không muốn nhìn thấy Diệp Tân Tuấn bị Đường Trình Siêu bắt nạt, cô không thể đứng nhìn việc gia đình mình bị Đường Trình Siêu đe dọa, vì vậy cô mới mạnh mẽ để tất cả mọi người đi. Nhưng lại không ngờ rằng Đường Trình Siêu lại ra tay quá chuẩn xác. Anh thẳng tay dùng án mạng ở công trường để làm khó Diệp Tân Tuấn. Nếu bây giờ Diệp Tân Tuấn rời khỏi Mỹ, thì cũng tương đương với việc là anh đang bỏ trốn, chưa kể cơ quan tư pháp sẽ nói làm sao, chỉ riêng về mặt dư luận, Diệp Tân Tuấn đã không thể vượt qua cửa ải này, chứ đừng nói đến tập đoàn Hàng Chí đứng sau Diệp Tân Tuấn. Lần này Đường Trình Siêu quá tàn nhẫn. Anh ta có ý định tiêu diệt toàn bộ tập đoàn Hàng Chí. Đôi mắt của Diệp Tân Tuấn hơi trầm xuống, thật lâu không nói lời nào. Tống Đình cũng không làm phiền. Sự hiểu ngầm được bồi dưỡng với Diệp Tân Tuấn trong nhiều năm cho anh ta biết rằng Diệp Tân Tuấn hiện đang cân nhắc mọi việc. Một lát sau, Diệp Tân Tuấn mới trầm giọng nói, có người đi xử lý chưa?
Rồi ạ, khi sự việc xảy ra, quản lý của chúng ta đã vội vàng chạy tới đó, nhưng trên đường lại xảy ra tai nạn. Trước mắt người vẫn đang nằm trong bệnh viện và hôn mê bất tỉnh. Lời nói của Tống Đình làm cho sắc mặt của Diệp Tân Tuấn càng trở nên khó coi.
Việc này vừa mới xảy ra sao?
Ngay sau đó ạ, chỉ khoảng hơn một tiếng đồng hồ, nhưng nó bùng lên rất nhanh và lan truyền cũng rất nhanh. Bây giờ mọi người bên ngoài đều đang nói tập đoàn Hàng Chí coi mạng người như cỏ rác, những nhà cung cấp đó cũng nói rằng chúng tôi đặt mua một số sản phẩm kém chất lượng. Chuyện này có tổ chức. Có thể thấy rõ Đường Trình Siêu đã đặt bẫy từ lâu.
Tổng giám đốc Diệp, chúng ta
không sao.
Diệp Tân Tuấn nhìn ra cửa sổ, nhẹ giọng nói, Đường Trình Siêu muốn thiết lập cho chúng ta một liên hoàn kế. Cách đây không lâu, anh ta không thể kéo tôi xuống bằng dư luận xã hội được, bây giờ lại muốn dùng cách này để bức bách tôi, anh ta muốn đuổi cùng giết tận tôi. Đi kiểm tra xem người nhà của nạn nhân và người của Đường Trình Siêu có quan hệ nào không.
Tôi đã điều tra rồi, nhưng hoàn cảnh của nạn nhân rất đơn giản, hoàn toàn là một nông dân nghèo, căn bản không có bất cứ mối quan hệ nào với Đường Trình Siêu.
Tống Đình vô cùng xấu não. Vấn đề khó giải quyết này đã rất lâu không đụng phải rồi.
Diệp Tân Tuấn nặng nề đứng lên, bình tĩnh nói, tôi phải tự mình tới đó một chuyến.
Tổng giám đốc Diệp, không được đâu, Đường Trình Siêu làm như vậy chẳng qua là muốn ép anh lộ diện, bây giờ đến đó, những người đó sẽ đánh anh.
Tống Đình ngăn cản Diệp Tân Tuấn.
Diệp Tân Tuấn nhìn anh ta nói, lẽ nào đứng nhìn sự việc đi xuống?
Bây giờ là xã hội nào rồi?
Mạng lưới phát triển vô cùng nhanh, tất cả việc chúng ta làm ở Mỹ sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng trong nước của chúng ta. Cho dù có phải là Đường Trình Siêu hãm hại hay không, chuyện này chắc chắn sẽ hưởng ảnh đến việc kinh doanh. Xảy ra vấn đề như vậy, với tư cách là người phụ trách chính mà không ra mặt, thì xem được sao?
Nhưng bên phía của Đường Trình Siêu,
gặp chiêu phá chiêu thôi.
Đợi khi tôi rời khỏi nơi này, hãy đưa vợ tôi về nước, cho dù dùng bất cứ thủ đoạn nào, bắt buộc đưa cô ấy trở về nước bình an.
Diệp Tân Tuấn đưa ra quyết định cuối cùng.
Tống Đình lắc đầu nói, tôi sẽ không rời xa anh.
Tống Đình, cậu biết Thẩm Hạ Lan quan trọng với tôi như thế nào mà, đi tìm luật sư Trương đến đây. Cho dù xảy ra chuyện gì, nhà họ Diệp cũng sẽ không mất đi.
Lời nói của Diệp Tân Tuấn làm cho Tống Đình hơi hiểu rõ. Tuy anh ta vẫn còn chút phản đối, nhưng khi nhìn thấy sự quyết tâm của Diệp Tân Tuấn, anh ta mới quay người rời đi.
Không lâu sau, luật sư Trương đến biệt thự của Diệp Tân Tuấn.
Anh Diệp, lâu rồi không gặp. "Luật sư Trương, lâu rồi không gặp." Diệp Ân Tuấn lễ phép và bắt tay với luật sư, sau đó đi thẳng vào vấn đề. "Tôi muốn đem tất cả cổ phần trong tập đoàn của tôi chuyển nhượng cho Thẩm Hạ Lan vợ tôi." Câu nói của Diệp Ân Tuấn làm cho luật sư Trương bị sốc, sau đó nhẹ giọng nói, "Anh Diệp, e rằng không được."
"Vì sao?"
"Cô Thẩm Hạ Lan đã chết cách đây 5 năm và đã hỏa táng rồi, chuyện này người trong nước ai cũng biết. Tuy bây giờ, cô Diệp nói cô ấy chính là cô Diệp năm đó, nhưng ai có bằng chứng?"
"Nói trắng ra, tuy anh Diệp giữ hộ khẩu của cô Diệp, nhưng hồ sơ nhân sự ở phía bên đó đã bị hủy rồi."
Lời nói của luật sư Trương khiến Diệp Ân Tuấn lập tức cau mày lại.
"Làm sao có thể?
Tôi vẫn luôn giữ hộ khẩu của vợ tôi, hơn nữa ba mẹ vợ tôi cũng không hủy hộ khẩu của cô ấy đi, sao lại xảy ra chuyện này?"
Luật sư Trương đưa tài liệu cách đây không lâu cho Diệp Ân Tuấn.
"Anh Diệp, anh xem đi, cách đây vài ngày, ba mẹ ruột của cô Diệp đã tự tay ký hủy hộ khẩu. Hơn nữa trong nước cũng đã xử lý xong rồi, bây giờ không có người nào tên là Thẩm Hạ Lan cả, chứ đừng nói đến thân phận phu nhân của anh.
Trước mắt, tôi cũng điều tra rồi, hiện giờ cô Diệp chỉ có một thân phận, đó là hoa kiểu tên Lý Sạ. Đây là thân phận hiện tại và duy nhất của cô Diệp, mà Lý Sạ vẫn chưa kết hôn, anh Diệp cũng không có mối quan hệ nào với cô ấy cả, cho dù anh muốn đưa tài sản cho cô Diệp, sợ rằng những người trong tập đoàn sẽ không đồng ý."
Luật sư Trương vừa nói xong, Diệp Ân Tuấn càng cau mày sâu hơn.
"Ba mẹ vợ tôi đích thân ký sao?"
"Đúng vậy,
đã ký mấy ngày trước."
Diệp Ân Tuấn nghĩ đến việc mất tích đột ngột của ba mẹ vợ, thì ra tất cả đều là kế hoạch.
Thì ra là Đường Trình Siêu.
Đường Trình Siêu bắt ba mẹ Thẩm hủy bỏ hộ khẩu của Thẩm Hạ Lan, để cho anh và Thẩm Hạ Lan không có bất cứ quan hệ nào.
Nhưng ba mẹ Thẩm sao lại đồng ý chứ?
Vì sao lại ký?
Diệp Ân Tuấn không hiểu.
"Bây giờ cũng không có nhiều thời gian để anh suy nghĩ nữa.
Luật sư Trương, nếu bây giờ tôi và Lý Sạ kết hôn thì quan hệ giữa hai chúng tôi có được xem là vợ chồng không?"
Lời nói của Diệp Ân Tuấn làm cho luật sư Trương gật đầu, nhưng lại trầm giọng nói, "Anh Diệp, ở đây là nước Mỹ, anh và cô Diệp muốn đăng ký, tôi đoán là không dễ vậy đâu, dù sao thì các anh cũng đã đắc tội với Đường Trình Siêu."
Câu này trực tiếp nói với Diệp Ân Tuấn rằng, muốn đăng ký ở Mỹ, nhưng Đường Trình Siêu đã sớm đào một cái hố đợi họ rồi.
Diệp Ân Tuấn chưa từng xem Đường Trình Siêu là đối thủ của mình, nhưng hiện tại anh thật sự cảm thấy mình đánh giá thấp Đường Trình Siêu rồi.
Người đàn ông này sẽ không quang minh chính đại đối đầu với anh ta muốn thứ gì hay người nào, đều sẽ không bỏ qua bất cứ thủ đoạn nào để đạt được.
"Thân phận của Lý Sạ có thể ra nước ngoài đăng ký kết hôn với tôi được không?"
"Cũng có thể, nhưng tất cả hộ khẩu thân phận của Lý Sạ hình như đang nằm trong tay anh Đường."
Câu này tương đương với việc, muốn đăng ký kết hôn cùng với Thẩm Hạ Lan thì phải bước qua Đường Trình Siêu. 5 năm trước, Đường Trình Siêu cứu Thẩm Hạ Lan, anh ta đã làm cho Thẩm Hạ Lan một thân phận mới, lúc đó, có lẽ anh ta đã lên kế hoạch muốn khống chế Thẩm Hạ Lan.
"Dùng chứng minh thư được không?"
"Cô Diệp là người Mỹ gốc Hoa, muốn đăng ký, cần phải có chính quyền địa phương để chứng minh thân phận của cô ấy mới có thể, mà năm đó, thân phận của cô Diệp là Thẩm Hạ Lan, nên nếu cô Diệp muốn đăng ký thì cần phải có Đường Trình Siêu ra mặt và chứng minh cho cô mới được."
Diệp Ân Tuấn nghe đến đây, nhất thời tức giận không thôi.
Chương 233, chân trời góc bể, anh chỉ cần em.
Đây là quy củ chó má gì?
Diệp Ân Tuấn rất ít khi nổi giận trước mặt người khác.
Luật sư Trương đi theo Diệp Ân Tuấn rất nhiều năm, đương nhiên biết tính khí của anh, hôm nay thấy Diệp Ân Tuấn nóng nảy như vậy, cũng hơi khó làm.
"Ngài Diệp, không còn cách nào khác, ngài là trời của Hải Thành, nhưng Đường Trình Siêu là trời của nơi này. Chẳng lẽ không có biện pháp nào sao?"
Luật sư Trương lắc đầu.
Diệp Ân Tuấn cảm thấy buồn rầu cực kỳ.
Ngay tại lúc này, luật sư Trương nhận một cuộc điện thoại, sau đó sắc mặt trở nên đặc biệt khó coi.
"Sao thế?"
"Ngài Diệp, tôi mới vừa rồi nhận được tin tức của cục dân sự bên kia, Đường Trình Siêu có thể chứng thực cho cục dân sự, Lý Sạ vào 5 năm trước đã qua đời, bây giờ mợ Diệp không có hộ khẩu."
Những lời này vừa ra, Diệp Ân Tuấn hận không thể chạy đến trước mặt Đường Trình Siêu đánh anh ta một trận.
Tên tiểu nhân hèn hạ này,
anh ta lại làm cho Thẩm Hạ Lan biến thành không có hộ khẩu.
Hộ khẩu trong nước đã không còn, thân phận Lý Sạ ở nước ngoài cũng không có, bây giờ đừng nói kết hôn với Thẩm Hạ Lan rồi, chính là Thẩm Hạ Lan ở lại nước Mỹ cũng không thể.
"Để Tống Đình lập tức sắp xếp người đưa vợ tôi rời khỏi Mỹ."
Diệp Ân Tuấn quyết định thật nhanh.
Bất kể Đường Trình Siêu thiết kế cho anh bao nhiêu chướng ngại, anh tiếp là được rồi, nhưng nếu như một khi dính dáng tới Thẩm Hạ Lan, chuyện này sẽ khó giải quyết.
Tống Đình bây giờ cũng biết tính nghiêm trọng của chuyện này.
Một chuỗi thủ đoạn của Đường Trình Siêu thật sự cần một người tốt tiếp.
Chủ yếu nhất là những thủ đoạn hèn hạ bất ngờ của anh ta làm cho người khác khó lòng phòng bị.
Tống Đình chạy tới phòng ngủ muốn thừa dịp Thẩm Hạ Lan ngủ dẫn cô rời đi, lại không nghĩ rằng Thẩm Hạ Lan không biết là thần giao cách cảm hay là thế nào, lại tỉnh dậy rồi.
"Làm gì vậy? Hốt hoảng như vậy?"
"Diệp Ân Tuấn đâu?"
Thẩm Hạ Lan thấy trên người mình mặc quần áo ngủ, lúc này mới yên lòng.
Cô thật đúng là sợ Diệp Ân Tuấn chưa mặc đồ ngủ cho cô, nếu để phong quang lộ ra ngoài coi như nguy rồi.
Tống Đình thấy Thẩm Hạ Lan tỉnh lại, nhất thời hơi buồn bực.
"Mợ chủ, sao cô nhanh như vậy đã tỉnh dậy rồi?"
"Nói cái gì vậy?
Bây giờ tôi chưa dậy, anh định để cho tôi ngủ đến tôi à?
Hơn nữa Đường Trình Siêu bên kia nhất định sẽ có hành động, thừa dịp bây giờ anh ta không thể phân thân ra, nhanh đi sắp xếp một chút, tôi và Diệp Ân Tuấn lập tức rời khỏi nước Mỹ."
Thẩm Hạ Lan vừa nói đã đứng dậy.